Chương 505, đây là cái gì, không dám tưởng tượng. Chương 505, đây là cái gì, không dám tưởng tượng. Oanh, cả vùng đại địa tựa như đều tại chấn động một dạng, cự sa đầu lắc lư mấy lần, đâu một chút liền nằm trên đất. Đầu lưỡi khổng lồ thổ lộ mà ra, trong mắt mang theo vẻ không cam lòng nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, có thể nhìn thấy, nó cái kia cứng rắn đầu, lại bị Lý Nhị Cẩu mãnh lực một kích, đánh ra vài vết rách đi ra, máu tươi thuận vết nước chảy xuôi mà ra. Trần Thanh Bình nhìn thấy Lý Nhị Cẩu thời khắc này bộ dáng, trong lòng thật sự là không thể tin được, hắn vậy mà hung manh đến tình trạng như thế, mặc dù cự xà bị vô số xích sắt vây khốn, cũng không phải hắn có thể giết chết tồn tại à, có thể sự thật chính là như vậy, đại xà gần chết, mắt thấy là không được. Giờ khắc này, Trần Thanh Bình chỉ có thể thừa nhận, Lý Nhị Cẩu thật là quái vật một dạng tồn tại, hung manh không cách nào tưởng tượng, đơn giản chính là như thần nam nhân. Đầu rắn phía trên, Lý Nhị Cẩu trong lòng cũng là thổ thức, vừa mới hắn nhìn như rất nhẹ nhàng, kỳ thật cơ hồ đã dùng hết toàn lực, còn kém đem bản mệnh phi kiếm cho lấy ra. Cũng may, Thanh Thiên Thủ Sáo thật sự là ra sức, chống rông cao nhất có thể cho mình phụ trợ ra 20 triệu cân lực lượng, thật sự là quá đáng nghiền. Hiện tại, đối mặt cùng giai tu giả, hắn có thể nói là vô địch tồn tại, không phải hắn có lác, thực sự hắn chưa bao giờ có cường đại như vậy không gì sánh được cảm giác. Lý Nhị Cẩu dọc theo cự xà lưng đi xuống dưới đi, cự xà này thân thể dài vô cùng, một đường hướng về phía trước, vậy mà không nhìn thấy cái đuôi của nó, cách mỗi hơn một trượng, liền có thể nhìn thấy cự xà trên lưng bị xuyên qua một đầu to lớn thanh đồng tỏa liên, chỉ là những xiềng xích này phía trên tràn đầy vết rách, nhìn không được bao lâu, gia hỏa này có lẽ liền sẽ thoát khốn mà ra. Thật sự là nó quá mức xui xẻo, bằng không mà nói, cũng sẽ không gặp được Lý Nhị Cẩu. Đi ước chừng 50 trượng, Lý Nhị Cẩu mới từ cái đuôi của nó đi xuống, nhìn xem thân rắn to lớn, Lý Nhị Cẩu trong lòng không khỏi dâng lên một tia tham lam, nếu là đem gia hỏa này hấp thu luyện hóa, cũng không biết tu vi của mình có thể hay không tại tăng lên một chút đâu. Đáng tiếc, Trần Thanh Bình cùng Lý Mộc Chân đều tại, hắn cũng không tốt động thủ, bất quá sao, tốt như vậy huyết đủ, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Liền thấy hắn đột nhiên tế ra Bạch Hồng kiếm, trực tiếp đem nó trên người xiển xích toàn bộ chặt đứt, lập tức vung tay lên, liền đem nó thu vào trong gương đồng, có chết hay không, hắn liền quản không tới, dù sao các loại rời đi sơn hải cự, hắn vẫn là phải đem con đại xà này cho hấp thu. Lãng phí là có tội, đặc biệt là loại cự thú này, Lý Nhị Cẩu có thể không nỡ. Ngược lại là Trần Thanh Bình không khỏi nhíu mắt, 50 trượng cự xà, nàng có chút không dám tin tưởng, Lý Nhị Cẩu là dùng cái gì phương thốn vật lấy đi cái này cự vật. Phải biết phổ thông túi càn khôn, lớn nhất cũng chỉ có 2-30 trượng không gian đi, chẳng lẽ lại ra hỏa này trên người có đặc thù tấp vương bảo vật. Tỉ mỉ nghĩ lại, Lý Nhị Cẩu lợi hại như vậy, nghe nói ở trong triều đình mặt chức quan cũng không thấp, như vậy, có một tiện tấp vương bảo vật, cũng nói qua được. Ngược lại là A Lin sợ hãi thán nói, thật là lợi hại bảo vật, lại có thể lấy đi lớn như vậy một con rắn, Lý Nhị Cẩu không bằng ngươi đem không gian kia bảo vật giao dịch cho ta, ta dùng đúng các loại đồ vật cùng ngươi trao đổi có được hay không? Lý Nhị Cẩu nhìn thoáng qua A Lin, thư một tiếng nói, đều nói nữ nhân xinh đẹp không có đại não, ngươi có phải hay không đốc, trao đổi, ta trực tiếp đem ngươi giết, đoạt ngươi bảo vật không phải tốt, trao đổi nhiều phiền phức, còn có so chơi miễn phí đồ vật càng tâm không? A Lin, ngươi không đợi nàng nói xong, Lý Nhị Cẩu nói tiếp, tốt, ta nhưng không có hứng thú đoạt đồ vật của ngươi, con người của ta coi trọng nhất tín dự, hảo hảo đi theo đằng sau ta, có lẽ còn có thể nhặt được một chút lợi lộc đâu. Hắn nhìn về phía trước, đông nhiên khẽ ồ lên một tiếng nói, nơi đó lại còn có một cái hố to, ta giống như ngửi thấy trái cây đặc thù mùi thơm. Lý Mộc Chân nói, không phải là cựu sắc quả đi. Nghe chút cái tên này, tất cả mọi người hưng phấn lên, nhanh đi về phía trước. Đợi mọi người nhìn thấy tình cảnh trước mặt, đều mắt trợn tròn rơi. Trong hố to, lại có một cái cự đại quái vật, không, sắp được nói, đây là một cái to lớn cựu đầu điểu, chín cái đầu mỗi một cái đều rất giống một tòa cự tháp bình thường. Thân thể khổng lồ chừng cao trăm trượng thấp, thân thể của nó có quắp tại dưới mặt đất to lớn trong hố sâu, không biết lúc trước đã trải qua cái gì, trên người nó thật to tiểu tiểu vết thương vô số, rất nhiều cánh chim đều bị chém đứt. Chín cái trên đầu, càng là không có một cái nào hoàn hảo, không phải bạo liệt, chính là vết thương chồng chất, thê thảm không gì sánh được. Có thể cho dù là chết mất, trên người nó cường đại yêu tính lực lượng quay cuồng, mang theo một cỗ vô tận chi lực, để cho người ta khoảng cách rất xa, cũng cảm giác ngực khó chịu, có một loại lên không nổi khí cảm giác. Cựu đầu điểu, thật là cựu đầu điểu. Alins vô cùng kích động nói. Lý Mộc Chân lại nhìn về phía cựu đầu điểu, cũng chính là hố to ở trung tâm nói, các ngươi nhìn chúng trung tâm, cây đại thụ kia phía dưới giống như có một người ngồi ở chỗ đó. À, không đối, người kia bên cạnh lại còn có một cái nằm dạp trên mặt đất dị nhân cánh thật nhiều, bên cạnh hắn lại còn có tản mát dị nhân cánh. Mọi người nhìn sang, thật sự chính là, vừa mới ánh mắt của mọi người đều bị cự điểu thi thể hấp dẫn, bây giờ thuận Lý Mộc Chân chỉ dẫn nhìn sang, thật đúng là như cùng hắn nói tới. Như vậy, để cho người ta rất là sợ hãi thán phục, người kia đến cùng là ai? Trên mặt đất kia dị nhân lại là người nào, đặc biệt là trên mặt đất mấy cái kia cánh, vậy mà không đơn thuần là màu trắng, trên đó lại còn tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Đám người thấy vậy, trong mắt cũng không khỏi dần hiện ra một tia tham lam. A Lin vội vàng nói, đó là thần quốc đại nhân, cánh màu vàng, chỉ có thành tựu thần hoàn đại nhân tài sẽ có. Nói đến đây, nàng tiếng nói dừng lại, đột nhiên nghĩ đến trên thạch bích bích họa, nàng không dám tưởng tượng nói, chẳng lẽ lại trên bích họa kia mặt đồ vật là thật, đó là Tác Luân đại nhân cánh, cái này, đây cũng quá kinh khủng đi. Nàng kinh ngạc há to mồm, đầy mắt đều là không thể tin được. Nhìn xem hố sâu một lát, Trần Thanh Bình lại thán phục một tiếng nói, các ngươi nhìn, trên cây đại thụ kia mặt có mấy cái màu sắc khác nhau trái cây, nó có phải hay không cựu sắc quả a? Lúc này mọi người mới chú ý tới, trên cây đại thụ kia mặt thật sự có mấy cái phát ra ánh sáng nhạt, các loại màu sắc trái cây, từng luồng mùi trái cây hương vị đánh tới, không cần nhiều lời, cũng biết nhất định là phía dưới những trái cây kia phát ra. Như vậy xem ra, phía dưới tràn đầy bảo vật, muốn không đi xuống cũng không được. A Tam A bốn mắt bên trong mừng rỡ, không cùng Lý Nhị Cầu chào hỏi, bọn hắn liền nhảy xuống, dù sao tới trước được trước, hiện tại cũng không phải lúc khách khí, bảo bối sao, ai cướp được chính là của người đó. Hai người thế nhưng là nhìn ra, trái cây kia có hạn, nếu như bây giờ không động thủ, một khi Lý Nhị Cầu xuất thủ, bọn hắn nhưng không có cơ hội đâu. Trần Thanh Bình thấy vậy, đội vàng ngăn lại nói, không cần. Đáng tiếc hết thể đã trễ rồi, hai người cũng không quay đầu lại, nhanh chóng hướng trong hố sâu hạ xuống mà đi. Ngay tại trong lòng hai người mừng thầm bọn hắn có dự kiến trước thời điểm, thân ở giữa không trung bọn hắn, liền thấy phía dưới cự yêu trên thi thể, yêu khí quay cuồng mà ra, lại hóa thành hai cái to lớn móng vuốt, đối với hai người một chảo xuống. Hai người thấy vậy, không có để ý, dù sao một cái chết mất yêu quái, bọn hắn sao lại e ngại, đây chính là thiền chi tiêu tử tất cả ngạo kiểu. A hai người nhao nhao tế ra phi kiếm của mình, miệng quát, yêu nghiệt, chết còn muốn càng rỡ, nhìn ta không đem ngươi rút hồn luyện cốt, để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nói hai người thần niệm khẽ động, trên tay phi kiếm quang mang chớp động, hai đạo kiếm mang bắn ra, chém xuống một cái. Chương 506, uy bức lợi dụ chương 506, uy bức lợi dụ kiếm mang những nơi đi qua, không khí đều biến cháy bỏng đứng lên, đảo mắt liền chạm tại cái kia hai cái yêu lực hóa thành trên móng vuốt. Nào nghĩ tay kia chảo vậy mà có chút một chảo, trực tiếp đem hai đạo kiếm mang bắt vỡ nát, lập tức đột nhiên vọt tới bên cạnh hai người, trực tiếp đem bọn hắn một chút chộp vào trong lòng bàn tay. Không đợi hai người phản kháng, móng vuốt đột nhiên khép lại, trực tiếp đem hai người nhục thân bóp nát bét, hóa thành huyết vũ nhẹ nhàng rơi xuống, vừa mới còn rất tốt hai cái người sống sờ sờ, kim đan kỳ cao thủ, cứ như vậy chết mất. Chính là Lý Nhị Cầu cũng có chút bị hù dọa. Thật sự là yêu khí này cũng quá lợi hại đi. Một cái chết mất yêu thú đều lợi hại như vậy, không cách nào tưởng tượng, nó khi còn sống, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Trần Thanh Bình nhìn xem mắt trợn tròn rơi Lý Nhị Cầu, thở dài một tiếng nói, không công cao hứng một trận, phía dưới đồ vật mặc dù tốt, đáng tiếc là, mong muốn mà không thể thành a, hai tên này quá tham lam, không công vứt bỏ mạng nhỏ, thật sự là đáng buồn đáng tiếc. Lý Nhị Cầu còn có thể nói cái gì, chỉ có thể thở dài nói, ai có thể nghĩ tới hai người kia vội vã như thế cùng lòng tham, người cũng nên vì chính mình làm sai sự tình trả giá đắt không phải sao? Ai, chỉ là đại giới này quá mức một ít ta. Lý Mộc Chân lòng có cảm giác nói. A Linh không nói gì, trầm mặc một lát, nàng mới lên tiếng. Lý Nhị Cầu, ngươi dẫn ta tới đây đến cùng vì cái gì? Cho tới bây giờ ta đều không rõ ràng, ngươi chính là để cho ta chết, cũng muốn để cho ta chết hiểu không được không? Lý Nhị Cầu rất kinh ngạc nhìn về phía A Linh, lập tức sờ lên cái mũi có chút lúng túng nói. Kỳ thật, ta lúc đầu không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là suy nghĩ, thêm một người nhiều một phần lực lượng sao? Đương nhiên, các ngươi dị nhân tổng tới này yêu tộc địa giới, tự nhiên so với chúng ta biết đến đồ vật nhiều hơn một chút, cái này không. Ngươi ở chỗ này, ta cũng có thể nhanh chóng biết rất nhiều, chúng ta không hiểu rõ sự tình. Ngươi nhìn, phía dưới này có thể có tộc nhân của các ngươi, xem ra hay là rất lợi hại một loại kia, ngươi liền không muốn đem thi thể của hắn mang về. Mang về, ngươi thật nghĩ như vậy? Alins biểu thị rất chần chờ. Đương nhiên, ngươi có thể hoài nghi ta bất cứ chuyện gì, chính là không có khả năng hoài nghi ta nhân phẩm. Nói đùa, nhân phẩm của ta mọi người đều biết, người nào không biết ta Lý Nhị Cầu nhân phẩm tiêu chuẩn nhỏ, nói ra nước bọn chính là một cây đinh. Chỉ bất quá sao, hiện tại xem ra, ngươi muốn cầm lại các ngươi tộc nhân thi thể. Giống như rất khó khăn dáng vẻ. Lý Nhị Cầu lại liếc mắt nhìn Trần Thanh Bình nói may mắn nhìn thấy cựu sát quả cũng rất tốt, bất quá sao, nói đi thì nói lại, dạng này kỳ chân có thể ngộ nhưng không thể cầu, chẳng lẽ lại ngươi liền không tâm động? Tâm động, ta đương nhiên tâm động, thế nhưng là gánh lấy nguy hiểm tính mạng, ta lại làm không được, ngươi sẽ không si tâm vọng tưởng, thật muốn dùng mệnh tương bắt đi. Vừa mới A Tam A Tứ hạ chẳng ngươi thế nhưng là thấy được, phía dưới tên đại gia hỏa kia lợi hại, có lẽ so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn lợi hại hơn. Ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, có thể ngươi lợi hại hơn nữa, còn có thể lợi hại qua phía dưới vị kia sao? Cho nên ta khuyên ngươi một tiếng, tự giải quyết cho tốt. Nào nghĩ Lý Nhị Cầu không để ý nói ra, không vào hang cọp làm sao bắt được con, Đao Sơn Hỏa Hải đều đã xông qua được, cũng không kém một lần này. Vậy là ngươi nhất định phải đi xuống. Đương nhiên, Alins, có dám theo hay không ta xuống dưới? Lý Nhị Cầu nhìn về phía Alins, thanh âm mang theo mê hoặc chi ý nói thật, Alins là độc tâm, dù sao nơi đó thế nhưng là có thần quốc đại nhân vật thi thể, nếu là có thể đem hắn mang về, nhất định sẽ đạt được các trưởng lão tán đồng, về sau con đường của nàng cũng sẽ càng thêm rộng lớn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, gia hỏa này dám liều lời nói. Chính mình thì sợ cái gì chứ, đặc biệt là phía dưới trái cây kia, xem xét liền không phải tầm thường, nếu như có thể đạt được trái cây kia, như vậy đột phá cũng không nhớ rõ. Trong lòng tính toán xoắn suýt một phen, nàng rất là tâm động đâu. Không đợi nàng như thế nào, Lý Mộc Chân lại là nói ra, "Cậu ca, ta cũng xuống dưới nhìn một chút." Nghe được Lý Mộc Chân lời nói, Lý Nhị Cầu hơi có chút chần chừ nói, "Tu vi của ngươi quá thấp, xuống dưới có lẽ rất nguy hiểm à?" Lý Mộc Chân lại là không hề sợ hãi nói, "Ta không sợ." Đến, Lý Nhị Cầu không lời nào để nói, suy nghĩ một lát, hắn rồi mới lên tiếng, "Tốt, chờ một chút." Chúng ta cùng một chỗ xuống dưới, đến lúc đó, chúng ta đều bằng bản sự, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Trần Thanh Bình có chút chần chờ, cũng có một chút tâm động, bất quá cuối cùng vẫn lý trí đè lại xúc động, không nói gì. Lý Nhị Cầu lại là bỗng nhiên tới một câu nói, "Ai, không muốn các ngươi những đại tông môn này đệ tử, bất quá cũng như vậy, từng cái nhát như chuột rất đâu." Lời này lập tức để Trần Thanh Bình có chút không thể chịu được tình, dù sao nàng làm sao cũng là Vân Chi Thiên cung đại sư tỷ, là có sự kiêu ngạo của chính mình. Mang theo phẫn nộ, nàng hừ lạnh một tiếng nói, "Xem thường ai đây, cùng lắm thì vừa chết, ngươi dám ta cũng dám." Lý Nhị Cầu trong lòng không khỏi cười trộm, nghĩ thầm những tông môn đệ tử này, quả nhiên vẫn là mặt mũi trọng yếu, có chút kích nàng một chút, thì không chịu nổi, như vậy chính giữa chính mình ý muốn. Đúng vậy nha, mọi người nếu đều xuống, muốn chết cũng chết, nếu như ta chết ngươi không chết, đây coi là lời gì đâu. Nếu là Trần Thanh Bình biết Lý Nhị Cẩu tâm tư, không biết có thể hay không mắng hắn một câu, thật chó. Lý Nhị Cẩu đạt được mục đích cũng không dài dòng nữa, vung tay lên nói cái này đúng rồi sao, chúng ta đi. Nói, hắn dẫn đầu nhảy xuống, Lý Mộc Chân cùng Alins gần như đồng thời đi theo phía sau hắn. Trần Thanh Bình có chút tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy chính mình lên Lý Nhị Cẩu hợp lý, thế nhưng là lời đã nói ra ngoài, nếu là không làm lời nói, chẳng phải là mất hết thể diện, không có cách nào, hiện tại nàng đã không có đường lui, chỉ có thể ở trong lòng đem Lý Nhị Cẩu cho hắn chết. Mặc dù như vậy, nàng hay là không lo được cái gì, nhảy xuống theo. Alins vươn ra cánh, miệng nói, ánh sáng thần thánh. Nàng cánh phía trên quang mang chớp động, lập tức làm ra một cái đường kính hơn một trượng quang cầu khổng lồ, đem bốn người toàn bộ bao khỏa trong đó. Lý Nhị Cẩu đối với Alins biểu hiện rất hài lòng. Lý Mộc Chân đã xuất ra bảo kiếm, chuẩn bị tùy thời động thủ, Lý Nhị Cẩu lại là trực tiếp tế ra chính mình mãng xà pháp tướng vừa ra, lập tức quay chúng quanh quang cầu chuyển động du đãng, thân thể khổng lồ đem quang cầu che đậy ra. Mãng xà này pháp tướng vừa ra, Alins, Trần Thanh Bình cùng Lý Mộc Chân đều là hơi sửng sở, không nghĩ tới Lý Nhị Cẩu còn có lợi hại như vậy pháp tướng chi công, thật sự là vượt quá dự liệu của các nàng bên ngoài. Hiện tại Alins càng thêm khẳng định, chính là khải xuất thủ, cũng đua không nghi ngờ, thật sự là không tưởng tượng nổi, đại hạ vậy mà xuất hiện như thế yêu nghiệt nhân vật. Có lẽ chỉ có lộ Tây Pháp gia hỏa kia mới có thể cùng người này phân cao thấp đi, cái kia thần quốc xuất sắc nhất thế hệ tuổi trẻ, tuyệt thế thiên tiêu. Giờ phút này, phía dưới yêu khí quay cuồng, hóa thành một cái to lớn móng vuốt đối với Lý Nhị Cẩu mấy người chụp tới. Lý Mộc Chân trên tay pháp kiếm lắc một cái, kiếm khí hóa thành vô số tia kiếm, đối với phía dưới móng vuốt đối diện mà đi. Tia kiếm đối với móng vuốt điên cuồng quay đứng lên, lại đem trong móng vuốt trung tâm khuấy lên một cái lỗ thủng, chỉ là không kịp tiếp tục, móng vuốt đã đi tới bốn người trước mặt, đối với bọn hắn đột nhiên nắm chặt. Để Lý Nhị Cẩu không có nghĩ tới là Alins tế ra vòng bảo hộ vậy mà phi thường rắn chắc, mặc dù bị cự trảo kia bóp răng rắc băng lên, lại có thể miễn cưỡng trèo chống. Nam ngoài trên vòng bảo hộ mặt cự mãng lập tức mở ra miệng lớn, đối với móng đuốt xé rách đứng lên, còn không ngừng từng ngụm thôn vệ cái kia yêu khí cường đại. Lý Nhị Cẩu cảm giác ra hỏa này có phải hay không tại lấy việc không làm việc tư, an tặc vui mừng. Trần Thanh Bình giờ phút này cũng tê ra một đóa lớn chừng bàn tay màu lam tiểu hoa vừa lấy ra, tại sự điều khiển của nàng phía dưới, vậy mà hóa thành vô số cánh hoa, đối với phía trên móng đuốt cuốn giết tới. Móng đuốt mặc dù lợi hại, tại bốn người phối hợp rào sát phía dưới, căn bản là không có cách đột phá vòng bảo hộ nhanh chóng hướng xuống hạ xuống, cũng may cuối cùng bốn người hay là bình an rơi xuống đất, tại mọi người rơi xuống đất một khắc này, yêu khí móng đuốt không biết nguyên nhân gì, vậy mà rụt trở về, không còn công kích bọn hắn. Alins mở ra vòng bảo hộ, mọi người đi vào bên ngoài, lúc này mới phát hiện, nguyên lai phía dưới này có một cỗ lực lượng đặc thù kết giới, đối với yêu khí kia áp chế, cho nên yêu khí mới rụt trở về. Lý Nhị Cẩu sợ hãi thán phục, nguồn lực lượng này đến cùng là như thế nào hình thành đâu? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, nhìn về phía Alins cùng Lý Mộc Chân còn có Trần Thanh Bình, ba người thần sắc giống như hắn bình thường. Lý Nhị Cẩu trong miệng lập tức hô, hỏng thức ăn chương 507, thật không nghĩ tới, sẽ là dạng này chương 507, thật không nghĩ tới, sẽ là dạng này. Nguyên lai Lý Nhị Cẩu mấy người rơi xuống đất, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một cỗ khí tức quỷ dị mà đến, mấy người thân thể lập tức giống như sa vào đến trong vũng bùn mở dạng, vô cùng nặng nề lực lượng để cho người ta căn bản là không có cách động đậy. Khí tức này không nhìn thấy sợ không được, tuy nhiên lại là càng phát ra dày đặc đứng lên. Đây là có chuyện gì? Vừa mới còn rất tốt, làm sao đột nhiên cứ như vậy? Alins có chút bối rối đạo. Lý Nhị Cẩu nếm thử tiến lên một bước, lại phát hiện cái này sền sệt khí tức, tựa như một ngọn núi giống như không gì sánh được nặng nề, hành tẩu một bước đều dị thường gian nan. Tâm hắn muốn hỏng thức ăn, như vậy chẳng phải là muốn bị vây chết ở chỗ này? Nhìn về phía trước, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhắm mắt lại, dùng thần thức quan sát, lúc này mới nhìn thấy, nguyên lai trước mắt vậy mà tràn ngập vô số khí thể màu đen, những khí thể này sền sệt như mực. Một khi mở hai mắt ra, lại cái gì đều không nhìn thấy, cực kỳ cổ quái. Hắn lập tức đem phát hiện của mình nói cho mấy người. Lý Mộc Chân cùng Alins, Trần Thanh Bình ba người đồng thời nhắm mắt lại xem xét, cũng đều đi theo kinh ngạc không thôi. Có thể thấy được những cái kia khí thể màu đen càng ngày càng nhiều, dần dần đem bốn người bao phủ trong đó. Lý Nhị Cẩu mày nhăn lại, hắn nhìn thấy cái kia đưa lưng về phía hắn người đang ngồi, cổ quái là, hắn quanh người hai đến ba trượng chi địa, tựa như một vùng cấm địa một dạng, là không có những này khí thể màu đen. Đi qua, chỉ có đi qua mới có thể, thế nhưng là tiến lên một bước đều tốt khó a, cũng may hắn thần lực vô tận, hắn hít một hơi thật sâu, dùng sức đi về phía trước, giờ khắc này phía trước hắn tựa như một tòa đại sơn ngăn cản tại nơi đó. Hắn sẽ sợ sao? Đương nhiên sẽ không. Hắn từng bước hướng phía trước chen vào, mặc dù rất chậm, bất quá còn có thể di động, dùng thật là lớn lực lượng, hắn mới đi ba bước mà thôi. Theo cái kia khí thể càng phát ra đậm đặc, hắn cảm giác một bước đều không thể bước ra. Khuất phục sao? Bị vĩnh cửu vây ở chỗ này sao? Đương nhiên không có khả năng, hắn là ai? Hắn là Lý Nhị Cẩu a, thế nhưng là, thế nào mới có thể rời đi nơi này đâu? Hắn nhìn về hướng tay trái của mình, đúng rồi, còn có nó, không gì không phá, mọi việc đều thuận lợi thành thiên thủ sáo. Hắn thần niệm khẽ động, một bộ phận thanh thiên chi khí tại trên tay hắn bắt đầu ngưng tụ, rất nhanh liền biến thành một cái mỏng như cánh ve màu xanh bao tay. Bao tay này nhìn qua rất phổ thông, có thể thấy được nó phía trên thanh quang chớp động, Lý Nhị Cẩu nhô ra tay đến, cái kia sền sệt không gì sánh được khí thể, gặp được trong tay qua mang, vậy mà như là dao nóng cắm vào mỡ bò bình thường bắt đầu tan ra đứng lên. Lý Nhị Cẩu kinh ngạc không biết nói cái gì cho phải, thật đúng là một vật khác một vật, cái này thanh thiên chi khí không phải tầm thường, hắn đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem trước người khí thể kéo ra một cái lỗ hổng đến. Đáng thương Lý Mộc Chân cùng Alins không nhúc nhích, thật giống như bị cố hóa một dạng, chỉ có thể trơ mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Nhị Cầu nhanh chân hướng về phía trước, mấy bước đi ra khỏi cảnh. Hô. Lý Nhị Cầu miệng lớn hô hấp mấy ngụm không khí, trong lòng thư sướng không thôi. Nhìn xem Lý Mộc Chân cùng Alins, Trần Thanh Bình, hắn cảm giác toàn thân mỏi mệt, vẫn là hơi lắc đầu, trước hết để cho ba người bọn hắn chờ một hồi, mình tại cứu bọn họ đi. Hắn đầu tiên là đi tới trên mặt đất tản mát cánh màu vàng trước, khoảng cách cánh màu vàng bất quá hơn một xích địa phương, hắn cũng cảm giác được một cỗ phi thường cường đại thần tính lực lượng. Loại lực lượng này mang theo lực lượng hủy diệt, Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy chính mình một khi tới gần, liền bị nguồn lực lượng này hủy diệt đi. Bất quá, ai bảo hắn có thanh tiên thủ sáo đâu, hắn nô ra tay đến, bao tay những nơi đi qua, thần tính lực lượng tránh lui, hắn một phát bắt được trên mặt đất kia cánh. Nặng, rất nặng, đây là hắn không có nghĩ tới, chiếc cánh này vậy mà phảng phất hoàng kim chế tạo bình thường, kỳ trọng không gì sánh được, chừng mấy vạn cân trọng lượng. Bất quá càng nặng càng là có thể thể hiện giá trị của nó, nghĩ đến vật này có giá trị không nhỏ, Alins cũng đã có nói, thứ này chính là đệ thập cảnh, có được thần hoàn thần vương, mới cũng có thể có hoàng kim cánh chim, vô cùng chân quý. Lý Nhị Cầu không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem cánh thu nhập trong gương đồng, trở về đi tại phục chế một chút, chính mình liền có được bốn cái a, suy nghĩ một chút liền kích động không thôi. Hắn một lần nữa đi vào dị nhân kia trước người, người này trên lưng lại có 14 con cánh, đáng tiếc đều là màu trắng, hẳn là một cái đệ cửu cảnh dị nhân. Dù vậy, nhiều như vậy cánh nếu là đều cho chặt đi xuống, cũng không tệ sao. Người này đưa lưng về phía chính mình, Lý Nhị Cầu muốn đem hắn lật qua, xem hắn dáng vẻ. Đông nhiên liền nghe đến một tiếng nói giàn mua nói ra, không nên động, bằng không mà nói, hắn sẽ tỉnh đến. Lý Nhị Cầu lập tức sửng sốt, thanh âm này là từ phía trước cái này đưa lưng về phía trên thân thể người của hắn phát ra tới, chẳng lẽ lại gặp quỷ, hay là người này căn bản không có chết mất. Hắn nhìn xem cái bóng lưng này, trong lòng không hiểu hơi khẩn trương lên, loại khẩn trương này đã thật lâu chưa từng có, hắn đang suy nghĩ, người này đến cùng là cái người sống hay là một người chết. Mang theo lòng hiếu kỳ, hắn đi tới trước mặt người này, rốt cục thấy được hắn dung nhan, hạt phát đồng nhan, xem xét chính là lao tổ một dạng tông sư cấp nhân vật. Hắn hai đầu lông mày rất dài, sắp cùng khuyên thai đồng loạt. Khuôn mặt rất hiền hòa, cho người ta một loại thế ngoại cao nhân, không tranh quyền thế cảm giác. Lý Nhị Cầu hầu kết giật giật, không nhịn được nói ra, ngươi còn sống, ngươi đến cùng là ai? Sau một khắc, lão giả lại đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Lý Nhị Cầu mặc dù có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng không có nghĩ đến người này thật còn sống, cho nên hắn vẫn là bị dọa một nhẹ nhỏ. Bất quá hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, lập tức liền sửa sang lại một chút tâm tình, chính là có chút nghĩ không thông, gia hỏa này đem chính mình vây ở chỗ này ý nghĩa như thế nào. Tiểu tử, ngươi tại sao lại muốn tới nơi này, vì cựu sắc quả hay là đại yêu này? Lão giả thanh âm không nhanh không chậm, lại là càng phát ra tăng thương. Lý Nhị Cầu đội bằng nói, vạn bối ngộ nhập nơi đây dưới sự hiếu kỳ đến xem thử, quấy nhiều đến tiền bối, thực sự thật có lỗi, nếu như tiền bối sinh khí, ta hiện tại liền rời đi. Chỉ là vạn bối hơi nghi hoặc một chút, tiền bối có thể là đại hạ người, vì sao nhất định phải đem chính mình vây ở chỗ này? Đại yêu này là ai, trên đất dị nhân kia là ai, tiền bối là ai? Thật là nhiều vấn đề, chỉ là ngươi tới không phải lúc, hỏng chuyện tốt của ta đâu. Lý Nhị Cầu khó hiểu nói, chuyện tốt, chuyện gì tốt, vạn bối không rõ. Ai, nghìn tính vạn tính, không bằng lao thiên tính toán, không muốn ta ở đây bỏ ra vạn năm cố gắng, cuối cùng vẫn bị mấy tên tiểu tử các ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Lời vừa nói ra, Lý Nhị Cầu lập tức có loại cảm giác xấu. Bất quá lúc này, hắn cũng không dám nói, người trước mặt này, mặc dù trên thân không có một tia pháp lực tràn ra, thế nhưng là có thể ngồi ở chỗ này, người này tu vi có thể nghĩ, vạn năm trước lao quái vật, có lẽ động động ngón tay liền có thể giết mình đâu. Giờ phút này, hắn không khỏi trong lòng tính toán, chính mình nếu là hiện tại trốn, còn sống tỷ lệ có thể lớn bao nhiêu. Cuối cùng, hắn hay là bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ liền một thành đều không có. Lão giả giống như nhìn ra hắn tâm tư, cảm thán một tiếng nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, ta ở chỗ này chờ đợi bao lâu. Lý Nhị Cầu đội vàng lắc đầu, nghĩ thầm ta làm sao biết ta, lao đầu ngươi bán cái gì cái nút, có chuyện nói thẳng không phải tốt. Chương 508, trong tinh đồ ghi chép chương 508, trong tinh đồ ghi chép Lý Nhị Cầu đội vàng lắc đầu, nghĩ thầm ta làm sao biết ta, lao đầu ngươi bán cái gì cái nút, có chuyện nói thẳng không phải tốt. Lao đầu giống như liền biết phản ứng của hắn, tiếp lấy chậm rãi nói ra, ta đã ở đây 11887 năm số 011 tháng 2 thập tam trời, cẩn thận tính ra, lại có 7 ngày thời gian, lại vừa vặn 11888 năm. Ngày đó, bầu trời sẽ xuất hiện vạn năm thấy một lần trong tinh đồ ghi chép. Như vậy, ta liền có thể dựa vào đồ lục này triệt để luyện hóa đầu này hung yêu, thành tựu bất hủ. Thế nhưng là ngươi lại phá hủy chuyện tốt của ta, ngươi nói, ta nên bắt các ngươi như thế nào cho phải? Hơn một vạn năm. Lý Nhị Cầu bị kinh ngạc không biết nói cái gì cho phải, đồng thời dựa theo lão đầu nói tới, chỉ cần đang cho hắn mấy ngày thời gian, hắn liền có thể thành tựu bất hủ, cái này chẳng phải là so thù giết cha, đoạt vợ mối hận còn nghiêm trọng hơn. Chết chắc, cái này chẳng phải là. Hắn lần thứ nhất có chút bối rối, không biết nên như thế nào cho phải, trầm mặc một lát, hắn chỉ có thể kiên trì nói ra, tiền bối, chúng ta đệ tử chính là 50 năm một giới võ đạo đại hội tiến giai đệ tử. Mấy ngày trước, chúng ta tới đến Sơn Hải Cự tiến hành cuối cùng thí luyện, cho nên mới bị để vào yêu tộc này bên trong. Mấy ngày trước, nơi này xuất hiện một đạo thông thiên của sáng, chúng ta tò mò, liền tiến đến. Căn bản không biết của ngài sự tình, bây giờ sai lầm lớn đúc thành, còn xin tiền bối trách phạt, chỉ là ta không rõ, chúng ta chính là rơi vào nơi này, cũng không có phá hư bất kỳ vật gì, làm sao lại ảnh hưởng tới tiền bối sự tình đâu. Lý Nhị Cầu hiện tại cũng là không có cách nào, chỉ có thể ăn ngay nói thật, thuận tiện chuẩn bị tình cảm bài, như vậy, hy vọng lão giả này cảm nghiệm một tia đại hạ tình cảm, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Dù sao, hắn nhưng là biết, hiện tại không có khả năng ôm lấy một tia huyễn tưởng, Nô Thần Tiên đã nói với hắn, chó cắn người thường không sủa, càng tức giận người càng là bình tĩnh. Dưới loại tình huống này, nếu đổi lại là hắn, hắn đã sớm báo nổi. Lão đầu này đừng nhìn bình tĩnh như vậy, thế nhưng là ai nào biết, dưới sự bình tĩnh này, là như thế nào sống cả mãnh liệt đâu, dù sao nhìn người này bộ dáng, động một chút ngón tay nhỏ là có thể đem hắn nghiền chết tồn tại à, có lẽ một cái ý niệm trong đầu liền có thể để hắn vạn kiếp bất phục. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể lấy tình động, lấy lý hiểu, còn lại liền nhìn lão đầu tâm tình, nhìn mình mệnh số. Lão giả nghe xong hắn, trong mắt khó được hiện lên một tia ánh sáng. Trầm mặc một lát, hắn nhìn về phía Lý Nhị Cầu nói võ đạo đại hội, không muốn nó còn tại kéo dài, ngươi tại Hư Thiên Bi bên trên xếp hạng bao nhiêu? Lý Nhị Cầu không dám giấu giếm nói chán, có lẽ là đạt được đi vào Hư Thiên Bi tán thành, ta cùng bên kia tiểu tử kia đặt song song đỉnh phong. Lão giả trong mắt khó được lại thêm ra một tia động dung. Lập tức Lý Nhị Cầu cũng cảm giác một tia thần thức đảo qua thân thể của hắn, để hắn ngoài ý muốn chính là, thần thức này mặc dù cường đại, lại vô cùng nhu hòa, bất quá vẫn là có một loại bị nhìn thấu thấu cảm giác. Lão giả thần thức đảo qua Lý Nhị Cầu thân thể, khẽ to mày nói, tại sao có thể như vậy, ngươi hiếu kỳ trách, căn cốt hỏng bét không có khả năng hỏng bét, bất quá không biết dùng bí thuật gì, lại có thể tu bổ căn cốt, thật đúng là không đơn giản đâu. Như vậy bằng vào căn cốt của ngươi, lại là như thế nào thành tựu pháp thể song tu, cũng đều thành tựu nguyên anh chi thể, đây quả thực là kỳ văn, nghĩ tới ta niên đại đó, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, có thể cái nào không phải tuyệt thế chi tư, như ngươi như vậy, nói là kỳ tích cũng không đủ. Nhất làm cho ta ngoài ý muốn chính là, như ngươi vậy căn cốt, còn có thể tế luyện ra bản thân bản mệnh phi kiếm, cái này quá kỳ quái, chẳng lẽ lại thế gian pháp tắc cải biến, thiên địa đã không giống với lúc trước. Còn có ngươi trong đan điền thần bí minh văn thật cổ quái, nghĩ đến tu vi của ngươi phải cùng bọn chúng có quan hệ, lại có ngươi trong cánh tay mặt phong ấn lực lượng vô cùng cường đại, vậy căn bản cũng không phải là ngươi có thể khống chế lực lượng, ta thật rất ngạc nhiên, ngươi đến cùng đã trải qua cái gì? Ngược lại là tiểu gia hỏa kia, tuyệt thế chi tư, trời tạo kỳ tài, vô luận căn cốt hay là thể chất, đều là khó được tuyệt phẩm, nếu như nói hắn bị Hư Thiên Bi tán thành, ta không thể phủ nhận. Mà ngươi, thật là khiến người ta sợ không tới đầu nào à, còn có thể bên trên Hư Thiên Bi, đều là kim đan kỳ tu vi, ngươi lại là nguyên anh kỳ, chuyện này là sao nữa, tuyệt đối không nên lừa gạt ta, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Lý Nhị Cầu nghe lão giả này thuộc như lòng bàn tay bình thường kể rõ, cái trán không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra, lão quái vật như vậy, vẫn thành thật trả lời vấn đề mới tốt, sơ sót một cái, nói láo liền sẽ rất dễ dàng bị vạch trần đâu. Hắn chỉ có thể một năm một mười nói cho lão giả nói, ta cũng là vừa mới tấn thăng nguyên anh, về phần trong cánh tay mặt cố khí kia thể, hắn lý do là như vậy. Lý Nhị Cầu sau đó đem thanh thiên chi khí như thế nào lấy được, một năm một mười nói ra, cũng nói cho lão giả, mình tại thiên cầu trấn lấy được cơ duyên, sợ sệt lão giả không tin, hắn còn cẩn thận nói một lần trường sinh tỉnh bên trong cái kia như là như ánh trăng đổ vỡ. Bất quá liên quan gương đồng bí mật, hắn vẫn là không có kể rõ, dù sao gương đồng quá mức thần bí, đây cũng là trên người hắn bí mật lớn nhất, ngoại trừ chính hắn, là sẽ không nói cho bất luận người nào. Bí mật, chỉ có tự mình biết mới là bí mật không phải. Lão giả nghe qua hắn sau, lại lâm vào trong trầm mặc. Hồi lâu, hắn mới thở dài một tiếng nói, Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, Thanh Thiên hủy diệt, lại không muốn lại còn lưu lại một tia khí tức, thật là lớn một bản cờ a, thật sự là nghĩ không ra, hắn sẽ chọn ngươi. Lời nói này Lý Nhị Cầu không hiểu đâu, cũng không dám tùy ý hỏi thăm, chỉ có thể đàng hoàng nhìn xem lão giả, yên tĩnh không nói. Lúc này, lão giả nhắm mắt lại, vậy mà nâng lên một bàn tay, ngón tay không ngừng lay hoay giống tại đo lường tính toán tiên cơ bình thường. Khoảnh khắc, lão giả mở to mắt, thần sắc phức tạp nhìn xem Lý Nhị Cầu nói ra, thôi, hết thảy đều là số mệnh, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, năm đó tang lịch tiên mà đi, lại không muốn cuối cùng, hay là thiên ý khó vi phạm, cũng là cái này cựu đầu điểu mệnh không có đến tuyệt lộ. Thời điểm then chốt này, các ngươi vậy mà xông loạn tiến vào nơi này, làm hai người kia thân tử đạo tiêu không nói, còn cần tự thân huyết đục cho ăn nó tinh huyết, khiến cho nó có thể bằng vào điểm này tinh huyết túc bản quy nguyên, không được bao lâu, nó liền sẽ một lần nữa phục sinh, trở về. Xem ra, ngày sau muốn xử lý nó, còn phải xem các ngươi những tiểu gia hỏa này. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, không nghĩ tới sự tình nghiêm trọng như vậy, trong lúc vô tình, A Tam A Bốn chết không nói, còn phá hủy lão giả phi thăng, cũng cứu được một cái tuyệt thế đại yêu, việc này nếu như bị Sơn Hải cự phía trên thần quan biết, còn không lột mấy người bọn hắn ra a vì vãn hồi tổn thất. Lý Nhị Cầu vội vàng nói, văn bối không biết vô ý phạm phải sai lầm lớn như vậy, không biết còn có thể như thế nào bổ cứu, không bằng trước bối thu ta làm đồ đệ, về sau ta tự mình giết hắn, cũng tốt đền bù hôm nay chi tội. Lão giả hừ một tiếng nói, tiểu tử, ngươi tâm nhãn ngược lại là rất nhiều, chỉ bất quá, trên người ngươi số mệnh cảm giác quá nặng đi, ta nhưng không đảm đương nổi sư phụ của ngươi. Chỉ là ngươi ta hữu duyên, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi một đám, cái này thanh thiên chi khí không thể coi thường, dùng tốt là ngươi cực lớn trợ lực, dùng không tốt, có lẽ sẽ làm hại ngươi ngày sau tùy thời đều có bị hắn phản vệ nguy hiểm. Chương 509, Châu đến chương 509, Châu đến Lý Nhị Cầu nghe chút, lập tức tới đây tinh thần, cũng đem trong lòng mình nghi hoặc lấy ra dò hỏi, tiền bối, như lời ngươi nói, cái này thanh thiên đến cùng là cái gì, chí cao vô thượng thần linh sao? Kỳ thật ta chính là một cái hoang dại tu giả, đối với rất nhiều chuyện đều là kiến thức nửa vời mà thôi. Lão giả nhìn xem Lý Nhị Cầu ham học hỏi bộ dáng, không khỏi khẽ gật đầu nói, ai, thật sự là làm có ngươi, không có sư phụ cùng tông môn phụ trợ, có thể có hôm nay chi công, cũng thật sự là khó lường. Có lẽ, đây cũng là Hư Thiên Bi đối với ngươi thừa nhận. Thanh Thiên chính là vô thượng tồn tại, truyền thuyết, hắn chính là hết thảy chúa tể, bất tử bất diệt, có thể như lời ngươi nói, hắn đã hủy diệt, cái này rất quỷ dị. Còn có ngươi nói Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, càng làm cho người không thể tưởng tượng. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta những người này còn không cách nào chạm tới thế giới kia, ngươi nói mấy cái này tồn tại đều là vô thượng bình thường truyền thuyết. Bất quá như lời ngươi nói, ngươi thấy cũng bất quá là một cái bia đá thôi, trong cơ thể ngươi Thanh Thiên chi khí mặc dù không gì sánh được bá đạo, lại cùng vô thượng dựng không bảo đề. Nhưng dù cho như thế, ngươi nếu là lợi dụng được, giới này vô địch, hay là không khó, dù sao cái này Thanh Thiên chi khí vô cùng cường đại, chính là ta cũng có thể cảm giác được nó cái kia không gì sánh được khí tức bá đạo. Bất quá đây hết thảy, nghĩ đến hay là cùng Thanh Thiên có một tia liên quan, chính là liên quan bao nhiêu, ta cũng đoán không ra. Khí này bạo ngược, không phải dễ luyện hóa như thế, có lẽ vật này sẽ tùy ngươi ý động mà đi, có thể chung quy nó là cực kỳ nguy hiểm đồ vật, một cái khống chế không nổi, liền sẽ đem ngươi cho hủy diệt. Ta bên này có nhất pháp, tên là Thiên Tâm Ấn Ký, có thể giúp ngươi ngăn chặn cái kia bạo ngược khí tức, bất quá ta vẫn là phải nhắc nhở ngươi một việc, khí này quá dị, ngươi mỗi dùng một lần, nó liền sẽ đối với ngươi thân thể ăn mòn một phần. Cho nên ngày sau, không đến thời khắc sinh tử, tốt nhất đừng vận dụng lực lượng của nó. Bây giờ khí này đã chìm vào xương cốt của ngươi bên trong, muốn thoát ly cũng là rất không có khả năng, chỉ có thể chờ đợi ngày sau tu vi ngươi cao thâm, đang suy nghĩ những biện pháp khác, nếu như có thể đem khí này hảo hảo lợi dụng, có lẽ thật sự có thể để cho ngươi bằng thành tựu này bất hủ. Nếu là làm không cẩn thận sao, có lẽ cũng sẽ để ngươi như vậy trầm luân, trở thành một nửa người bán yêu quái bắt đầu. Nghe nói như thế, Lý Nhị Cầu không khỏi nghĩ đến, hắn biến thân thời điểm bộ dáng, cái kia to lớn móng đuốt cùng sinh đầy vảy màu xanh cánh tay, giống như căn bản cũng không phải là nhân loại hắn là có. Duy nhất có thể giải thích chỉ có yêu, chẳng lẽ lại Thanh Thiên là yêu? Ý nghĩ này lập tức dọa hắn kêu to một tiếng, bất quá trong lòng hắn có lo lắng, cũng không đối với lão giả nói ra. Giờ phút này lão giả đối với Lý Nhị Cầu một chút, một vệt kim quang bá một chút bay vào Lý Nhị Cầu trong mi tâm, Lý Nhị Cầu liền thấy một thiên phù văn mật chú, trong lòng không khỏi vui vẻ. Đối với lão giả nói cảm tạ, đa tạ tiền bối, chỉ là ta còn không biết tiền bối tính danh, còn xin tiền bối cáo chi. Tên của ta liền ngay cả chính ta đều không nhớ được, bất quá bọn hắn đều gọi ta là Thanh Nưu lão đạo, nơi đây sự tình đã xong, cũng may ta tính tới, ta còn có một tia cơ duyên, như vậy đi qua, vừa bạn tới cùng. Tiểu tử, trước khi đi, ta đưa ngươi mấy câu. Nhân sinh giữa thiên địa, như phủ du gửi ở thiên địa, bất quá đều là giọt nước trong biển cả mà thôi, vô luận như thế nào, ngươi đều phải trong lòng ghi nhớ, nhân gian chính đạo là tăng thương. Lý Nhị Cầu hơi sững sờ, không biết lão giả vì sao nói như thế, trong lòng của hắn có chút không hiểu. Tâm hắn muốn ta thế nhưng là tinh thần trọng nghĩa bạo dạn người đâu, bất quá đối mặt đại lão, hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể không ngừng gật đầu nói chán, tiền bối, ta biết được, văn bối nhất định hảo hảo tu luyện, không cô phụ tiền bối ý tốt. Lão đầu gật đầu, biểu thị hài lòng, Lý Nhị Cầu lại là nhìn về phía cái kia cựu sắc cây ăn quả nói tiền bối, trái cây kia nếu như ngươi không có thèm, văn bối liền không khách khí. Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu nói, đến ta tình trạng này, thế gian vạn vật cũng không có ý nghĩa, ngươi có thể tùy ý đi lấy, cái này cựu sắc quả tử chính là thiên địa đạo quả, chín loại nhan sắc phân biệt đại biểu ngũ hành chi lực, có thể cho ngươi đối với ngũ hành chi lực lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, cũng tăng cường đối với ngũ hành chi lực khống chế. Chỉ là vật này một lần chỉ có thể nuốt một viên, không cần thiết lòng tham không đáy, cuối cùng sẽ chỉ hại người hại mình. Lý Nhị Cầu đội vàng gật đầu, vừa khẩn cầu nói không biết tiền bối có thể cứu đồng bạn của ta. Nói, hắn chỉ hướng Lý Mộc Chân, Trần Thanh Bình cùng Alins. Lão giả vung tay lên, Lý Mộc Chân ba người cũng cảm giác thân thể buông lỏng, từ khí tức thần bí bên trong đi ra. Nào nghĩ vào thời khắc này, toàn bộ hố sâu đông nhiên bắt đầu đung đưa kịch liệt đứng lên, lão giả sắc mặt biến hóa nói cựu đầu điểu lập tức liền muốn đã tỉnh lại, xem ra ta muốn đi trước một bước. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn nói tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi, lão giả hơi sững sờ, lập tức cười khổ nói, hết thảy tùy duyên. Sau một khắc, liền nghe lão giả miệng quát, châu đến hồng lão giả dưới thân thổ địa đống nhiên quay cuồng lên, vô số bùn đất phun ra ngoài, bất quá một lát, liền từ trong bùn đất chui ra một đầu hơn một trượng chiều cao lớn Thanh Nưu. Thanh Nưu ánh mắt đầu tiên là hôn mê, tựa như không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này, liền thấy lão giả đối với Thanh Nưu đầu nhẹ nhàng vỗ, Thanh Nưu cái kia hôn mê ánh mắt lập tức liền biến sáng lên. Nó nhìn hướng lão giả, trong mắt lóe lên khó nói nên lời hào quang, dùng nó cái kia to lớn đầu châu đụng vào lão giả. Một cái thanh âm hùng hậu theo nó trong miệng truyền ra nói chủ nhân, quá lâu, chúng ta thực sự quá lâu, hết thảy rốt cục đều kết thúc rồi hả? Kết thúc, từ đâu tới đây, liền trở lại đi đâu, lão hòa kế, chúng ta đi thôi. Ai có thể nghĩ tới, lão giả này nói đi là đi, phất phất tay, không mang đi một mảnh áng mây. Lão Nưu nằm nhòi trước người hắn, hắn gơi đi lên, lão Nưu lại là hừ một tiếng, liền bốn cái móng đạp một cái, dưới chân xuất hiện mấy mảnh tường vân, nó lập tức hướng trong bầu trời bay đi. Tiền bối, ngươi cứ đi như thế a, thật mặc kệ chúng ta. Lý Nhị Cầu thật sự có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới lao đầu này nói được thì làm được, thật mặc kệ bọn hắn. Lao đầu khẽ bước sợi dâu, thanh âm tang thương nói sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, các ngươi có cơ duyên của các ngươi, chúng tu người không vào người khác nhân quả, hữu duyên gặp lại. Nói, lao Nưu tăng thêm tốc độ, trực tiếp dậm chân càng bay càng cao, giờ phút này lại nhìn thấy lao giả kia vung trong tay phất trần, trong bóng tối lập tức hiện ra một cánh cửa ánh sáng, lao Nưu trực tiếp chui vào trong đó, không thấy tăm hơi. Quan môn kia lập tức đóng lại, lão giả khí tức một tia hoàn toàn không có, hắn giống như chưa từng tới bao giờ bình thường. Lý Nhị Cầu nhìn một chút Lý Mộc Chân, lại nhìn một chút Alins cùng Trần Thanh Bình, cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia to lớn cựu đầu điểu thi thể, hắn hầu đau nhức phun trào, nuốt một miếng nước bọt nói cựu sắc quả một người lấy một viên, chúng ta liền lập tức rời đi nơi này. Vừa mới lời của lão đầu, Lý Mộc Chân ba người đều nghe vào trong tai, ba người không có suy nghĩ nhiều, lập tức tới đến cựu sắc cây ăn quả phía dưới. Giờ phút này có thể nhìn thấy, cựu sắc trên cây ăn quả có 7 quả trái cây, Lý Nhị Cẩu không chút suy nghĩ, trực tiếp đối với viên kia trái cây màu đỏ một chảo mà đi. Khiến người ngoài ý chính là, rất đơn giản, không có một chút ngoài ý muốn, cái này cựu sắc quả tử tròn trịa, hồng hồng, lớn nhỏ cỡ nắm tay, trên đó lại có vô số hỏa diễm ấn ký, không ngừng phát ra ánh sáng nhạt. Lý Nhị Cẩu nghĩ thầm muốn hay không thả đứng lên về sau lại dùng, lại không muốn lúc này, trái cây vậy mà bắt đầu hòa tan đứng lên, thấy cảnh này, Lý Nhị Cẩu một lần nữa mắt trợn tròn rơi. Chương 510, đến từ cự yêu phẫn nộ chương 510, đến từ cự yêu phẫn nộ Lý Mộc Chân cầm trong tay một cái trái cây màu vàng, đồng dạng buồn bực nói, "Cậu ca, không thích hợp, thứ này giống như nhất định phải lập tức ăn hết, bằng không liền sẽ hóa, làm sao bây giờ?" Alins trong mắt lấp lóe kích động quang mang nói còn có thể như thế nào, "Ăn mau đi rơi nó đi, ta có thể cảm giác được trái cây này bên trong phát ra thần thánh lực lượng." Trần Thanh Bình cũng nói, "Đúng vậy a, lại không ăn, giống như liền muốn chính mình biến mất." Như vậy, bốn người cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lang thôn hổ yết đem trái cây nuốt xuống. Lý Nhị Cẩu nếm qua trái cây, để hắn không có nghĩ tới là, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy chính mình nuốt vào không phải trái cây, mà là một đám lửa, ngọn lửa này bay thẳng chắn, lập tức tại chỗ mi tâm của hắn tạo thành một cái hỏa diễm ấn ký, lấp lóe mấy lần, liền biến mất không thấy bóng dáng. Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy chính mình đối với ngũ hành chi hỏa hiểu rõ lại nhiều rất nhiều, trong lòng của hắn kinh ngạc, theo năng lượng không ngừng tiêu hao, hắn đối với lửa càng thêm cảm ngộ đứng lên. Lý Mộc Chân mấy người cũng giống như vậy, trong mắt ba người đều lấp lóe ánh mắt kinh ngạc, lập tức chính là vẻ mừng rỡ. Đáng tiếc, bọn hắn không có thời gian tiếp tục cảm ngộ, đại địa một lần nữa chấn động, bốn người nhìn sang, liền thấy cái kia cự yêu trên thân yêu khí quay cuồng, vô số yêu quang phóng lên tận trời. Giữa thiên địa vậy mà phát ra tiếng oanh minh, từng luồng lực lượng cường đại cuốn tới, những cái kia nồng nhập thực chất bình thường khí thể màu đen vậy mà hiện hiện mà ra, phảng phất một đạo quang trụ màu đen, phóng lên tận trời. Thật lớn thanh thế, để cho người ta rung động không thôi. Lý Nhị Cẩu cùng Lý Mộc Chân liếc nhau, trong lòng khổ không thể tả. Giờ phút này nghĩ đến chính là còn muốn chạy đều đi không được đi. Alins lại là đi thẳng tới cái kia dị nhân trước người, nàng nhìn thoáng qua dị nhân, lập tức không chút do dự đem hắn lật lên, anh tuấn gương mặt, để Alins không nhịn được la hoảng lên nói là Tắc Long đại nhân. Alins làm sao cũng không có nghĩ đến, vạn năm trước biến mất Tắc Long đại nhân vậy mà lại xuất hiện ở đây, tất cả mọi người nói hắn đã chết mất, mà chân dung của hắn lại một mực treo ở thần điện bên trong, phảng phất như vậy, mới có thể khiến mọi người đối với hắn ấn tượng càng thêm khắc sâu. Alins sẽ không nhìn lầm, có một đoạn thời gian, nàng thậm chí mỗi ngày đều sẽ lén lén quan sát chân dung của hắn. Trong lòng của nàng, Tắc Long đại nhân chính là hoàn mỹ nhất tồn tại, đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài, mới có thể để hắn tại phong quang nhất thời điểm biến mất đi. Nàng nô ra tay đến, nhẹ nhàng chạm đến mặt của hắn. Tại nàng trong ánh mắt khiếp sợ, Tắc Long từ từ mở hai mắt ra. Lập tức trong mắt của hắn quang mang dần dần biến nghiêm túc lên, một lát, hắn nhìn về phía Alins, trong miệng có nghi ngờ nói ra, ngươi là ai, đây cũng là chỗ nào? Alins vội vàng nói, đại nhân, ta là Alins, nơi này là yêu tộc một cái sơn động, ngài một mực ngủ say ở chỗ này, vừa mới tỉnh táo lại. Tắc Long nhìn về phía xung quanh, khi hắn nhìn thấy cựu đầu điệu thời điểm, tựa như vô số ký ức nổi lên trong lòng. Alins nhìn thấy nét mặt của hắn, đầy mắt cao hứng nói, đại nhân, ngài nhớ tới cái gì sao? Tắc Long nhìn về phía Alins, trong mắt lại là hiện lên một tia sát cơ nói thì ra là thế, Alins, ngươi làm rất tốt, chỉ là vì danh dự của ta, ngươi nhất định phải chết. Vĩ đại Tắc Long chiến sĩ, không thể con phụ bất luận cái gì ô danh. Lời này vừa nói ra, Alins lập tức ngốc ngay tại chỗ, chính là Lý Nhị Cẩu cùng Lý Mộc Chân, Trần Thanh Bình cũng là sức sở, nghĩ thầm đây là người nào à, trở mặt so lật sách còn nhanh. Tắc Long vừa nhìn về phía Lý Nhị Cẩu ba người, thanh âm lãnh khốc nói tất cả mọi người phải chết, bao quát ba người các ngươi. Alins không khỏi lui lại mấy bước, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình sùng bái người, tâm ngoan thủ lạc như thế. Lý Nhị Cẩu càng là không nghĩ tới, chính mình sẽ ăn như thế cái dưa in dấu, nếu là biết sớm như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không để nữ nhân này xuống. A đại nhân, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không nói lung tung. Alins bối rối đạo. Đúng vậy, các loại Alins đang nói cái gì? Tắc Long một bàn tay lập loè thanh quang, đột nhiên khắc ở Alins trên thân. Phanh. Alins trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung, nàng máu tươi cuồn cuộn, chỉ cảm thấy chính mình giống như bị vài tòa đại sơn đồng thời va chạm mở dạng. Nghĩ đến nếu không phải Tắc Long vừa mới tỉnh táo lại, pháp lực mới khôi phục một chút xíu, bằng không mà nói, lần này, nàng liền phải chết không có khả năng tại chết đi. Mặc dù là như thế, Alins cũng là hơi thở mong manh, tựa như tùy thời đều phải chết rơi bộ dáng. Lý Nhị Cẩu lăng không bật lên, một thanh tiếp nhận nàng, không gì sánh được tức giận nói, ngươi ra hỏa này, thật sự là xuất sinh không bằng, nếu không phải Alins đánh thức ngươi, ngươi có lẽ không biết còn muốn ngủ say bao nhiêu năm đâu. Không thể nói trước, một hồi cựu đầu điệu thức tỉnh, trực tiếp đem ngươi ăn hết. Đối mặt chỉ trích, Tắc Long khinh thường nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, thanh âm hay là không gì sánh được lãnh khốc nói, bớt nói nhiều lời, các ngươi có thể chết trên tay ta, chính là vinh hạnh của các ngươi, để thần vinh quang chiếu rọi con đường của các ngươi đi. Hắn vung tay lên, vô tận lực lượng ngưng tụ mà ra một cái trường ấn to lớn, đối với Lý Nhị Cẩu bốn người liền đè ép xuống. Phản kháng sao? Nói đùa cái gì? Lý Nhị Cẩu giờ phút này bị bàn tay kia bao phủ, toàn thân thật giống như bị lực lượng vô hình trói buộc, vậy mà không phát ra được một chút khí lực. Đây chính là cường giả chỗ kinh khủng sao? Ngươi ngay cả phản kháng lực lượng đều làm không được. Lý Nhị Cẩu trong lòng nổi nóng, sóng to gió lớn đều đến đây, chẳng lẽ lại cứ như vậy chết không minh bạch sao? Ngay tại bàn tay ép xuống một lát, đại địa một lần nữa lay động, lập tức bọn hắn liền thấy một mảnh yêu phong đột nhiên thổi tới, cuồng bạo phi thường, trường ấn to lớn kia vậy mà cũng bị yêu phong thổi tan, có thể thấy được yêu này gió không phải bình thường. Tắc Long kinh hãi, đai hắn còn muốn xuất thủ, lại không muốn một tiếng gào trầm trầm truyền đến, một cái để cho người ta tuyệt vọng mà kinh khủng thanh âm nói, chết, các ngươi đều phải chết. Giống cựu đầu điểu thân thể khổng lồ vậy mà run rẩy một chút, lập tức bên trong một cái đầu khổng lồ lại đột nhiên mở hai mắt ra. Cựu đầu điểu con mắt nhìn về phía Tắc Long, lập tức hé miệng, đối với hắn phun ra một đạo ngọn lửa màu đỏ, hỏa diễm cực nóng không gì sánh được, không gian đều bị đốt bắt đầu vặn mèo. Tắc Long lập tức đưa tay, một quang cháo ngăn cản trước người. Và anh, lửa cực nóng diễm lại là một chút đốt thủng lồng ánh sáng, phun tại Tắc Long trên thân, hắn kêu thảm một tiếng, đột nhiên nhảy lên một cái, mang theo vô tận liệt hỏa, mở ra cái kia trắng loáng cánh bay vút lên trời. Đảo mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Cựu đầu điểu đầu lâu từ từ tỉnh lại, nó nhìn về phía cựu sắc cây ăn quả, trong miệng phát ra thanh âm tức giận nói là ai, trộm ta trái cây. Lập tức, nó liền thấy Lý Nhị Cầu bốn người. Là các ngươi, nhân loại đáng chết, làm hại ta còn chưa đủ hả, lại còn muốn trộm đồ của ta. Nó hé miệng khẽ hấp, vậy mà trực tiếp đem trên cây còn lại trái cây toàn bộ hút vào trong mồm. Ngay sau đó, nó nhìn về phía Lý Nhị Cầu mấy người nói đã các ngươi ăn hết trái cây, các ngươi coi như trái cây đến bồi thường cho ta đi. Chương 511, huynh đệ cả đời sao chương 511, huynh đệ cả đời sao cựu đầu điểu không chút do dự, đối với Lý Nhị Cầu bọn người khẽ hấp, liền phải đem bọn hắn hút đi, nào nghĩ vào thời khắc này, trong bầu trời bỗng nhiên một tiếng sấm nổ vang lên. Cựu thiên phía trên, lôi đình nhấp nô, gào thét mà đến, một đạo thiểm điện vậy mà xuyên thấu qua núi đá đập nện mà đến. Cựu đầu điểu trong nháy mắt bị lôi đình đánh trúng, kêu thảm một tiếng, nó nhục thân lung lay đứng lên, có một cái đầu lĩnh đối với trên không phun ra một đạo quang trụ màu đen, năng lượng to lớn vậy mà trực tiếp đem trên sơn động đánh ra một cái cửa hàng lớn. Nó kích động cánh liền hướng không trung mà đi, Lý Nhị Cầu chính may mắn nó đi, nào nghĩ cựu đầu điểu đột nhiên nô ra móng vuốt to lớn đem hắn cùng Lý Mộc Chân, Trần Thanh Bình còn có Alins ôm lấy. Lý Nhị Cầu trong lòng nổi nóng, Lý Mộc Chân trên người ngọc bội bỗng nhiên truyền ra một tiếng long âm, cựu đầu điểu dưới kinh ngạc, móng vuốt có chút bung lỏng, Lý Nhị Cầu cùng Lý Mộc Chân, Trần Thanh Bình lập tức nắm lấy cơ hội liền chạy thoát mà đi. Lại không muốn cái kia cựu đầu điểu không muốn buông tha bọn hắn, phía trên móng vuốt vậy mà bắn ra mấy đạo yêu quang đối với bọn hắn kích xạ mà đến, Lý Nhị Cầu thấy tình cảnh này, trong lòng lập tức minh bạch, ba người đều muốn toàn thân trở ra, đó là không có khả năng. Nếu như đổi thành người xa lạ, hắn nhất định sẽ đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết, dù sao người khác chết, dù sao cũng so chính mình chết tốt. Làm sao? Phía dưới nam nhân kia gọi mình một tiếng đại ca, cũng đối với mình không gì sánh được tín nhiệm, đao sơn hỏa hải nghĩa bất dung tử, bằng không cũng sẽ không bởi vì chính mình một câu, liền bồi chính mình xuống tới, hắn đời này có lẽ nhất không cách nào đi qua chính là tình nghĩa hai chữ. Có lẽ cuối cùng phải có người đi hy sinh, hắn mặc dù không phải người tốt lành gì, thế nhưng là đối đại huynh đệ cùng bằng hữu, cho tới bây giờ đều là nghĩa khí làm đầu. Nếu như cũng nên có một người đi chết, hắn sẽ không chút do dự hợp lý cái kia người thứ nhất. Thế là trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt chi sắc, đột nhiên quay người, vậy mà dùng thân thể ngăn trở mấy đạo yêu quang. Lại không muốn còn lại một đạo yêu quang tiếp tục đối với Lý Mộc Chân cùng Trần Thanh Bình mà đi. Lý Nhị Cầu thấy vậy, không có suy nghĩ nhiều, sau lưng đại gân cái đuôi đống nhiên nô ra, trực tiếp đánh vào cái kia đạo yêu quang phía trên, cũng kéo chặt lấy cái kia yêu quang làm trễ nải sát na thời gian, Lý Mộc Chân cùng Trần Thanh Bình liền đã chạy bay ra ngoài. Hai người đem đây hết thảy để ở trong mắt, trong lòng tràn đầy không hiểu cảm xúc. Làm sao giờ phút này Lý Mộc Chân nhìn thấy Lý Nhị Cầu không để ý tính mạng mình liều cản, không khỏi trong lòng hối hận, huynh đệ sinh tử, chính mình trở về tính là gì, hắn lơ lửng ở giữa không trung, một lần muốn xông về đi. Giờ này khắc này, Lý Nhị Cầu như vậy, trong lòng của hắn rất là cảm động, thật đem Lý Nhị Cầu xem như thật huynh đệ. Làm huynh đệ, không có khả năng cùng sinh, có lẽ có thể cộng tử, lại không muốn Lý Nhị Cầu quá lớn, còn chờ cái gì, các người đi nhanh một chút, ta không sao. Lý Mộc Chân trong mắt lại tràn đầy quả cường, Lý Nhị Cầu thấy vậy, lập tức mắng to, ngươi mẹ nó muốn làm ta là huynh đệ, liền mau cút cho ta, đừng để ta không công bỏ ra, ngươi yên tâm, ta Lý Nhị Cầu mạng chó cường đại, chính là lao thiên đều thu không đi ta, huống chi một cái tiểu yêu thú. Không cần quan ta, đi mau, mau cút ta. Trần Thanh Bình, nhanh lên mang theo hắn rời đi. Giờ phút này yêu quang đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem Lý Nhị Cầu cái đuôi bẻ gãy mấy tiết. Lý Nhị Cầu cử động triệt để chọc giận cựu đầu điểu, yêu quang lại một lần nữa lóe sáng đứng lên, hóa thành nói ra quang mang, trực tiếp đem Lý Nhị Cầu toàn thân trói buộc, lập tức đột nhiên dùng sức. Thân thể của hắn bị lật răng rắc băng lên, đi đến lom xuống dưới, trong lúc nhất thời xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái. Lý Nhị Cầu thanh âm im bặt mà dừng, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, tiết hầu ngọt ngọt, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi. Lý Mộc Chân nhìn thấy Lý Nhị Cầu giờ phút này thê thảm bộ dáng, trong lòng khó chịu không gì sánh được, thống khổ phi thường, nếu không phải Lý Nhị Cầu liều chết, giờ phút này hắn chỗ nào có thể đào thoát. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ có người như vậy che chở chính mình, vậy mà vì mình thậm chí không tiếc chết đi, thế gian này, chỉ sợ sẽ là thân nhất thân nhân, cũng sẽ không có mấy người như vậy đi. Huynh đệ, đây chính là huynh đệ, vì mình, cựu tử không hối hận sao? Nhìn thấy Lý Nhị Cầu bộ dáng kia, Lý Mộc Chân hai mắt xích hồng, hét lớn một tiếng, không quản được rất nhiều, vô luận có thể hay không cứu hắn, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết, có lẽ cũng chết, cũng không quan trọng, dù sao hắn mệnh nát một đầu, chết thì như thế nào đâu. Ném huynh đệ, hắn Lý Mộc Chân cũng làm không được, ngay tại hắn lập tức sẽ xông đi lên một khắc, một đôi tay ngọc từ phía sau hắn gắt gao ôm lấy hắn. Là Trần Thanh Bình, nói thật, Trần Thanh Bình thật không nghĩ tới, Lý Nhị Cầu bình thường nhìn dáng vẻ lưu manh, cho người ta một bộ không đứng đắn cảm giác, lại không muốn người này thời khắc mấu chốt, vậy mà như thế trọng tình trọng nghĩa, tán thành chính mình chết, cũng muốn cứu huynh đệ cùng nàng. Vừa mới hết thể nàng đều để ở trong mắt, nếu là Lý Nhị Cẩu vừa mới cũng toàn lực ứng phó chạy trốn, chính mình cùng Lý Mộc Chân nhất định sẽ bị cái kia yêu quang bắt lấy, thế nhưng là Lý Nhị Cẩu lại đem cơ hội này tặng cho nàng cùng Lý Mộc Chân, cũng toàn lực ứng phó để cho hai người đào tẩu, thời khắc sinh tử, nếu là còn hoài nghi Lý Nhị Cẩu huynh đệ nghĩa khí là giả vờ, chỉ sợ mặc cho ai đều không thể làm đến. Mặc dù Trần Thanh Bình trong lòng một mực không nhìn chúng Lý Nhị Cẩu, thế nhưng là lần này, thật bị hắn phần kia nghĩa khí cảm động, dù sao chính là nàng trong tông môn những sư huynh sư tỷ kia, đối mặt thời khắc sinh tử, cũng sẽ không như là Lý Nhị Cẩu như vậy quên mình vì người đi. Nàng thật muốn nói hắn ngốc, thế nhưng là loại này ngốc, loại này nghĩa khí, lại là nàng đều mong muốn mà không thể thành đổ vật. Hiện tại nàng tâm tình không gì sánh được phức tạp, mặc dù Lý Nhị Cẩu khả năng chỉ là mang kèm theo cứu nàng, thay vào đó cũng là một phần không cách nào kể rõ tình nghĩa. Cho nên nàng xuất thủ, dù sao Lý Nhị Cẩu đã làm ra hy sinh, chính là nhớ nàng cùng Lý Mộc Chân chạy đi, nếu như Lý Mộc Chân hành động theo cảm tính lời nói, hết thảy chẳng phải là phí công. Nàng gắt gao ôm lấy Lý Mộc Chân lớn tiếng hô, "Lý Mộc Chân ngươi thanh tỉnh một chút, chẳng lẽ lại ngươi muốn Nhị Cẩu hy sinh vô ích sao? Ngươi nếu là thật muốn hắn không chết vô ích, liền hảo hảo tu luyện, ngày sau giết trở lại đến, báo thủ cho hắn tuyết hận." Lúc này, Lý Mộc Chân nhìn thấy Lý Nhị Cẩu đối với hắn cười, mặc dù nụ cười kia rất thảm, thế nhưng là nụ cười của hắn lại là tại nói cho Lý Mộc Chân, hắn thật cao hứng huynh đệ của mình thoát đi. Lý Mộc Chân khóc, một đại nam nhân khóc, chân của hắn bị đánh gãy hắn không khóc, bị ném tới hắc ngục bên trong thời điểm hắn không khóc, thậm chí tại man nhân trên thổ địa, tuyệt vọng không gì sánh được thời điểm, hắn cũng không có khóc. Bây giờ, hắn vì một cái mới nhận biết không lâu huynh đệ, hắn khóc là phần này chân thành tha thiết tình cảm, có lẽ nam nhân trong thế giới, tình cảm vô cùng đơn giản, nhất thời huynh đệ cả đời. Vì huynh đệ liều mạng cảm giác, còn có cái gì có thể so sánh đây này? Trần Thanh Bình cũng không nhịn được thanh âm nghẹn ngào nói, đi thôi, đừng cho hắn không công hy sinh được không? Không, ta muốn cứu hắn, hắn vẫn là như thế chấp nhất. Trần Thanh Bình còn muốn nói chuyện, lại không muốn Lý Mộc Chân vừa mới bị yêu thú lợi trảo gây thương tích, giờ phút này bởi vì phẫn nộ không cách nào phát tiết, thể nội một cô long khí tán loạn, trực tiếp để thương thế của hắn tăng thêm. Ghê tởm hơn chính là, hắn vừa mới thôn vệ cựu sắc quả tử, vậy mà lại phóng xuất ra một cỗ ngũ hành chi lực, hỗn loạn phía dưới, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt đánh tới, rốt cục để hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Vốn là không kiên trì nổi hắn, đột nhiên cảm giác cái cổ đau xót, lập tức hai mắt tối sầm, ngất đi. Trần Thanh Bình nhìn xem đã hôn mê Lý Mộc Chân, chỉ có thể nhẹ nhàng nói ra, xin lỗi rồi, ta cũng không muốn dạng này, chỉ có thể để cho ta tới làm cái tên xấu xa này. Nguyên Lai vừa mới nhìn thấy Lý Mộc Chân hỗn loạn không gì sánh được, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể xuất thủ đánh ngất xỉu hắn, kỳ thật nếu không phải Lý Mộc Chân ở vào trong hỗn loạn, Trần Thanh Bình cũng sẽ không tùy tiện làm đến đâu. Như vậy nàng cũng không dài dòng, ngẩng đầu nhìn thật sâu một chút đầy người máu me đầy mặt Lý Nhị Cẩu, lập tức không có nửa phần do dự, mang theo Lý Mộc Chân quay đầu bước đi. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy Lý Mộc Chân hai người chạy trốn mất rồi, trong lòng một khối lớn thạch đầu cũng coi như rơi xuống đất, bất quá trong lòng hắn lại là cười khổ, cuối cùng vẫn là lòng tham hại chính mình a, nếu là không như thế lòng tham, cũng sẽ không rơi xuống ruộng đồng này. Hắn lại nhìn về phía bên cạnh Alyn, nàng này vốn là bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, bây giờ càng là không rõ sống chết, đã hôn mê. Rất nhanh, trước mắt hắn sáng lên, lại là cựu đầu điểu xông ra sơn động, bay lượn đến trong bầu trời, đại điểu bay đi, hắn cũng không biết chính mình sẽ được đưa tới địa phương nào. Chương 512, huyết y đi tại phần phật trong gió phiêu đáng. Chương 512, huyết y đi tại phần phật trong gió phiêu đáng. Hỗn loạn bên trong, Lý Nhị Cẩu không dám để cho chính mình ngủ mất, hắn thật sợ, sợ chính mình một khi ngủ mất, liền rốt cuộc không tỉnh lại, hắn cố gắng mở to hai mắt, nhìn xem thân thể của mình càng ngày càng cao. Có cựu đầu điểu tại, rốt cục có thể bay lượn bầu trời sao? Đúng vậy à, tại yêu tộc địa giới, ai dám cùng cựu đầu điểu dạng này yêu hoàng cấp bậc yêu thú chiến đấu đâu? Sợ là thật thấy chán sống rồi ư? Nhìn xem Dương bị động càng phát ra xa xôi đứng lên, Lý Nhị Cẩu trong lòng co lại, cũng không biết mình rốt cuộc còn có thể sống bao lâu đâu. Cùng lúc đó, yêu tộc chi địa, một chỗ vực sâu khổng lồ bên trong, nồng hậu dày đặc mây đen bao phủ phía dưới, nơi này tối tăm mở mịt một mảnh. Hoàng Bá Thiên giờ phút này trong miệng mắng mắng chít chít nói, đáng chết thạch phật, đều nói cho ngươi không nên quá tham lam, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, như thế rất tốt, bị cái kia đang chết yêu thú trực tiếp đẩy vào trong vực sâu này, làm hại lão tử chân đều gãy mất, ngươi thằng ngu này, một ngày chỉ có biết ăn thôi ăn một chút, ngươi chính là một con lợn. Thạch Phật nhãn bên trong tràn đầy vẻ oán độc, có lẽ giờ phút này hắn đều hận không thể trực tiếp đem Hoàng Bá Thiên cho bóp chết, gia hỏa này miệng quá mức các độc, làm sao Thạch Phật thể nội có Hoàng Bá Thiên huyết chú, hắn một cái ý niệm trong đầu chính mình liền phải chết. Hắn chỉ có thể ẩn nhẫn, trừ phi có một ngày có thể phá giải thể nội huyết chú. Nguyên lai, mấy ngày nay, Thạch Phật đi tới yêu tộc, xem như vung ra bỏ ra mở dạng, tìm kiếm khắp nơi yêu thú thôn phệ nó huyết đủ, để tu vi của hắn tăng vọt, Hoàng Bá Thiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, không ít hút những yêu thú kia yêu lực. Hai người lúc đầu thành thơ nhạc hai, khoái hoạt vô tận, ai muốn à, Thạch Phật gia hỏa này tên điên, vậy mà đối với một cái yêu vương nhị giai địa lãng vương độc thủ, cuối cùng hai người bị tên kia đánh thổ huyết. Một đường truy sát phía dưới, cuối cùng chạy không thể chạy, nhảy xuống trong vực sâu, bây giờ quả nhiên là chật vật không chịu nổi, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Trong vực sâu này luôn luôn tung bay một cỗ mục nát cùng mùi máu tanh, quỷ dị chính là, trừ trên đầu nồng hậu dày đặc hắc vụ không có cái gì. Chỉ bất quá càng như vậy, mới khiến cho người càng là hoảng hốt, yên tĩnh đến đáng sợ. A Hoàng Bá Thiên chính đoán trách, đột nhiên cảm giác phía trước tràn ngập ra một cỗ xương mù màu máu, bọn chúng mang theo lực lượng kinh khủng, lực lượng này rất quỷ dị, bọn chúng bám ở trên người, tựa như tại gặm ăn huyết đục của hắn cốt tủy mở dạng, để hắn toàn thân thống khổ không thôi. Hắn khiếp sợ há to mồm, nhìn xem Thạch Phật nói chuyện gì xảy ra, đây là tình huống như thế nào, ngươi có cảm giác hay không đến lực lượng quỷ dị kia? Thạch Phật nhãn bên trong đều là hoảng loạn nói, ta cảm giác thật thống khổ, rốt cuộc là thứ gì, lợi hại như vậy. Giờ phút này, hai người thuận huyết vụ nhìn sang, rất nhanh liền nhìn thấy phía trước sương mù quần quận bên trong, xuất hiện một cái cự đại rách nát thành trì. Nguyên lai nơi này là một cái dốc núi, dưới sườn núi là vô ngân đại địa, phía trên đại địa bạch cốt gầy cho xương, cái kia to lớn rách nát thành trì ngay tại vô số bạch cốt bên trong đứng sừng sững mà lên. Xa xa có thể nhìn thấy, tại trong thành trì, một tòa tế đàn to lớn phía trên, cổ lão trên trụ đá, lại có một kiện huyết y tại tiếng gió phần phật bên trong phiêu đãng mà lên. Vô số huyết vụ từ phía trên kia phiêu đãng mà ra, quay cuồng tuần hướng bốn phương tám hướng. Cẩn thận lắng nghe, trong không khí lại có thật nhỏ tiếng khóc truyền đến, tiếng khóc kia tựa như vô số vong hồn tiếng la khóc, giống như trời mưa một dạng thanh âm giống như, để cho người ta có loại không hiểu cảm giác đè nén. Nhìn xem cái kia phiêu đãng huyết y, Hoàng Bá Thiên trong lòng vậy mà không hiểu sinh ra một tia cộng minh bình thường, trong mắt của hắn mang theo vẻ tham lam nói cảm giác thật là kỳ quái, ta vậy mà cảm giác cái kia huyết y cùng ta vô cùng thân cận, ta, đó là của ta. Thạch Phật không cảm giác, xa xa nhìn sang, đây chẳng qua là một kiện huyết y mà thôi. Cái này Hoàng Bá Thiên một mực vui buồn thất thường, hắn chỉ cảm thấy Hoàng Bá Thiên chính là một nửa điên người, cho nên cũng không để ý hắn hắc hắc cười theo vài tiếng, định mà nói, lão đại nói là ngươi, liền là của ngươi, trong thành kia không có người, không bằng ta đi lấy đến. Hoàng Bá Thiên trong mắt mang theo điên cuồng nói đi, chúng ta bây giờ liền đi qua, cái kia huyết y liễu nhất định không đơn giản, cũng không biết một kiện huyết y liễu mà thôi, tại sao phải có uy lực lớn như vậy đâu. Hai người nhanh chân tiến lên, màu trắng xương khô bị hai người giẫm tại dưới chân, phát ra răng rắc tiếng vang, tiến tính trên đại địa, cuốn lên mấy đạo gió lốc, thổi những xương kia bụi bay tiến trong xương mù dày đặc. Trên tường thành, cũ nát trên cửa đồng lớn mặt, tràn đầy một tầng màu xanh đồng, nhẹ nhàng đẩy, cửa lớn phát ra két một tiếng, lập tức phịch một tiếng, vậy mà sụp đổ xuống dưới. Âm thanh lớn tại cổ thành bên trong tiếng vọng. Vâng. Có lẽ là kinh động đến cái gì khó lường tồn tại, trong thành trận bộc phát ra vài tiếng vang, lại nhìn thấy mấy đạo quang trụ màu đen phóng lên tận trời. Hoàng Bá Thiên trong lòng có trùng hỏng mét cảm giác, nhìn về phía Thạch Phật oán giận nói, ngươi liền sẽ không nhẹ một chút. Thạch Phật không đợi nói chuyện, liền thấy cái kia quang trụ màu đen hóa thành một đoàn bóng đen to lớn đối với hai người bọn họ bay tới, phi hành bên trong, bóng đen bắt đầu biến hóa không ngừng, cuối cùng biến thành một cái ma vật bộ dáng, dương nhanh múa vút mà đến. Trong nháy mắt, liền thấy mấy cái bóng đen bay đến phụ cận, một cỗ cường đại ma niệm đánh tới, để cho người ta không rét mà run. Là ma đầu. Hoàng Bá Thiên cùng Thạch Phật đều là trong lòng co lại, phản ứng đầu tiên chính là chạy, đây chính là ma đầu à, hai người mặc dù lợi hại, còn cảm giác mình không thể cùng loại ma vật này so sánh, trong nháy mắt bị hù tệ ra quần. Có thể ma vật tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền đến bên cạnh hai người, giờ phút này không xuất thủ cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, bức bách dưới sự bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể nhao nhao xuất thủ, đối với ma vật kia đánh tới. Ma đầu hung mãnh, hai người vậy mà không phải là đối thủ, đánh qua mấy lần, liền bị ma vật kia một trận bạo ngược, đánh đầu rơi máu chảy, thảm một thớt. Hoàng Bá Thiên vừa sốt ruột, lập tức dùng ra hấp công đại pháp, vốn cho rằng pháp này đối với loại này u linh đồ vật không có tác dụng, vận dụng công này bất quá là bản năng phản ứng mà thôi. Không muốn công này vừa ra, ma đầu bị hút, vô số ma lực liền bị công pháp của hắn cho rút ra bên ngoài cơ thể. Ma đầu lộ ra vẻ hoảng sợ, muốn thoát đi, đáng tiếc đã chậm. Hoàng Bá Thiên tinh thần tỉnh táo, đối với ma đầu kia một trận hút mạnh, trong miệng còn không ngừng nói, kiệt kiệt kiệt, không muốn ta công pháp cái thế, ngay cả ma đầu đều không thể đào thoát, đợi ta thần công đại thành ngày, chẳng phải là xương bá thiên hạ thời điểm. Thạch Phật trong lòng sợ hãi thán phục, cái này Hoàng Bá Thiên hấp công đại pháp thật sự là càng ngày càng lợi hại, giờ phút này chỉ có thể lịnh nọt nói lao đại ngươi hùng bá thiên hạ, ở trong tầm tay, cung chúc lao đại thành tựu bất hủ, vạn thế vĩnh xương. Hoàng Bá Thiên vung tay lên, một cái ma đầu liền bị hắn hoàn toàn hút sạch, lập tức hắn không lưu tình chút nào, đuổi theo mấy cái kia ma đầu hút, thẳng đến đem bọn nó toàn bộ hút chết lúc này mới bỏ qua. Nên nói không nói, cái này huyền âm hấp công đại pháp, thật đúng là vô cùng lợi hại, tại phối hợp Hoàng Bá Thiên tu luyện mục nát trời thực địa đại pháp, đơn giản chính là tuyệt phối, hai loại thần công tăng theo cấp số cộng, Hoàng Bá Thiên tiên tiên liền đứng ở thế bất bại. Đem mấy cái ma vật hút không còn, Hoàng Bá Thiên cười lên ha hả nói chỉ là ma vật mà thôi, đừng bảo là ma vật chính là ma vương ta cũng làm cho hắn có đến mà không có về. Thạch Phật lật ra một cái liếc mắt, nghĩ thầm ngươi liền đặt cái này ra sức tuổi đi, vừa mới cũng không biết là ai bị hù kém chút đi tiểu. Lúc này, có lẽ là bởi vì vừa mới hấp thu ma vật kia quan hệ, tu vi của hắn lại tăng vọt rất nhiều, bởi vậy để Hoàng Bá Thiên nội tâm không khỏi biến cực độ bành trướng. Cuồng ngạo khuôn mặt không khỏi nhìn về phía trên tế đàn kia mặt huyết ý liễu mà đi. Chương 513, ma âm lượn lờ, ma khí trùng thiên. Chương 513, ma âm lượn lờ, ma khí trùng thiên. Tế đàn rất cổ lão, cũ nát, chính là một loại nhìn qua có chút pha tạp thạch đầu tạo thành. Trên không tế đàn không một vật, chỉ có một cây cao có hơn một trượng cán. Thạch trên cán mặt có một bức họa, đó là một bức quần ma thăng thiên hình. 12 cái cao lớn ma thần, hoặc cầm trong tay ma trượng, hoặc đầu đội ma miệng, bọn hắn quay chung quanh một vòng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong bầu trời, một cái cự đại ma kiểm quan sát thế gian, trong bầu trời rơi ra huyết vũ. Thấy cảnh này, Hoàng Bá Thiên không hiểu trong lòng nhiệt huyết sôi trào lên. Lại nhìn món kia huyết y liễu, nó tàn phá không thôi, ống tay áo cùng quần áo chỗ rất nhiều địa phương bị xé thành dạng sợi, quần áo phiêu đãng ở giữa, có thể nhìn thấy phía trên kia lại có một chút màu ám kim đường vân, đây không phải là theo thừa, mà là khô cạn máu tươi phát họa ra ma văn. Ma tổ chi huyết, cho dù là đã trải qua thời gian mấy vạn năm, vẫn tại trong hư không tiêu đốt ra tinh mịn ma đạo chi văn. Hoàng Bá Thiên nhìn xem bộ y phục này, không hiểu kích động không thôi, hắn tựa như nhìn thấy quần áo triệu hoán, vô thượng dáng lâm bình thường. Cho nên, hắn không nhịn được nô ra tay đến, đối với y phục kia đụng vào mà đi. Đầu ngón tay chạm đến quần áo sát na, trong đầu của hắn đột nhiên nổ bể ra đến. Vô số hình ảnh tràn vào trong thức hải, áo trắng kiếm tiên đứng ở trên đỉnh cao nhất, kiếm quang chém xuống lúc thiên địa chôn bụi. Vô số ma vật mãnh liệt như nước thủy triều, tại vô tận trong liệt hỏa hôi phiên diệt, ma tổ ngực tràn ra huyết sắc hoa sen, tại cửu tiêu phía trên không cam lòng rơi xuống phía dưới, ma huyết hóa thành đầy trời huyết vũ, bị ma huyết thẩm thấu áo bào hóa thành lưu quang, rơi vào tòa này cổ thành bên trong. Tại đằng sau, lực lượng nguyên rủa giết toàn bộ sinh linh, biến thành vô số ma hồn, bọn chúng lẫn nhau thôn vệ, cuối cùng vẫn toàn bộ chôn bụi. Chỉ có còn sót lại mấy cái ma hồn, cuối cùng thủ hộ ở chỗ này, thủ hộ lấy ma tổ sau cùng huyết mạch. Hoàng Bá Thiên cười lên ha ha, trong miệng quá to, thật sự là thiên ý khó vi phạm, ta, đều là ta. Hắn đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt thần quang do ngốc trệ biến vô cùng rõ ràng. Thật bá đạo, bất quá ma tổ một chút tàn linh liền phải đem ta kéo hướng chỗ vạn kiếp bất phục, đáng tiếc à, ngươi mặc dù là ma tổ, cũng không sánh được ta vô tận điên cuồng. Muốn giết ta, nằm mơ đi thôi, ta Hoàng Bá Thiên mới là bất tử bất diệt tồn tại, ta mới là thượng thiên sủng nhi, phá cho ta. Hắn thần niệm khẽ động, sau lưng đột nhiên nô ra hai đạo ngưng thực đen kịt linh quang, chính là mục nát trời thực địa đại pháp biến thành, linh quang vừa ra, vậy mà hóa thành hai đầu đen như mực xiển xích đối với huyết ý lý quấn quanh mà đi. Trên xiển xích tuôn ra vô tận ăn mòn chi lực, mục nát trời hủ địa khí tức quay cuồng mà ra, để cho người ta nghe ngóng đều có một loại điên mất xúc động. Huyết ý địa bị khóa, trên đó màu ám kim ma văn đột nhiên bạo khởi, phản âm bốc lên, ma âm sâu thai, tựa như chung quanh hắn có vô số ma đầu tại ngâm sướng một dạng. Chấn đầu hắn đau nhức, tựa như vỡ ra một dạng. Hoàng Bá Thiên không nghĩ tới cái này huyết ý địa bá đạo như vậy, bất quá cái này càng thêm để hắn điên cuồng, càng lợi hại, hắn chẳng phải là càng có cơ hội. Hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp vận dụng huyền âm hấp công đại pháp, vậy mà đối với huyết ý hấp xả đứng lên. Tại thạch Phật kinh ngạc trong ánh mắt, huyết y phía trên ám kim ma văn lại bị từng kia rút ra mà ra, những cái kia ma văn lại bị hắn kéo vào trong thân thể của mình, tại trên da rẻ của hắn du tẩu đứng lên. Giờ phút này, hắn cảm giác ngực nóng rực không thôi, đột nhiên xé mở y phục của mình, liền thấy trên lồng ngực của hắn, mấy đạo ám kim ma văn dần dần hình thành một cái quỷ dị như là con mắt bình thường ma văn, cái kia lại là một cái nhắm lại ma nhãn, để cho người ta nhìn chi quỷ dị không gì sánh được. Cũng ngay tại giờ phút này, khi tất cả màu ám kim ma văn bị rút ra một khắc, khi ma nhãn thành tựu một khắc, huyết y liền lập tức bắt đầu mục nát đứng lên, hóa thành cho bụi. Hoàng Bá Thiên lập tức nô ra tay đến một chảo, một giọt ngưng tụ không tan ma huyết lơ lửng ở giữa không trung. Hắn nhìn thấy cái gì? Một giọt ma tổ chi huyết ta, trên đó ma linh thoáng hiện, không ngừng tản mát ra để cho người ta kính sợ cùng kinh khủng ma quang. Kiệt kiệt kiệt, thì ra là như vậy, ma tổ chi huyết, kiếm lợi lớn a. Hoàng Bá Thiên này mừng rỡ quả nhiên là không cách nào biểu đạt, hắn tham lam nhìn trước mắt ma tổ chi huyết, toàn thân bởi vì kích động đều có chút run rẩy lên. Thạch Phật ở một bên mắt không chấp nhìn xem đây hết thảy, thần sắc biến hóa không ngừng. Có khoảnh khắc như thế, hắn đều có một tia xúc động, muốn đem dọn kia ma huyết cho đoạt tới, nhưng cuối cùng hay là lý trí chiến thắng điên cuồng. Hắn còn không muốn chết, đặc biệt là hiện tại, hắn có thể cảm giác được, vì dọn này ma huyết, Hoàng Bá Thiên sẽ không chút do dự giết hắn. Giờ phút này, hắn càng là nhìn thấy Hoàng Bá Thiên trên ngực cái kia ma nhãn có chút bắt đầu bặm mẹo, tựa như phải tùy thời sống lại một dạng. Không biết vì cái gì, trong một chớp mắt, hắn cảm giác Hoàng Bá Thiên tựa như biến thành người khác một dạng, hắn giờ phút này, tựa như chính là một cái to lớn ma đầu bình thường. Hoàng Bá Thiên làm sao biết Thạch Phật tâm tư, giờ phút này hắn đắm chìm tại trong huyễn tưởng. Hắn thậm chí cảm giác mình đã thành tựu ma đạo chi chủ, loại cảm giác này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Khi hắn ánh mắt một lần nữa trở lại giọt kia ma huyết thời điểm, hắn không có đang do dự, miệng khẽ hấp, trực tiếp đem ma huyết hút vào trong miệng, ngửa đầu nuốt vào ma tổ chi huyết. Trong cổ họng một cỗ thiêu đốt đau nhức kịch liệt nổ bể ra đến, tựa như nuốt một viên than lửa một dạng, chỉ bất quá loại đau này còn chưa truyền ra đến. Hắn cũng cảm giác linh hồn của mình đã cháy hừng hực đứng lên. Trên người hắn dâng lên hừng hực ma diễm, diễm hỏa cấp tốc huyết tán ra đến, bao phủ phương viên ba trượng chi địa, ma diễm phóng lên tận trời, tựa như bó đuốc bình thường. Trên đầu hôi vụ đô tại ma diễm phía dưới bị đốt huyết tán ra đến. Toàn bộ cổ thành bên trong, trong nháy mắt vang lên vô số quỷ khóc sói gào thanh âm. Sẽ không cứ như vậy ra đi, Thạch Phật có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới sự tình biến hóa nhanh như vậy, mặc dù hắn rất muốn Hoàng Bá Thiên chết mất, thế nhưng là giờ phút này hắn thật chết mất, trong lòng còn có một số không nói ra được tư vị. Dù sao hắn còn không có mang chính mình Hùng Bá Thiên hạ, để cho mình tùy ý thai họa thương sinh đâu, hết thảy liền thật dạng này kết thúc rồi á trong ngọn lửa, Hoàng Bá Thiên bị đốt đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Huyết nục quay cuồng, thậm chí đều xuất hiện mùi khét, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vì sao lại sẽ thành dạng này. Thế nhưng là hết thể đã trễ rồi, hối hận không, thì có ích lợi gì đâu, thế nhưng là, hắn không muốn chết ra giống. A hắn phát ra tuyệt vọng gầm rú. Ngay lúc này, bộ ngực hắn chỗ cái kia ám kim huyết văn hình thành con mắt, vậy mà đột nhiên mở ra, vô tận ma quang tản mát mà ra. Lập tức trong ánh mắt bắn ra một vệt kim quang, chính công bằng đánh vào cột đá kia phía trên. Sau một khắc, trong bầu trời vô số mây đen quần quần mà đến, giữa thiên địa cuồn phong gào thét, tiếng sấm vang rền. Từng cái cao tới mấy chục trượng ma ảnh, vậy mà từng bước vây quanh ma diễm hiện hiện ra, bọn hắn có cầm trong tay ma trượng, có đầu đội ma miệng, có một tay giơ lên ma phủ, còn có phía sau lưng sinh ra ngàn con ma thủ. Trong nháy mắt, lại có 12 cái ma thần giống đem ma diễm làm thành một vòng, trùng hợp chính là, bức tranh này, vậy mà cùng trên trụ đá chỗ điêu khắc hình ảnh giống nhau như lúc. Thạch Phật mắt trợn tròn, lần thứ nhất có chút không biết thu hoạch. Cũng ngay tại giờ phút này, 12 ma thần trong miệng bắt đầu ngâm sướng đứng lên, ma phạm thanh âm vang vọng mà lên lượn lờ ra. Chương 514, trong nước biển cái kia tựa như núi đầu lâu chương 514. trong nước biển cái kia tựa như núi đầu lâu thông thiên ma khí phóng lên tận trời, lớn phạm thanh âm, vang vọng đất trời. Tình cảnh như thế tiếp tục dòng dã nửa nén hương thời gian. Tất cả thanh âm im bặt mà dừng, ngay tại Thạch Phật nghi hoặc nhìn bộ kia tràng cảnh thời điểm. Một đạo ma khí phóng lên tận trời, ma khí hình thành to lớn phong bạo, thông thiên triệt địa mà lên, xé rách thương khung bình thường. Theo ầm vang một tiếng thật lớn truyền đến, phong bạo lấy ma diễm làm trung tâm, đột nhiên nổ bể ra đến, cuồng phong cùng ma diễm hướng bốn phương tám hướng vô thiên cái địa mà đi. Những nơi đi qua, hết thảy vật chất cũng bắt đầu chôn vùi rơi. Liền ngay cả 12 ma thần giống đều bị lực lượng khổng lồ phá hủy, tiêu tán. Khi phong bạo lắng lại, hết thảy đều dừng lại thời điểm, toàn bộ cổ thành đã biến mất không thấy gì nữa, bị lực lượng khổng lồ san thành bình địa. Ma diễm biến mất, lộ ra một tấm âm tà ngoan lệ khuôn mặt, Hoàng Bá Thiên, hắn vậy mà không có chết. Hắn giờ phút này làn da tái nhợt như tuyết, ánh mắt khép mở ở giữa, một đạo hào quang màu đen tựa như tia chớp, trong mắt hắn thoáng hiện mà ra chừng nửa thước, lập tức thu hồi trong mắt, dẫn vào đáy mắt. Ánh mắt của hắn biến thâm thúy rất nhiều, khí chất càng là so với trước kia không thể so sánh nổi. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên người hắn tản mát mà ra, những nơi đi qua, để cho người ta chỉ cảm thấy rùng mình, trong lòng sợ hãi. Mà bộ ngực hắn bên trong cái kia ám kim ma văn ma nhãn, càng là nửa nhắm nửa mở trạng thái, vô số màu ám kim ma văn tại hai cánh tay hắn phía trên khuyết tán ra đến, không quy luật hình thái bò đầy hắn hai đầu cánh tay, nhìn qua rất là dữ tợn, để cho người ta không rét mà run. Hoàng Bá Thiên đột nhiên giơ lên hai tay, vô tận lực lượng từ trên người hắn phóng thích mà ra, phía sau hắn toàn bộ không gian cũng bắt đầu chấn động run rẩy lên. Trong phạm vi cho phép chi địa, càng là phát ra nổ thật to tiếng bạo liệt âm, cái kia đã bị san thành bình địa cổ thành, tại lực lượng khổng lồ này phía dưới, vậy mà bắt đầu sụp đổ xuống, tạo thành một cái cự đại hố sâu. Thạch Phật thấy cảnh này, đều có chút run rẩy lên, thật là đáng sợ, hắn không nghĩ tới, Hoàng Bá Thiên không chỉ có không có chết, lại còn biến khủng bố như thế, chính là hắn đều nhìn không ra Hoàng Bá Thiên tu vi hiện tại đến cùng là bộ dạng gì. Nào nghĩ ngay một khắc này, Hoàng Bá Thiên trong miệng lại truyền đến một tiếng hét thảm, lại nhìn trên cánh tay của hắn, ám kim ma văn địa phương, lại có máu tươi không ngừng tràn ra, đem ma văn hiện hiện khủng bố không thôi. Đáng chết, thật sự là không tưởng tượng nổi, cái này đáng chết ma tổ chi huyết, vậy mà lưu lại chuẩn bị ở sau, bất quá coi như vậy thì như thế nào, ta Hoàng Bá Thiên chính là Lao Thiên đều thu không đi, muốn theo ta chơi, vậy ta liền bồi người chơi. Thạch Phật vội vàng bọn tới Hoàng Bá Thiên bên người, giả ý quan tâm hỏi, lão đại, tình huống như thế nào? Hoàng Bá Thiên âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ tới, ma tổ chi huyết mặc dù mang đến cho ta vô cùng năng lượng kinh khủng, thế nhưng là một khi siêu phụ tải vận dụng, nó vậy mà lại đối với ta tiến hành phản vệ, đáng chết, muốn phá giải loại phản vệ này, nghĩ đến ta muốn tìm tới càng thêm lợi hại ma giới bảo điện tu luyện mới có thể. Lão đại, ngươi bây giờ đến cùng là tu vi gì, thật là khủng khiếp bộ dáng. Hoàng Bá Thiên khinh thường nhìn thoáng qua Thạch Phật nói tu vi, vừa mới tại 12 ma thần tế tự phía dưới, ta vậy mà liên tục vượt qua hai giai, đã thành tiểu hóa thần kỳ. Đợi ta thần công đại thành ngày, thành tiểu ma thần ở trong tầm tay. Thạch Phật kinh ngạc không gì sánh được nhìn xem Hoàng Bá Thiên, trong lòng có chút thất lạc, bất quá vẫn là lập tức vuốt mông ngựa nói, ta liền biết, đại ca ngươi vận may tề thiên, ngày sau tất nhiên thành tiểu bất hủ, vạn thế vinh dương, hùng bá thiên hạ, ở trong tầm tay. Kiệt, tốt, mặc dù ngươi đây đều là vớt mông ngựa, bất quá nghe rất dễ chịu, đợi ta thần công đại thành, tất cả mọi người muốn phụ phục tại dưới chân của ta, Lý Nhị Cẩu, ngươi không phải rất mạnh sao, sớm muộn ta cũng muốn để cho ngươi quỳ gối dưới chân của ta. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết, vĩnh viễn sống ở ta quang hoàn phía dưới, ha ha ha, ha 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 ha, Lý Nhị Cẩu có lẽ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, Hoàng Bá Thiên sẽ có vận khí như vậy, từ nay về sau, Hoàng Bá Thiên cũng không tiếp tục là lúc trước Hoàng Bá Thiên. Mà giờ khắc này Lý Nhị Cẩu, chính cổ bức lập tức sẽ ngất đi. Phía trước, không biết là chỗ nào, hắn chỉ là biết hắn bị cựu đầu điệu bắt lấy, bay cực kỳ lâu, rốt cục tại hắn không kiên trì nổi thời điểm. Ngay tại hắn muốn từ bỏ thời điểm, hắn thấy được một mảnh hồ nước khổng lồ, hồ nước kia vô cùng mênh mông, tựa như biển cả mở dạng, trong óc hắn đông nhiên hiện ra hai chữ: Bắc Hải. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ, sẽ không như thế xảo đi, chính mình sẽ không thật đi tới Bắc Hải đi, nơi này chính là yêu tộc đại bản doanh, nếu thật là lời như vậy, chính mình chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không đối, cho dù là không đến, chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Ai, cuối cùng vẫn là thoát đi không được tử vong sao? Trong lòng của hắn có chút mất hết can đảm cảm giác. Nào nghĩ vào thời khắc này, một cái giọng lớn thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến, lớn mật, là ai, cũng dám xông Bắc Hải tổ cảnh, chán sống rồi sao? Đã nhìn thấy bình tĩnh nước hồ bỗng nhiên quay cuồng lên, một cái thân thể lớn như vậy xuất hiện, đó là một con chư yêu, Lý Nhị Cẩu không có nhìn lầm, chư yêu cao lớn không gì sánh được, một cái đầu heo đều cùng nửa tòa núi nhỏ giống như. Ở sau lưng nó, lại còn mọc lên một đôi to lớn, trắng loáng cánh. Hắn lộ diện một cái, liền ngay cả cựu đầu điểu đều không thể không dừng lại, nó nhìn về phía chư yêu, thanh âm khàn giọng nói, là ngươi, thiên hạ đệ nhị. Lý Nhị Cẩu sợ hãi thán phục không gì sánh được, không nghĩ tới, đây chính là yêu tộc đệ nhất cao thủ, thiên hạ đệ nhị. Thiên hạ đệ nhị nhìn về phía cựu đầu điểu, có chút sau khi kinh ngạc, khẽ ồ lên một tiếng nói, lại là ngươi, cựu đầu quái, mẹ, ngươi không phải rất sao, làm sao còn sống, ta có phải hay không bị hoa mắt. Lời này vừa nói ra, liền thấy thân thể của hắn nhất chuyển, vô tận yêu khí dâng lên, đợi yêu khí qua đi, thân thể của hắn thu nhỏ, đảo mắt bất quá cao khoảng một trượng thấp, thân người đầu heo bộ dáng. Khoan hay nói, mặc dù kích cỡ cựu đầu điểu kém rất xa, có thể phần kia khí thế lại là không kém. Tại đầu vai của hắn, không biết lúc nào, vậy mà xuất hiện một tiểu nữ hài không lớn, giống như 7-8 tuổi bộ dáng, con mắt thật to, sau đầu trải lấy hai cái bím con, đáng yêu không thôi. Trên tay nàng cầm một nửa thước dài, to bằng ngón tay, có ánh sáng long lanh như là cây mía thứ bình thường, một bên cắn một cái, ở trong miệng mặt nhấm ướt, một bên rất hưởng thụ bộ dáng. Cặp kia đen lúng liếng mắt to, không nổi quan sát cựu đầu điểu thân thể khổng lồ, chỉ bất quá, trong mắt không có ngạc nhiên, chỉ có vẻ tò mò, tựa như đối với loại cự vật này không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Liền nghe nàng thanh âm thanh thúy nói heo thúc thúc, đại gia hỏa này là ai à, ngươi nhìn nó đầu đều mục nát, lại còn sống, thật là lợi hại à, thế nhưng là yêu tộc nhân vật quá lợi hại như vậy ta đều biết, làm sao lại không biết hắn đâu, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như cùng hắn rất quen đây này. Thiên hạ đệ nhị cười hát hát nói, đại nhân sự tình ít hỏi thăm, đây chính là chúng ta yêu tộc rất lợi hại tồn tại, chỉ là vốn cho là hắn đã chết mất, tại sao lại sống lại, kỳ thai quái thai. Nói đến đây, hắn vừa nhìn về phía cựu đầu điểu nói cựu đầu quái, cha hỏi ngươi đâu, ngươi làm sao còn sống, ngươi không biết tổ đỉnh không có yêu tổ cùng Long Hoàng triệu hắn không được đi vào sao. Chương 515, cố nhân gặp nhau, ngươi đúng là nàng chương 515, cố nhân gặp nhau, ngươi đúng là nàng cựu đầu điểu nhìn lấy thiên hạ thứ hai trầm mặc chốc lát nói, ngươi cái con heo túi, nếu là đang cứ gọi ta cựu đầu quái, ngươi có tin ta hay không liều mạng với ngươi. Mạng của lão tử lớn thế nào, năm đó ta bị lao đạo lỗ mũi trâu kia kém chút đánh chết, bất quá ta mạng lớn, ngạnh sinh sinh rất vào năm, rốt cục một lần nữa trở về. Ta tìm đến Long Hoàng, chính là để bọn hắn hỗ trợ, ngươi phải biết, thân phận của ta là cái gì, tiết kiến Long Hoàng không cần thông báo. Nào nghĩ thiên hạ đệ nhị lại là cắt một tiếng nói, vậy cũng là vạn năm trước đó lao hoàng lịch, quy củ đã sớm sửa lại, bất quá niệm tình ngươi không biết, cũng liền không trách tội ngươi, ngươi nếu là muốn gặp Long Hoàng, ta cho ngươi thông báo một tiếng, có gặp hay không ta liền quản không đến. Cựu đầu điểu xem ra cũng không dám làm cản, chỉ có thể hừ lạnh nói, vậy ngươi nhanh một chút, ta có chuyện quan trọng tìm hắn lao nhân ra. Thiên hạ đệ nhị khẽ gật đầu, nghĩ thầm liền ngươi có nhiều việc, không quá tình nguyện liền muốn rời khỏi. Nào nghĩ đúng vào lúc này, hắn đầu vai tiểu nữ hài bỗng nhiên há to miệng, trong miệng rít gào lên thanh âm nói Lý Nhị Cẩu, thật là ngươi sao? Thanh âm này sắc nhọn, chấn thiên hạ đệ nhị màng nhĩ đau nhức, hắn có chút bất mãn nói ra, tiểu tổ tông, ngươi liền không thể nói nhỏ chút tâm sao, muốn đem lô thai ta hô được à? Mơ mơ màng màng Lý Nhị Cẩu cũng là bị thanh âm này đột nhiên bừng tỉnh. Không chỉ là hắn bị bừng tỉnh, có thể thấy được trong hồ nước, càng là có vô số cái đầu nhỏ chui ra mặt hồ, càng là có mấy đạo khí tức từng điều tra đến, đều đang nhìn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lý Nhị Cẩu nhìn về phía dưới tiểu nữ hài, lại là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thật sự là hắn không biết, nữ hài này là ai à, đồng thời nơi này chính là yêu tộc thánh địa, hắn cũng không có tới qua nơi này, càng là không nhận ra nơi này bất luận kẻ nào. Kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này, tiểu nữ hài vì sao nhận ra hắn, tiểu nữ hài đến cùng là ai a? Thiên hạ đệ nhị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía cựu đầu điểu phía trên móng đuốt hai người, cựu đầu điểu cũng một mặt vẻ mờ mịt. Tiểu nữ hài lại là cao hứng ghê gớm, lập tức nhìn thấy Lý Nhị Cẩu bộ dáng, lại là thương tâm đứng lên nói ai đem ngươi đánh thành dạng này, cựu đầu điểu, ngươi cho hằng ngân, ngươi lại đem Lý Nhị Cẩu đánh thành dạng này, ngươi nhanh cho ta thả hắn. Cựu đầu điểu trần chờ nói, ngươi nhận hắn, ngươi là ai? Cựu đầu điểu cũng không phải phổ thông yêu tộc, liếc mắt một cái, liền biết tiểu nữ hài này không đơn giản, dù sao đây chính là thiên hạ đệ nhị, yêu tộc đệ nhất dũng sĩ, vô cùng kinh khủng tồn tại, ai dám ở trên người hắn làm càn đâu, nếu là đổi lại người khác dám cùng hắn nói như thế, hắn đương nhiên sẽ không nói nhảm, trực tiếp một cái miệng, an hắn. Thiên hạ đệ nhị lập tức nói, nàng là ai? Hắn là Long Hoàng hậu đại, công chúa của chúng ta à? Cựu đầu quái, nhanh cho công chúa một bộ mặt thả người kia đi. Cựu đầu điểu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, yêu tộc công chúa, kỳ thật yêu tộc bên trong, công chúa cùng thánh tử rất nhiều, dù sao Long Hoàng gương quý không bao giờ cùn, phi thường có thể gây giống hậu đại còn muốn gây giống hậu đại. Thế nhưng là được coi trọng công chúa cùng thánh tử lại là rất ít, người như vậy không một đều là bị Long Hoàng trọng điểm bồi dưỡng tồn tại, như vậy hắn liền không thể coi thường đứng lên. Chỉ bất quá, hắn còn cần một cái lý do, một cái chính mình thả người lý do. Trọng yếu nhất chính là trong cái nhà này có cựu sắc quả còn lại năng lực, ăn hắn, như cùng ăn cựu sắc quả bình thường, mình đã ăn mấy cái khác trái cây, nếu là có thể tập hợp đủ tất cả trái cây, đối với ngũ hành chi lực khống chế liền sẽ như cá gặp nước, trên tu hành càng hơn một bậc, cho nên, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện từ bỏ đâu. Tiểu nữ hài nhìn xem cựu đầu điểu không thả người, lập tức tức giận nói, tên đáng chết, vì sao còn không buông ta ra bằng hữu, năm đó chính là hắn đã cứu ta, bằng không mà nói ta đã chết từ lâu, lý do này đủ chứ. Cựu đầu điểu có chút không tin, thế nhưng là tiểu nữ hài đã bắt đầu phẫn nộ nói cựu đầu quái, ngươi nếu là lại không thả ta ra bằng hữu, ngươi có tin ta hay không để tổ ra ra lột da của ngươi ra. Cựu đầu điểu mặc dù có chút phẫn nộ, cuối cùng vẫn lý trí chiến thắng phẫn nộ, thế nhưng là hắn có lẽ còn không muốn từ bỏ, chỉ có thể nói ta muốn ngươi nói cho ta biết, kỹ càng sự tình, ngươi tại thánh địa, hắn nhưng là đại hạ người, các ngươi thì như thế nào sẽ có gặp nhau đâu, thật coi ta là ngốc sao. Tiểu nữ hài sợ là cứng rắn bất quá cựu đầu điểu, chỉ có thể chậm rãi nói ra, tại đến yêu tộc thánh địa trước đó, ta vốn là đại hạ cảnh nội một cái tiểu yêu vật. Mấy năm trước, tại Thiên Cầu trấn bên ngoài một dòng sông nhỏ bên trong, không cẩn thận bị người cho nắm đi, ngay tại ta cho là mình muốn thời điểm chết. Là hắn Lý Nhị Cầu đã cứu ta, đồng thời hắn trả lại cho ta lên một cái phi thường dễ nghe danh tự. Kim Lân. Nghe được cái tên này, Lý Nhị Cầu trong óc đột nhiên nổ tung bình thường, vô số hồi ức quay lại trong lòng. Kim Lân, ngươi không phải cái kia màu vàng cá chép nhỏ sao? Nguyên lai nàng không chỉ là yêu, càng là yêu tộc công chúa, cái này cũng. Đây cũng quá ly kỳ khúc chết đi, chỉ sợ sẽ là thuyết thư tiên sinh cũng không dám nói như vậy. Trấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Lý Nhị Cẩu nhìn về phía Kim Lân, trong mắt không hiểu có một cỗ thân cận chi ý, loại cảm giác này sẽ không sai, nghĩ đến hẳn là cùng nàng năm đó sử dụng nàng miếng lân phiến kia có chỗ quan hệ đi. Cựu đầu điểu lại là một mặt không tin nói, chứng cứ đâu? Tiểu nữ hài lập tức nói, năm đó ta đem chính mình một viên bản mệnh lân phiến cho hắn. Lý Nhị Cầu thần niệm khẽ động, từ trong gương đồng đem lân phiến lấy ra ngoài, vật này chất quý, hắn một mực giữ lại bên trong, chỉ bất quá lúc trước vảy màu vàng nóng, bây giờ chỉ là có nhàn nhạt màu vàng đất, trong đó lực lượng thần bí đã bị Lý Nhị Cầu hấp thụ, mới thành tựu hắn con đường võ đạo. Nhìn thấy lân phiến kia, mặc dù trên lân phiến đại bộ phận linh lực biến mất, nhưng đến cựu đầu điểu cấp bậc như vậy cự yêu, còn có thể cảm nhận được trên lân phiến lưu lại khí tức cùng công chúa này khí tức trên thân giống nhau như lúc. Chỉ là như vậy liền để hắn giao ra người này đâu, trong lòng của hắn tự nhiên không cam lòng. Thế là hắn suy nghĩ một lát, lại là hừ một tiếng nói, xem ở trên mặt của ngươi, người này ta có thể tha cho hắn không chết, thế nhưng là hắn ăn trộm ta cựu sắc quả, ta phải dùng bí pháp đem cựu sắc quả để luyện ra, cho nên người hiện tại còn không thể giao cho ngươi. Lời này vừa nói ra, Kim Lân sắc mặt biến hóa, lập tức có chút phẫn nộ nói, cựu đầu quái, ngươi lớn mật, thật cho là ngươi thân là yêu hoàng liền có thể đùa bỡn ta sao, thật coi ta công chúa uy nghiêm là bài trí sao? Ta cho ngươi thêm một cơ hội, thả Lý Nhị Cầu. Cựu đầu điểu có chút tức giận, hắn dù sao thế nhưng là đường đường yêu hoàng a, mặc dù đối phương là yêu tộc công chúa, cũng không thể như vậy, yêu đô là có tính tình a, khởi sướng giận đến đều là không sợ trời không sợ đất nhân vật, chúng chi yêu hoàng hô. Ta nếu là không đâu, thanh âm của hắn cũng trở nên âm lãnh đứng lên. Tiểu cô nương hừ một tiếng nói, theo thúc thúc, ta tổ ra ra tại sao cùng ngươi lời nhắn đủ, để cho ngươi đối đãi ta như thế nào, có phải hay không nói, vô luận như thế nào, đều muốn nghe ta mệnh lệnh. Thiên hạ đệ nhị chán một tiếng, có loại cảm giác không ổn, hay là nhắm mắt nói, đúng vậy, xin nghe công chúa phân phó. Nghe nói như thế, Kim Lân bỗng nhiên biến nghiêm túc không gì sánh được, trên thân vậy mà dâng lên một cỗ không nói ra được khí thế, đó là một loại từ trong ra ngoài khí chất cao quý. Nàng thanh âm uy nghiêm nói, cái này cựu đầu quái chấp mê bất ngộ, bắt ta lời nói không xem ra gì, đây quả thực là đang đánh mặt của ta, lại đánh tổ ra ra mặt, hiện tại ta lấy yêu tộc công chúa danh nghĩa mệnh lệnh người cho ta thật tốt giáo huấn hắn một trận. Không muốn đánh hắn phục mới thôi, muốn để hắn biết yêu tộc công chúa uy nghiêm không dung mạo phạm, người mạo phạm sẽ vì này bỏ ra cái giá thích đáng. Cũng đem Lý Nhị Cầu, không còn có dị nhân kia cùng một chỗ cứu được, đưa đến bên cạnh ta, ngươi có thể làm được sao? Thiên hạ đệ nhị mặt mũi tràn đầy cười khổ, loại tình huống này, loại trường hợp này, vô số ánh mắt đều đang nhìn hắn à, vì công chúa uy nghiêm, hắn chỉ có thể nói hồi bẩm công chúa, thuộc hạ tuân mệnh. Nhìn thấy công chúa bộ dáng, thiên hạ đệ nhị tựa như nhận thức lại tiểu nha đầu này bình thường, giờ phút này thân thể nàng tuy nhỏ, thế nhưng là trong xương cốt tiết lộ ra ngoài cái kia cố uy nghiêm, tựa như thật tổ long tại thế bình thường, thần long huyết mạch thật sự là khó lường a. Hắn nhìn về phía cựu đầu điểu, chỉ có thể ở trong lòng nói ra, cựu đầu điểu a cựu đầu điểu, ngươi cái này đồ không có mắt, đại nghĩa cái mũ này giữ lại, đừng nói là ngươi, chính là bất luận kẻ nào cũng đừng hòng chiếm được tốt. Hôm nay tính ngươi không may, vừa vặn bắt ngươi cho công chúa lập uy nghiêm. Chương 516, tòa cung điện kia lóa mắt phi thường. Chương 516, tòa cung điện kia lóa mắt phi thường. Cựu đầu điểu cảm giác sự tình giống như không có dựa theo chính mình thiết tưởng địa phương đi đến, hắn nhìn thấy thiên hạ đệ nhị động, lập tức có một loại cảm giác không ổn. Nếu là vạn năm trước đó, hắn tự nhiên không sợ cái này thiên hạ đệ nhị, thế nhưng là lúc này, hắn vừa mới thoát khốn, tu vi khôi phục không đến một nửa, cùng gia hỏa này đánh nhau, chẳng phải là tìm thai vạ bình thường. Hắn càng là không nghĩ tới, Long Hoàng vậy mà lại như thế cưng chiều tiểu gia hỏa này, cái này lúc trước là căn bản chuyện không thể nào, chẳng lẽ lại tiểu công chúa này thật không tầm thường. Không hiểu, trong lòng hắn khủng hoảng, muốn kéo phía dưới con, cùng tiểu gia hỏa này thỏa hiệp một chút. Làm sao, hết thệ cũng không kịp, bởi vì thiên hạ đệ nhị động. Lý Nhị Cầu liền thấy gia hỏa kia nhảy lên một cái, vừa mới sáng tỏ bầu trời, lập tức âm u xuống tới, một cỗ vô cùng kinh khủng uy nghiêm trong nháy mắt che khuất chân trời. Hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, liền thấy trước mắt ánh sáng chói mắt lập lòe mà lên, bạo ngược lực lượng tùy ý phi thường, cựu đầu điểu lập tức phát ra thê thảm không gì sánh được tiếng kêu, để cho người ta nghe đều cảm giác rát tâm bên trong phát lạnh, dùng mình. Trong hồ nước, toàn bộ Bắc Hải bên trong, vô số đạo ánh mắt mang theo không gì sánh được vẻ kinh ngạc. Vô số năm qua, đây là thiên hạ đệ nhị lần thứ nhất xuất thủ, thật nhiều người tựa hồ cũng đã quên đi hắn hung lệ, đặc biệt là những cái kia gần đây quật khởi lũ tiểu gia hỏa. Bọn hắn càng là không sợ trời không sợ đất, chỉ cảm thấy mình mới là thiên chi tiêu tử, vô địch chi tư. Giờ khắc này ở nhìn thấy uy tín lâu năm vương giả loại kia tuyệt thế hung tàn, đều là không khỏi trong lòng co lại, kỳ thật nhất làm cho người sợ hãi thật là, cái kia rất nhiều người đều không coi trọng tiểu công chúa, bị vô số người sau lưng mà xưng là con hoang tiểu công chúa, vậy mà có thể điều khiển thiên hạ đệ nhị, cái này tuyệt thế đại hung chiến đấu. Thật sự là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Có lẽ cũng từ giờ khắc này bắt đầu, Kim Lân mới xem như thật trở thành yêu tộc công chúa, bị tất cả mọi người kiêng kỵ. Lại nhìn thiên hạ đệ nhị, giờ phút này chính là lấy cường thịnh chi tư hành hung cựu đầu điểu trong lòng cổ a, càng là hủy khuất không thôi, làm tuyệt thế đại yêu hắn, tại nhiều như vậy ánh mắt phía dưới, lại bị người đánh tơi bời, đơn giản chính là mất hết thể diện. Yêu hoàng uy nghiêm mất hết, làm sao tài nghệ không bằng người không nói, hiện tại đúng là hắn cực độ hư nhược thời điểm, bằng không mà nói, hắn cảm giác chính mình làm sao cũng có thể cùng thiên hạ đệ nhị đánh lên mấy hiệp. Đáng tiếc là, hết thảy đều không có đáng tiếc cùng nếu như. Cuối cùng, nó cái kia vốn là tụ thương nghiêm trọng thân thể càng thêm nghiêm trọng đứng lên, thẳng đến hắn bị thiên hạ đệ nhị vô tình đánh rơi ở trong nước, triệt để đã hôn mê, chiến đấu mới hoàn toàn kết thúc. Lý Nhị Cầu nhìn trước mắt Kim Lân, hắn cười, không biết vì sao, hắn mặc dù trên thân rất đau, thế nhưng là nhưng trong lòng không hiểu thật là ấm áp. Bắc Hải mặc dù là một tòa hồ lớn, thế nhưng là nó bên trong nước lại là thật sự nước biển, để cho người ta kỳ quái là nó lại cùng biển cả có khoảng cách rất xa. Bất quá truyền thuyết, kỳ thật Bắc Hải phía dưới là liên thông biển cả, làm sao tại Bắc Hải chỗ sâu nhất, kỳ sâu vô cùng, cũng có một hải hư bên trong nguy hiểm phi thường, đã từng có người thăm dò xuống dưới qua, đáng tiếc cuối cùng đều biến mất ở trong đó. Nơi này không khỏi có cái kia tuyệt thế chi tư yêu hoàng một loại cự yêu, cho nên nơi đó cuối cùng trở thành yêu tộc cấm kỵ chi địa. Bắc Hải sâu thẳm chỗ, giờ phút này hải bụ lượn lờ phía dưới, đột nhiên sáng lên 108 chén đu bạch sắc đèn cung đỉnh, dưới trời chiều, trên ngói lưu ly lưu động ánh sáng màu vàng nóng lóa mắt phi thường. Quay cuồng bọt nước đập nện tại san hô trên cầu thang, giống như hoàng kim thúy ngọc chế tạo biển thần cung, to lớn phi thường. 12 cây huyền thiết trụ đứng sừng sững ở trên mặt biển, phân hai xếp tại trước cung điện kéo dài mà đến, trên mỗi cây cột mặt đều quấn quanh lấy ngay tại hóa hình giao long. Phía trước nhất, phía bên phải cây kia huyền trên trụ giao long đống nhiên mở hai mắt ra, màu bạc long lân tại dưới trời chiều, vậy mà nổi lên ánh sáng màu vàng nóng, giống như thần long bình thường bộ dáng. Một cái thanh âm uy nghiêm nói người kia dừng bước, rồng thần cung không có lệnh bài không thể tùy ý ra bảo. Kim Lân bĩu môi một cái nói thối giao, không nhận ra ta là ai sao, ta đều không thể. Giao long thanh âm không kiêu ngạo không tự tin nói, ta chỉ nhận lệnh bài, không nhận người. Kim Lân có chút tức giận nói, có muốn hay không ta để chư thúc thúc dạy dỗ ngươi, nên làm như thế nào người đâu. Giao long nghe nói như thế, con ngươi không khỏi hơi co lại, dù sao vừa mới trên biển một màn kia, còn tại trước mắt, một số thời khắc, quá mức bướng bỉnh, có phải hay không cũng không tốt lắm. Ngay tại trong lòng của hắn có chút xoắn xuýt thời điểm, Kim Lân lại là từ trên thân xuất ra một khối thanh ngọc chế tác yêu hoàng làm cho đến, không cam lòng nói, tính toán, nhìn ngươi chỗ chức trách, lần này cũng không cùng ngươi so đo, bất quá về sau, ngươi nếu là... Thử! Giao long trong lòng co lại, dâu rồng mở rộng ra đến, tiếp nhận yêu hoàng làm cho. Công chúa, nhỏ chỗ chức trách, còn xin ngài không cần trách cứ, dù sao lần trước xuất hiện loại sự tình này, cho nên mới sẽ như vậy nghiêm ngặt, nếu là có người đục nước méo cỏ, chúng ta muôn lần chết không thấp sai lầm a, ngài cẩn thận một chút, muộn lộ ngưng kết, sân thượng phía trên rất trơn. Giao long lập tức định bợ đạo. Tiểu nha đầu hừ một tiếng, tiếp nhận lệnh bài, để thiên hạ đệ nhị nhanh đuổi theo, một đời yêu hoàng, giờ phút này liền cùng cái tôi tớ bình thường, trong lòng không khỏi thôi thôi hồng. San hô cầu thang trước, là phát sáng sữa lát thành hồng tiểu, vượt qua hồng tiểu, đi đến san hô cầu thang, trước mắt một tòa to lớn cửa lớn xuất hiện ở nơi đó. Toàn bộ cửa lớn lại là dùng màu xanh trời diệu thạch chỉnh thể chế tạo thành, cao tới 10 trượng, chiều rộng 7 trượng, một cánh cửa lớn trọng lượng lại có hơn 100 triệu cân, trời diệu trên đá hào quang lưu động, tựa như bọt nước một dạng, quay cuồng không ngớt. Man lực mở ra cửa này, đó là nằm mơ. Liền thấy Kim Lân xuất ra yêu hoàng làm cho, đối với cửa lớn thần lực phun trào, yêu hoàng làm cho phía trên thần long tựa như sống lại một dạng, trong long nhãn bắn ra hai đạo kim quang, tiến vào trong cửa lớn. Giang giác, một tiếng vang nhỏ, cửa lớn chậm rãi mở. 36 cây thông thiên trụ lớn chống lên cung điện mái vòm, một đầu màu làm cự long chân dùng, tại trên mái vòm trong tường vân như ẩn như hiện, cự long con mắt khảm nạm dạ minh châu lập lòe ra hào quang sáng tỏ, đem toàn bộ đại điện chiếu rọi sáng tỏ không thôi. Gạch vang lắt thành mặt đất kéo dài mà đi, đại điện cuối cùng là một cái cự đại cự long bảo tọa. Giờ phút này trên bảo tọa, ngồi ngay thẳng một cái uy nghiêm gương mặt nam tử. Hắn hai mắt khép hờ, xếp bằng ở trên long ỷ, tựa như đang ngủ say, kỳ thật đang tu luyện, đây chính là yêu tộc cấp chủ, Cự Long Hoàng. Yêu tộc bên trong, hắn mặc dù trên danh nghĩa không chế yêu tộc, kỳ thật tại phía sau hắn còn có một cái càng thêm cổ lão cùng hung manh tồn tại, đó chính là yêu tổ. Đáng tiếc yêu tổ lao lấy, không dính đến yêu tộc sinh tử tồn vong, hoặc là cực lớn sự tình, cũng sẽ không xuất hiện. Nghe được thanh âm, Cự Long Hoàng có chút mở hai mắt ra, liền thấy Kim Lân, Thiên Hạ đệ nhị cùng trên bả vai hắn khiêng hai người, Lý Nhị Cẩu cùng Alin. Không đợi hắn nói chuyện, Kim Lân đã đi tới trước người hắn, quỳ xuống lễ nói tổ ra, Kim Lân tới thăm ngươi tới uy nghiêm. Cự Long Hoàng khó được lộ ra vẻ tươi cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không lại nghịch ngợm, nếu không làm sao tới nhìn ta, nói đi, lại gây ra chuyện gì mà. Kim Lân ngượng ngùng cười cười nói, tổ ra, ta không có, chỉ bất quá, vừa mới có con chim lớn, vậy mà không nghe ta hảo ngôn khuyên bảo, ta liền để chư thúc thúc đánh hắn một trận. Chán, trọng yếu nhất chính là, hắn đem bằng hữu của ta đánh thành trọng thương, tổ ra có thể hay không cứu rút, năm đó nếu là không có hắn, ta đã chết từ lâu, ngài không phải nói, chúng ta người yêu tộc, bị người tích thủy tri ân, nhất định phải dũng tuyển tương báo sao. Cho nên, ta liền đến khẩn cầu tổ ra cứu mạng A. Đại điểu. Long Hoàng chân mày hơi nhíu lại, nhìn về hướng Thiên Hạ đệ nhị. Chương 517, Cửu Long đột đích, yêu tộc thế giới. Chương 517, Cửu Long đột đích, yêu tộc thế giới. Thiên Hạ đệ nhị vội vàng đem nguyên do nói một lần, nói bừa, hắn cũng không muốn thay tiểu nha đầu này có nổi, hay là ăn ngay nói thật tốt, bằng không mà nói, Long Hoàng trách tội phía dưới, hắn cũng không chịu nổi không phải. Nghe được cửu đầu điểu trở về, Long Hoàng vẫn là hơi kinh ngạc một chút, bất quá cũng chính là một chút mà thôi. Dù sao, nhiều năm như vậy đến, yêu tộc bên trong thiên tài lớp lớp, rất nhiều già yêu hoàng tất cả lui ra sân khấu, cho những tiểu tử kia cơ hội biểu hiện không phải. Chỉ là, cửu đầu điểu à, nhưng không cùng một giống như yêu vật, đây chính là năm đó dưới tay hắn biết đánh nhau nhất một nhóm đâu, bất quá liền xem như vậy, hắn cũng không có phê bình Kim Lân, như vậy có thể thấy được, hắn đối với Kim Lân có bao nhiêu yêu chiều. Nhìn xem trên đất Lý Nhị Cẩu, trong lòng của hắn hí hư nói, người này xương cốt kiên cố như sắt, không giống thường nhân, hẳn là một cái võ phu. Như vậy, hắn hiện tại toàn thân xương cốt đều bị bóp nát, muốn khắc phục sẽ rất khó, cũng may nội tạng của hắn bị hao tổn còn không phải rất nghiêm trọng. Như vậy đi, người đem hắn mang đến Bích Vân Động, để vào thần đàm bên trong, không được bao lâu, liền có thể để hắn khôi phục như lúc ban đầu. Vậy cái này nữ nhân đâu? Kim Lân nói bổ sung. Long Hoàng trần chờ một lát, lúc này mới nói, kỳ quái, đại hạ người lúc nào cùng thần quốc người quấy đến cùng một chỗ, cứu một cái là cứu, hai cái cũng giống như vậy, liền cùng nhau bỏ vào đi. Kim Lân cao hứng, vội vàng bái tạ nói tạ ơn tổ ra. Ân, chỉ là lần này, ngươi làm có chút quá mức, cựu đầu điểu nói thế nào cũng coi là tiền bối của ngươi, đối với tiền bối bất kính thế nhưng là không tốt, các loại việc này qua đi, ngươi tự đi biển xanh trên sườn núi diện bích hối lỗi một tháng. Kim Lân không nghĩ tới, tổ gia gia hay là trừng phạt nàng, cũng may trừng phạt không nghiêm trọng, lập tức liền gật đầu nói, Kim Lân biết sai, ngày sau nhất định không còn như vậy, các loại đưa tiễn bọn hắn, Lân Nhi liền đi ăn năn. Long Hoàng phất phất tay nói, đi thôi đi thôi. Kim Lân lập tức liền lôi kéo Thiên Hạ đệ nhị cánh tay đi ra ngoài, trên đường, Thiên Hạ đệ nhị hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Long Hoàng trách phạt như vậy nhỏ, xem ra, Long Hoàng đối với tiểu nha đầu này yêu thích, quả nhiên là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Như cùng hắn dạng này đại yêu, mỗi làm một việc, đương nhiên cũng sẽ không đi mù làm. Hắn xuất thủ thu thập cựu đầu điểu, một mặt là thăm dò cựu đầu điểu thực lực bây giờ, một mặt khác không phải là không thăm dò Long Hoàng đối với tiểu nha đầu cách nhìn. Dù sao hắn nhưng là yêu hoàng à, lại phải bảo vệ một tiểu nha đầu, mặc dù sao, tiểu nha đầu rất đáng yêu, chỉ là hắn yêu hoàng uy nghiêm đâu, yêu tộc đệ nhất dũng sĩ uy nghiêm đâu. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn tựa như cảm thấy một tia khác biệt, tiểu nha đầu này tại Long Hoàng trong lòng vị trí giống như rất trọng yếu a, hắn thật không nghĩ ra, một cái hoang dại ở bên ngoài tiểu nha đầu, đến cùng cùng Long Hoàng giảng buộc vì sao sâu như thế đâu. Long Hoàng như vậy sủng ái tiểu nha đầu này, khác Long Tử Long Tôn lại sẽ như thế nào muốn đâu, yêu tộc, xưa nay không là một cái bình tĩnh địa phương. Đối với quyền lợi khát vọng, so với nhân loại chỉ có hơn chứ không kém á, chuyện hôm nay như vậy, rất nhanh, toàn bộ yêu vực đều sẽ biết Long Hoàng tâm tư. Cửu Long đoạt đích đã đủ loạn, hiện tại lại đi ra một cái khoé gió nổi mưa tiểu nha đầu, ai, như vậy, chỉ sợ rất nhanh lại phải nhấc lên một phen to lớn gọn sóng. Khi hai người rời đi đại điện, Long Hoàng trong mắt lại là lập lòe chỗ một tia tinh mang, liền nghe thanh âm hắn chậm rãi nói, cửu đầu điệu trở về, truyền thuyết kia càng lúc càng giống thật. Chỉ là, như vậy yêu tộc con đường tương lai đến cùng ở nơi đó. Kim Lân a Kim Lân, tiểu tiểu niên kỷ liền có như thế quả quyết khí thế, không sai, thật rất không tệ, không hổ trên người có ta thần long nhất tộc huyết thống, mau mau trưởng thành đi, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Long Hoàng cung phía sau, có một vực sâu, trong vực sâu dưới đáy, có rất nhiều to lớn bạn phủ kín đáy biển, những này bạn mỗi một cái đều gần trượng lớn nhỏ. Một cái đặc biệt to lớn, chừng mấy chục trượng con trai lớn, trên đó lấp loé trắng loáng con trạch, bạn mở ra thời điểm, có thể nhìn thấy, con trai kia bên trong có một viên chừng to bằng đầu người màu sắc rực rỡ trân châu, chiếu sáng rạng rỡ. Thật xinh đẹp a. Kim Lân đầy mắt tiểu tinh tinh. Nàng đi vào bạn trước, trên thân tản mát ra thần long huyết mạch hào quang, bạn căn bản không dám động đậy, tùy ý nàng đi vào thể nội, vây quanh chân châu kia đi lòng vòng, lập tức đưa tay chạm đến một chút. Liền nghe đến con trai kêu bên trong có tinh tế tỉ mỉ nữ hài thanh âm truyền ra nói đại nhân, đừng có giết ta. Kim Lân ha ha cười nói, làm sao lại, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, đại bạn, mang ta đi tìm thần đàm cửa vào. Tuân mệnh. Đại bạn nâng Kim Lân cùng thiên hạ đệ nhị trên thân khiêng Lý Nhị Cẩu cùng Alins, chỉ là hiện tại hai người tất cả đều ngất đi. Kim Lân trong lòng có chút lo lắng, cũng không biết Lý Nhị Cẩu có thể hay không hoàn hảo như lúc ban đầu. Đại bạn mang theo hai người tại trong vực sâu đi một hồi lâu, phía trước xuất hiện một cái đầm sâu. Quỷ dị chính là, đầm sâu này ở trong nước biển, tựa như không hợp nhau bình thường, có thể thấy rõ ràng nước đầm cùng nước biển ở giữa khoảng cách. Đầm sâu không lớn, bất quá hơn một trượng phương biên, bất quá mét bao sâu, nước nhan sắc lập lòe ánh sáng bảy màu, hơi mở bộ dáng. Đây chính là thần đàm, cứ như vậy để ở chỗ này, cũng không sợ người khác vụng trộm đến qua sao? Kim Lân nghi vấn đầy đầu. Đại bạn lại nói, không biết. Bởi vì thần đàm là có người bảo vệ, không có Long Hoàng cho phép, ai cũng không thể sử dụng này đầm. Đợi khoảng cách thần đàm còn có không đến chừng 10 trượng khoảng cách, liền thấy thân thể phía trước đất cát đột nhiên quay cuồng lên, đảo mắt liền thấy đất cát phía dưới, vậy mà chui ra một cái mọc đầy lông xanh rùa đen đầu. Rùa đen này cũng không biết lớn bao nhiêu, chỉ là chỉ cần một đầu liền có mấy gian to bằng gian phòng, một đôi con mắt thật to có thể so với một gian phòng ốc. Cự Quy nhìn về phía nếu, thanh âm lanh khốc nói có thể có Long Hoàng thủ dụ. Kim Lân vội vàng nô ra tay đến, một vệt kim quang lấp lóe bay vào lão Quy trước người, trên đó chỉ có một chữ, chuẩn. Lão Quy khẽ gật đầu, kim quang liền từ từ tiêu tán, trong miệng hắn nói đi thôi, thời gian nhiều nhất có thể đợi 7 ngày, sau 7 ngày, nhất định phải rời đi, tại giao nạp 10 viên hải tinh phí tổn. Kim Lân mắt trợn tròn nói ta có tổ gia gia thủ dụ, làm sao còn muốn giao tiền, 10 viên hải tinh, ngươi thế nào không đi cướp đâu. Lão Quy hừ một tiếng nói, đừng bảo là thủ dụ, chính là Long Hoàng đích thân đến cũng phải giao tiền, đây là vạn năm không đổi quy củ ngươi hiểu không, hoặc là giao tiền, hoặc là rời đi, bớt nói nhiều lời. Kim Lân còn là lần đầu tiên nhìn thấy mạnh như vậy cứng rắn yêu quái. Có chút choáng váng nhìn về phía Thiên Hạ đệ nhị nói chư thúc thúc, nó là ai à, thật là lợi hại bộ dáng. Thiên Hạ đệ nhị bất đắc dĩ buông tay nói ai, lão ngoan cố, có thể là cái này Bắc Hải bên trong sinh tồn tuổi tác lớn nhất lao ra này, chính là Long Hoàng tại trước mặt nó cũng muốn nhỏ hơn mấy cái bối phận. Ra như vậy, chẳng phải là cũ dích. Hừ, hai người các ngươi có phải hay không coi ta là cái kẻ đê à, ở trước mặt nói ta nói xấu, các ngươi có phải hay không muốn bức ta để cho các ngươi nhiều giao nạp một chút hải tinh mới bỏ qua. Kim Lân bĩu môi một cái, nhìn về phía Thiên Hạ đệ nhị nói chư thúc thúc, ta là không có tiền. Ngươi trước cho ta mượn một chút có được hay không? Thiên Hạ đệ nhị, cuối cùng Thiên Hạ đệ nhị không tình nguyện xuất ra 10 viên hải tinh, hắn có chút đau lòng nhìn xem Kim Lân nói không phải chưa thúc thúc hẹn hỏi, cái này hải tinh chân quý, chính là ta cũng không có bao nhiêu, chờ ngươi ngày sau trong tay có, cũng đừng quên trả lại cho ta a. Kim Lân nhìn xem bị cởi sạch đằng sau, đặt ở trong nước Lý Nhị Cẩu cùng Alins, trong ánh mắt mang theo một tia bi thương chi sắc. Chương 518, đều có cơ duyên, nhị cẩu thế giới chương 518, đều có cơ duyên, nhị cẩu thế giới Kim Lân không nghĩ tới. Lý Nhị Cẩu trên thân sẽ có nhiều như vậy vết thương, thật to tiểu tiểu vết sẹo, dữ tợn không gì sánh được, cũng không biết qua nhiều năm như vậy, hắn chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ chứ. Ngược lại là tên dị nhân này tiểu tỷ tỷ, thật đẹp a, thật trắng a. Nàng làm xấu cười nói, vị tiểu tỷ tỷ này, thật đúng là tiện nghi ngươi nữa nha, bất quá chờ ngươi tốt, nhưng phải trải phẳng một nửa hải tinh mới tốt. Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, đau tận xương cốt một loại kia, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình cương cân thiết cốt, vẫn là bị người đem toàn thân xương cốt bóp nát bét. Loại này bị người tùy ý đùa bỡn cảm giác thật thật không tốt à, đáng tiếc vậy lại có thể thế nào đâu, con đường tu hành vốn là gập ghềnh long đong, không có khả năng một lần là xong, càng thêm không có khả năng lấy người ý chí là tả hữu. Cũng may, hắn cảm giác đến, một cỗ ấm áp tiến vào trong thân thể, loại cảm giác này rất dễ chịu, đau đớn ngay tại biến mất, hắn cảm giác xương cốt của mình ngay tại từ từ khép lại, thụ thương nội tạng cũng tại cái này ấm áp làm dịu, không ngừng chữa trị đứng lên. Trong mơ hồ, hắn vận chuyển lên huyền công, dần dần điều chỉnh tư thế của mình, từ từ, hắn do nằm ngửa biến thành ngồi xếp bằng, hai tay đặt ở vùng đan điền, từng luồng quang mang tại trên thân thể của hắn lấp lóe mà ra. Trong đan điền nguyên anh, đồng dạng bày ra tính toán tư thế, chỉ gặp cái kia nguyên anh há miệng hút vào, vô số thất thải linh khí liền bị hắn hút vào trong miệng. Giờ phút này, liền nghe cái kia màu sắc rực rỡ hồ lô bảo nhi thanh âm nói, "Cha thụ thương, ta cũng tới trợ cha một chút sức lực." Nói, cái kia bảo hồ lô có chút nhất chuyển, vô số ánh sáng rực rỡ bay vào Lý Nhị Cầu trong ngũ tạng lục phủ, trợ giúp hắn chữa trị nội tạng đứng lên. Một mực ngưng kết tại Lý Nhị Cầu cánh tay trái trong xương cốt, những cái kia ngưng như tinh thạch bình thường thanh thiên chi khí, giờ phút này không biết vì cái gì, tại thần đàm chi thủy ngâm bên trong, vậy mà bắt đầu mềm hóa đứng lên, từ tinh thạch bình thường trạng thái chuyển hóa trở thành chất lỏng bộ dáng. Chất lỏng thuận Lý Nhị Cầu huyết mạch lưu chuyển, vậy mà chuyển khắp toàn thân. Không biết có phải hay không là quan hệ của nó, một mực cần nút thiên tầm huyết mạch, lại bị kích hoạt ra, Lý Nhị Cầu trên thân bắt đầu kết xuất tơ tằm, không đến bao lâu, hắn quanh thân liền tạo thành một cái cự đại kén tằm. Có thể thấy được trong kén tằm hồng quang lấp lóe, cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì tình huống. Lại nhìn bên cạnh Alins, sắc mặt bắt đầu càng phát ra hồng nhuận, rất nhanh, thân thể của nàng bày ra một cái quỷ dị xảo trá tư thế, tựa như một loại nào đó đặc biệt phương pháp tu luyện, không đến bao lâu, trên người nàng cũng bắt đầu phát ra quang mang lập lòe, bất quá một lát, nàng bốn cái cánh vậy mà chậm rãi mở ra, đem thân thể của nàng bao trùm, từng luồng lực lượng cường đại bắt đầu từ trên người nàng tản ra, có thể thấy được thương thế của nàng cũng đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Ngay tại hai người tu luyện khôi phục thời điểm, cùng Lý Nhị Cầu tách ra thật lâu, Chu Chu đã về tới Sơn Hải Cự. Nguyên lai, lúc trước cùng Lý Nhị Cầu tách ra, thần quang phía dưới, Chu Chu lúc này mới phát hiện, chính mình không biết nguyên nhân gì, vậy mà về tới Sơn Hải Cự bất quá hơn 10 dặm địa phương. Như vậy tại lần nữa tiến vào yêu tộc đã không có ý nghĩa, cho nên nàng chỉ có thể sớm về tới Sơn Hải Cự. Tư Ninh còn tại một đường tiến lên, vận khí của nàng không sai, trên đường đi không chỉ có giết không ít yêu thú, còn tìm đến không ít linh dược linh thảo, thu hoạch tương đối khá. Tiếc nuối duy nhất là nàng trên đường đi dĩ nhiên thẳng đến không có gặp được một người quen. Lý Mộc Chân cùng Trần Thanh Bình cuối cùng từ Dương bị động bên trong trốn thoát, chỉ là Lý Mộc Chân trong lòng lo lắng Lý Nhị Cầu rất là phiền muộn, cũng may Trần Thanh Bình an ủi hắn một phen, hai người không quay đầu lại tiếp tục tại yêu tộc chi địa tiến lên. Có lẽ là đã trải qua thời khắc sinh tử, Lý Mộc Chân kiếm ý càng phát ra thông thấu đứng lên. Bạch Mộc Nhiên ngày đó đồng dạng cướp được một viên hạt sen, giờ phút này hắn ngay tại nhanh chóng luyện hóa hạt sen, đồng thời hắn còn thăm dò đến hạt sen bí mật, như vậy tu vi của hắn bắt đầu đột nhiên tăng mạnh đứng lên. Một ngày này, Lục Trường Sinh trước người xuất hiện một cái đen xì sơn động, hang núi kia nhìn qua có chút pha tạp, không biết tồn tại bao nhiêu suy nghĩ. Lục Trường Sinh đương nhiên sẽ không sợ sợ, đi thẳng vào, để hắn ngoài ý muốn chính là, hắn vậy mà tại trong sơn động thấy được một bức bích họa, trên bích họa mặt lại là một tiên thất truyền đã lâu nho kinh, Lục Trường Sinh mừng rỡ như điên. Bạch Tố trước người là một mảnh thác nước to lớn, để nàng ngoài ý muốn chính là, tại thác nước bên trong lại có một cái sơn động, trong sơn động có một viên cây đào, quả đào kia tựa như to bằng đầu người, đỏ bừng một chút, bất quá cao khoảng một trượng trên cây đào mặt, vậy mà chỉ kết ba cái đào tử. Bàn đào. Bạch Tố trong mắt đều là vẻ mừng rỡ, không có suy nghĩ nhiều, liền đem đào tử hái xuống, không muốn đào tử vừa mới hái xuống, liền nghe sơn động chỗ sâu truyền đến một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét. Ngay sau đó sơn động bắt đầu rung động đứng lên, một cái toàn thân đen kịt cự viên, trong mắt phun lửa giận mà đến, trời ạ, ai hiểu à, cự viên trong sơn động chờ lấy bàn đào thành thủ, đợi chừng thời gian trăm năm, hôm nay đau bụng, không đi qua kéo cái phân thời gian, liền bị người hái được đào tử, nó há có thể không giận. Liền thấy nó hai bàn tay to dùng sức vỗ ngực, trong miệng phát ra hoa hoa phun thanh âm. Tiện tay cầm lấy bên cạnh một cây đại một côn liền đối với Bạch Tố lao đến. Bạch Tố có chút kinh ngạc, trong mắt chợt lóe sáng, lập tức không chút nghĩ ngợi, trực tiếp xoay người chạy, nói đùa cái gì, cùng một cái nổi điên yêu thú đánh nhau, đồ đần mới làm như vậy đâu. Bắc Hải bên trong, dưới bực sâu, thần đàm bên ngoài, Kim Lân dĩ nhiên thẳng đến không có rời đi, liền đợi tại thần đàm bên ngoài chăm chú nhìn chăm chăm Lý Nhị Cầu quan sát. Thời gian rất nhanh, khoảng cách Lý Nhị Cầu tiến vào thần đàm bên trong, đã là ngày thứ 7, Kim Lân đem Lý Nhị Cầu những ngày này biến hóa để ở trong mắt, lại là càng ngày càng nhìn không rõ. Nàng tại Lý Nhị Cầu trên thân cảm nhận được mấy cố khí tức, nhất làm cho nàng kinh ngạc chính là, Lý Nhị Cầu trên thân làm sao lại kết xuất kén, chẳng lẽ lại hắn cũng là yêu quái. Cũng may thiên hạ đệ nhị một phen suy đoán, nói đây có lẽ là tu luyện công pháp đặc thù nào đó, hoặc là kích hoạt lên đặc thù huyết mạch mới có thể như vậy như vậy. Kim Lân lúc này mới trong lòng bình thản xuống, bằng không, nàng còn tưởng rằng Lý Nhị Cầu bị người nào đoạt xá nữa nha. Thiên hạ đệ nhị lại là không ngừng bình luận đứng lên, nói với nàng, cái này Lý Nhị Cầu thật đúng là cực kỳ cổ quái đến có chút phi nhân loại, lời nói này mơ hồ, đáng tiếc Kim Lân như thế nào hỏi thăm. Thiên hạ đệ nhị lại là không tại cùng nàng nói, làm Kim Lân phiền muộn không gì sánh được. Lại đợi hơn nửa ngày, mắt thấy ngày thứ 7 thời gian sắp đến. Giờ khắc này, thần đàm bên trong màu trắng kén lớn phía trên, không ngừng có từng luồng uy áp kinh khủng khuyết tán mà ra, không đợi Kim Lân Cha như thế nào dò xét, liền nghe một tiếng vang truyền đến, trong kén lại có một đạo màu đỏ xanh kim ba màu hỗn tạp cột sáng phóng lên tận trời, năng lượng to lớn vậy mà xông phá nước biển, xông thẳng lên trời. Âm thanh lớn, trêu đến không ít yêu vật đều nhìn qua, coi là trong biển xuất hiện cái gì khó lường bà bối, thế nhưng là lại nhìn chỗ kia, Bắc Hải vực sâu à, Bắc Hải cấm địa tồn tại, cho mọi người mấy cái lá gan cũng không dám đi qua tìm à, chỉ có thể dương mắt nhìn, suy đoán, lại là cái gì đồ tốt xuất thế. Cũng ngay tại giờ phút này, Kim Lân liền thấy cái kia kén màu trắng đột nhiên vỡ vụn ra. Chương 519, ta Lý Nhị Cẩu xưa nay không thiếu người. Chương 519, ta Lý Nhị Cẩu xưa nay không thiếu người. Kim Lân nhìn thấy cái kia kén màu trắng không ngừng nứt ra, lập tức phịch một tiếng vang, toàn bộ kén vậy mà trực tiếp nổ bể ra đến. Trong kén, Lý Nhị Cẩu đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt khép mở ở giữa, một đạo tam sắc quang mang xông ra đôi mắt, nổ bắn ra, chừng khoảng 3 thước. Lập tức thu nạp mà quay về, ẩn vào đáy mắt không thấy bóng dáng. Cái kia tam sắc quang trụ giờ phút này hóa thành vô số phù văn mật chú quay chúng quanh Lý Nhị Cẩu quanh thân chuyển động, hắn mái tóc dài màu đen kia không gió mà bay, tung bay mà lên, trên trán mang theo một cố nói không nên lời uy nghiêm khí tức, tựa như thiên địa vô thượng khí tức, mang theo vô tận uy áp đập vào mặt. Cặp con mắt kia càng phát ra thâm thúy, giống như tinh không, giống như vũ trụ, Lý Nhị Cẩu khí thế trên người có khoảnh khắc như thế, tựa như vô thượng giáng lâm bình thường. Chính là thiên hạ đệ nhị, đều có chút muốn bái phục cảm giác, cái này khiến trong lòng hắn mãnh liệt rút, còn tưởng rằng chính mình có phải hay không động kinh. Chỉ bất quá, ngay tại hết thể đều bình tĩnh trở lại thời điểm, ngay tại Lý Nhị Cẩu mở miệng một khắc, đây hết thể tựa như hoàng hốt bình thường, biến mất không thấy gì nữa, Lý Nhị Cẩu hay là Lý Nhị Cẩu, hắn triệt để trở về. Ta không chết, thanh âm hắn bên trong mang theo một tia kích động. Cùng lúc đó, dặn do một tiếng, có lẽ là đợi thời gian quá dài, có lẽ là bị Lý Nhị Cẩu âm thanh lớn làm tỉnh lại, Alins cũng nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Màu trắng cánh tán đi, nàng tựa như ngủ say công chúa tỉnh lại một dạng. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được Lý Nhị Cẩu cái kia cường tráng thân thể, Lý Nhị Cẩu thoáng nhìn phía dưới không khỏi mắt trợn tròn, dù sao giờ phút này, hai người quần áo đều bị lột, nhìn thấy đối phương trần trùng trục bộ dáng. Mặc dù mọi người đều là tu giả, có thể mọi người cũng đều là thiếu nam thiếu nữ, không khỏi mặt đỏ tới mang thai có được hay không. Alins bị hù đội vàng dùng cánh che khuất thân thể, Lý Nhị Cẩu cũng kìm lòng không được đội vàng ngồi xuống, che khuất dưới thân to lớn. Lập tức hắn thần niệm khẽ động, lấy ra một bộ quần áo mặc trên người, lúc này mới từ trong ao nhảy ra ngoài. Nghĩ lại, hắn lại từ trong gương đồng lấy ra một bộ nữ tử quần áo ném cho Alins. Chán, không phải hắn biến thái à, y phục này tựa như là lúc trước Tịnh Nhi còn có mỹ nhi đặt ở hắn nơi này, trong gương đồng còn có không ít, hắn cũng chỉ là tùy tiện cầm một bộ mà thôi. Alins lại là một bộ nhìn biến thái ánh mắt nhìn về phía hắn, Lý Nhị Cẩu trong lòng tỉ hoan, bất quá cũng không có nghĩ đến đi giải thích, dù sao một cái dị nhân mà thôi, hắn mới không có thời gian đi cùng nàng nói những cái kia nói nhảm đâu. Kim Lân mà có lẽ là yêu nguyên nhân, đối với Lý Nhị Cẩu thân thể trần truồng, vậy mà không có một chút để ý. Giờ phút này nhìn thấy hắn mặc quần áo tử tế, lập tức đi lên đối với hắn vui vẻ nói, Lý Nhị Cẩu, ngươi hoàn toàn xong chưa? Nhìn thấy Kim Lân, Lý Nhị Cẩu nhãn tỉnh sáng lên, vô số ký ức bắt đầu xông lên đầu, cuối cùng, hắn nghĩ tới, tại trước khi hôn mê một khắc này, hắn nghe được một cái tên, Kim Lân. Hắn nhìn trước mắt tiểu nữ hải, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng không tin nói, ngươi thật là Kim Lân. Kim Lân không ngừng gật đầu nói là ta à, Lý Nhị Cẩu, không, có lẽ ta phải gọi ngươi Nhị Cẩu ca, thế nhưng là ta cũng không biết vì sao, không thích bảo ngươi ca, bảo ngươi Lý Nhị Cẩu thoải mái hơn một chút. Phải biết nàng mặc dù rất nhỏ, cũng sống mấy trăm năm nữa nha. Tiểu gia hỏa này thiên chân vô tả, thật sự là muốn nói cái gì liền nói cái gì. Lý Nhị Cẩu cũng không để ý nói ra, xưng hô mà thôi, không quan trọng, ngươi thích gọi cái gì liền đều cái gì thôi. Kim Lân vội vàng nói, ân, Lý Nhị Cẩu, ngươi nói cho ta biết trước, thân thể của ngươi thế nào. Lý Nhị Cẩu giật giật thân thể, lập tức nói, tốt, đều tốt, không chỉ có như vậy, đây là địa phương nào, nơi này nước thật thần kỳ a, ta không chỉ có hoàn toàn tốt, tu vi lại tiến thêm một bước, đồng thời ta gân xương già cũng càng thêm cứng cỏi một chút, Kim Lân cảm ơn ngươi. Kim Lân cao hứng nói, vậy thì tốt quá, cũng không uổng phí ta 10 khỏa hải tinh, nhìn số tiền kia hoa giá trị. Thiên Hạ đệ nhị ở một bên nhíu môi, nhỏ giọng nói ra, đó là của ta có được hay không, thật giống như ngươi thật có thể còn giống như. Hải tinh, không quan hệ, số tiền kia ghi tạc ta chưa mục, chờ ta đến lúc đó cho ngươi 10 viên hải tinh mà thôi. Lý Nhị Cẩu không thèm để ý chút nào, cũng không biết cái này hải tinh là cái gì, giá trị như thế nào. Thiên Hạ đệ nhị vội vàng tại Kim Lân phía sau nói ra, à, tốt lắm, giữ lời nói, tiền là ta ra, ngươi nhớ kỹ cho ta à. Kim Lân nhìn về phía Thiên Hạ đệ nhị, thư một tiếng nói, theo thúc thúc, ngươi xấu hổ cũng không xấu hổ, đường đường thiên hạ đệ nhất yêu tộc cao thủ, lại vì chỉ là 10 khỏa hải tinh, còn muốn há mồm đòi hỏi, thật sự là đưa cho ngươi tên tuổi mất mặt. Nào nghĩ thiên hạ này thứ hai cũng là ra mặt dày, đối với Kim Lân lời nói không thèm để ý chút nào, chỉ là liếc mắt một cái nói, xú nha đầu, tiền của ta cũng không phải gió lớn thổi tới, 10 khỏa hải tinh à, không biết ta lão chư còn bận việc hơn bao nhiêu năm, mới có thể kiếm tới bổng lộc đâu. Tiền không phải ngươi, ngươi đương nhiên không đau lòng. Kim Lân không nói gì, dù sao mình thật đúng là nghèo một nhóm, còn có thể nói cái gì. Dù sao coi như nàng là công chúa, hàng năm đồng lộc cũng chỉ có một viên hải tinh có được hay không, một năm tiêu hao xuống tới, không nợ người khác mấy cái cũng không tệ rồi. Thật để nàng trả tiền, đó là ngươi suy nghĩ nhiều. Ai, ăn miệng người ngắn, bắt người tay ngắn, người nghèo chỉ ngắn, thương thiên à, ai hiểu à, nàng đường đường một cái yêu tộc công chúa, lại là như thế nghèo khó ai như vậy, nàng cũng chỉ có thể yên lặng không nói hai hàng nước mắt, có chút khó chịu hừ hừ, không phản bác. Lý Nhị Cầu nhìn thấy Kim Lân bị ủy khuất bình thường, liền biết cái này hải tinh có lẽ thật đúng là không đơn giản, hắn dò hỏi, cái gì là hải tinh, ta có thể nhìn xem không? Dù sao thiếu đồ của người ta, làm sao phải biết, thứ này là dạng gì à, đừng lưng meo một thân không biết nợ, đây cũng không phải là hắn Lý Nhị Cầu tính cách. Nếu là thật quá mức quý giá, hắn tự nhiên muốn nghĩ một chút biện pháp, cùng Kim Lân thương lượng một chút, đem cái này so sổ sách lại rơi mới tốt, dù sao thiên hạ này thứ hai làm sao cũng là một cái yêu hoàng, không đến mức vì một điểm nhỏ tiền, chấp nhận với bọn họ đi. Trọng yếu nhất chính là, ván đã đóng thuyền, không làm gì được, đừng bảo là Lý Nhị Cầu tâm quá tối, thật sự là da mặt của hắn cho tới bây giờ đều là dày như vậy, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có nói qua chính mình là người tốt ta, hắc hắc. Không biết xuất từ tâm lý gì, thiên hạ đệ nhị vậy mà không do dự xuất ra một viên hải tinh, cái này hải tinh có thể to bằng nắm tay nhỏ, hình dạng bốn góc hình tám cạnh, rõ ràng là bị người cố ý tu chỉnh qua. Vật này nhan sắc màu xanh da trời, hơi mờ, bên trong giống như có dòng nước một dạng vật chất không ngừng quay cuồng không ngớt, rất là xinh đẹp, đụng vào phía dưới, có thể trong cảm giác có một cỗ phi thường cường đại năng lượng ẩn chứa trong đó. Lý Nhị Cầu nhìn xem tinh thạch một lát, đột nhiên có loại cảm giác đã từng quen biết. Đột nhiên, hắn vỗ trán một cái, trong mắt sáng lên nói, ta cho là cái gì, nguyên lai là vật này à, không phải liền là mấy khối phá thạch đầu sao? Ta giống như cũng có một màn đồng dạng đây này, chỉ là kích cỡ phải lớn một chút. Hắn không nói hai lời, trực tiếp thần niệm khẽ động, từ trong gương đồng lấy ra một khối to lớn tinh thạch. Tinh thạch này cao cỡ một người, bất quy tắc hình tứ phương, góc cạnh rất nhiều, nhan sắc màu xanh da trời. Bề ngoài nhìn sang, vậy mà cùng thiên hạ đệ nhị trên tay hải tinh một màn đồng dạng. Nhìn thấy cái này to lớn tinh thạch, Kim Lân mắt trợn tròn, thiên hạ đệ nhị mắt trợn tròn, chính là dưới mặt đất lao ô quy kia đều mắt trợn tròn, trong mắt mang theo vẻ tham lam nhìn về phía tinh thạch, khoe miệng đều không có hình tượng chút nào chảy xuống chảy nước miếng. Chương 520, Kim Lân trở thành yêu tộc công chúa bí mật. Chương 520, Kim Lân trở thành yêu tộc công chúa bí mật. Mẹ của ta à, tiểu tử ngươi ở nơi đó làm như thế một khối lớn hải tinh, lại còn là hải tinh và thô, nói đùa cái gì, đào lấy hải tinh mỏ a lớn như vậy một khối hải tinh, chia cắt xuống tới, chẳng phải là có mấy trăm hơn ngàn khối, ta nhỏ mẹ à, ta nằm mơ cũng không dám mơ tới lớn như vậy quảng thô đâu. Thiên hạ đệ nhị không khỏi cảm thán nói. Lý Nhị Cầu sờ lên đầu, cố ý lộ ra tôi nói, đây chính là hải tinh à, ta lúc đầu còn tưởng rằng đây là phá thạch đầu đâu, may mà ta lúc trước không có ném đi, thứ này ta có thật nhiều à. Nói, hắn lại lấy ra một khối hải tinh đến, khối này còn muốn lớn hơn một chút, chừng hơn một trượng tả hữu, vật này vừa ra, chính là kiến thức rộng rãi thiên hạ đệ nhị, cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, đầu có chút cảm giác mê man. Lúc này, hắn nhìn xem Lý Nhị Cầu đã do hâm mộ biến thành ghen ghét hận. Kim Lân lại là cao hứng không gì sánh được một chút bổ nhào vào hải tinh phía trên, trong miệng mừng rỡ không gì sánh được nói, phát đạt, nghèo khó ta, rốt cục sẽ không ở nghèo đi xuống. Lý Nhị Cầu, không, Nhị Cầu ca, ngươi thật lợi hại à, ngươi nhanh nói cho ta biết, ngươi ở đâu lấy được những này quả thô, ta cũng muốn đi đào một chút trở về. Thiên hạ đệ nhị vội vàng cũng tới tinh thần, suy nghĩ chính mình có hay không có thể mượn nhờ. Kỳ thật trong lòng của hắn càng thế à hơn tôi hồng, nghĩ thầm người so với người làm người ta tức chết, nghĩ hắn làm sao cũng là yêu tộc đệ nhất dũng sĩ, tất cả thân gia vậy mà đều không sánh bằng người ta tiện tay vung lên, ai, thật sự là tức chết yêu tiết tấu a, tại ta chỗ này là vô thượng bảo vật, tại trong tay người ta kém chút xem như phá thạch đầu, ngươi nói lên chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Lý Nhị Cầu sờ lên cái mũi, chỉ có thể nói rõ sự thật nói cái này, kỳ thật cũng là ta trong lúc vô tình nhận được. Chuyện là như thế này, hắn đem cái này hải tinh nhặt được quá trình nói một lần, đương nhiên đều là nửa thật nửa giả cố sự, hắn không có khả năng đem trong không gian thần bí nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh nói ra, cho dù là hắn nói ra không đến, người khác cũng sẽ không tin tưởng à, cho nên hắn chỉ có thể theo dệt vô cớ. Liên nói thứ này là hắn tại lúc trước chân áp cựu đầu điệu trên thân người kia lật ra tới, mà thân phận của người kia phi thường khủng bố, lại là siêu việt thập cảnh đạo tổ cấp bậc đại nhân vật. Nghe xong Lý Nhị Cầu cố sự, Kim Lân lập tức liền xì hơi, lúc đầu nàng còn muốn đi đào đâu, như thế còn đào cái gì, phát đạt mộng tưởng như là bong bóng bình thường, trong nháy mắt phá diệt. Nhìn thấy Kim Lân sinh không thể luyến bộ dáng, Lý Nhị Cầu lại là cười hát hát nói, ngươi chính là ta, của ta chính là của ngươi, khối này ta đưa ngươi là được thôi, làm gì như vậy đâu. Kim Lân nghe chút, lập tức cao hứng không gì sánh được nói thật. Hừ hừ, đương nhiên. Kim Lân không có điểm muốn, một chút nhảy đến Lý Nhị Cầu trên thân, đối với mặt của hắn chính là một trận cùng thân, thân Lý Nhị Cầu đều có chút không có ý tứ. Bất quá hắn lập tức nghĩ tới, tinh thạch này trước cho ngươi, các loại có cơ hội, ta phải phục chế một chút, bằng không chẳng phải là thua thiệt chết. Trong lòng của hắn lập tức nghĩ tới giống như bị hắn quên mất mấu chốt, A Thiên Hạ Đệ Nhị một mặt hâm mộ nhìn về phía Kim Lân, Kim Lân ha 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 cười nói, từ nay về sau, ta cũng không tiếp tục là người nghèo. Bởi vì cái gọi là tài đại khí thô, Kim Lân giờ phút này cũng cảm giác mình lưng cứng rắn không ít đâu. Rời đi bực sâu, trên đường, Kim Lân hỏi thăm Lý Nhị Cầu tại sao phải gặp được cựu đầu điểu, lại là như thế nào bị thương, Lý Nhị Cầu liền bắt đầu từng cái giảng thuật chính mình đến yêu tộc trải qua. Kim Lân nghe qua đằng sau kinh ngạc không gì sánh được, Lý Nhị Cầu cũng tò mò Kim Lân, làm sao lại thành yêu tộc công chúa. Kim Lân cũng là không có dấu giếm, bắt đầu cho Lý Nhị Cầu giảng thuật chuyện xưa của mình, đó là một cái có chút ly kỳ khúc chết không thôi cố sự. Thời gian đảo ngược đến 6 năm trước đó, lúc đó ta và ngươi tách ra, trong lòng may mắn, tựa như một lần nữa sống một dạng, kỳ thật ta cũng không phải là trong con sông kia mà cá, mà là từ trung thổ mà đến, thuận dòng sông xuống, mà mục đích của ta chính là biển cả. Ngày đó, ta xuôi dòng xuống, đi tới Ngư Long Giang, ta còn nhớ ngày đó bầu trời cuồng phong phun trào, lờ mờ không gì sánh được, lôi điện chiếu rọi toàn bộ bầu trời, mưa to như là như chút nước bình thường rầm rầm rơi xuống. Toàn bộ thế giới tựa như tận thế một dạng. Trong mờ tối, ta nhìn thấy quần quần lấy bọt nước trong sông, lập lòe lên từng chiếc quang mang, lúc trước ta còn tưởng rằng đó là cái gì bà bối, thế nhưng là cách tới gần ta mới biết được, nguyên lai, cái kia lại là từng cái sinh đầy răng sắc bén thực nhân ngư yêu. Ta quay đầu liền chạy, thế nhưng là ngư yêu để mắt tới ta, bọn chúng càng ngày càng nhiều, đối với ta theo đuổi không bỏ. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể nhảy ra mặt nước, cho nên ta thấy được trong mây mù lao nhanh bóng người to lớn. Đó là một đầu giao long, nó đang cùng một đạo nhân chém giết lấy, về sau ta mới biết được, nguyên lai là đầu kia giao long ngay tại độ kiếp. Giao long hung mãnh, đạo nhân càng là vô cùng lợi hại, dưới thiên kiếp, giao long mấy lần thân tử đạo tiêu. Vô số giao long chi huyết theo gió mưa lăn xuống xuống, trong bầu trời giống như rơi ra huyết vũ một dạng, cũng chính là giờ phút này, ta ngửi thấy một cỗ thơm ngon hương vị. Đó là long huyết hương vị, giờ phút này có thể nhìn thấy, vô số ngư yêu nhảy ra mặt nước, bắt đầu cướp đoạt giao long máu tươi, ta cũng ẩn nhận không được nuốt bên người long huyết. Chỉ là, ta bất quá ăn mấy giọt máu tươi, cũng cảm giác toàn thân cực nóng không gì sánh được, khi đó ta mới biết được, giao long máu vậy mà dẫn ra trong cơ thể ta thần long huyết mạch. Thế là ta toàn thân phát ra quang mang màu vàng, huyết mạch thức tỉnh, để cho ta biến điên cuồng, hai mắt xích hồng, nhiệt huyết sôi trào, ta khống chế không nổi chính mình. Bay lên trời, bay thẳng đến giao long trên thân, miệng ta bên trong phun ra thần quang màu vàng, trực tiếp đem đạo nhân kia đánh bay ra ngoài. Ta trợ giao long phi thăng, hóa thành chân long, lập tức nó liền dẫn ta tới đến nơi này, thời điểm đó ta, dựa vào huyết mạch long lực hao hết, đã sớm đã hôn mê. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, liền thân ở Long Hoàng cung bên trong. Về sau ta mới biết được, nguyên lai là giao long đem tình huống của ta nói cho Long Hoàng dò xét đằng sau, vậy mà phát hiện một cái càng khiến người ta kinh ngạc sự tình. Trong cơ thể của ta, vậy mà chảy xuôi huyết dịch của hắn, mặc dù không biết cha mẹ của ta là ai, thế nhưng là có một chút là nhất định, ta là hắn hậu đại, bất quá là hậu đại hậu đại, bởi vì tổ gia gia cả đời chỉ có 9 cái hài tử. Mà cái này 9 cái long tử, lại có vô số hậu đại còn có hậu đại, ai biết ta là ai hậu đại, bất quá Long Hoàng gia tộc huyết mạch, tự có biện pháp phân biệt. Mà nhiều như vậy hậu đại, ta bất quá là một đầu tiểu tiểu cá chép thôi, tổ gia gia tại sao lại như vậy sủng ái ta, cũng là bởi vì trên người của ta vậy mà đã thức tỉnh một tia tổ long huyết mạch. Cũng là lúc trước ta vì sao lợi hại như vậy, trực tiếp trợ giúp giao long đánh bại đạo nhân kia căn bản nguyên nhân. Tổ long à, vô thượng tồn tại, cho dù là tổ gia gia trên thân cũng không có tổ long huyết mạch, cho nên ta là độc nhất vô nhị tồn tại, lúc này mới có thể ở chỗ này nhận vô thượng vinh quang đâu. Nghe được Kim Lân trên thân phát sinh thần kỳ sự tình, Lý Nhị Cầu không khỏi cảm thán phi thường. Bất quá hắn nhìn xem Kim Lân bộ dáng, hơi nghi hoặc một chút nói dựa theo đạo lý tới nói, ngươi cũng sống mấy trăm năm thời gian, làm sao còn cùng một đứa bé giống như đây này. Kim Lân cười hát nói, người trăm năm một thế, long bách niên một tuổi, chúng ta thần long nhất tộc, thọ nguyên đã lâu, huống chi ta kích hoạt lên tổ long huyết mạch, sinh trưởng thì càng chậm một chút nữa nha. Kỳ thật ta rất muốn nhìn một chút ta hóa rồng ngày đó, cũng không biết sẽ là bộ dáng gì đâu. Hóa rồng, ngươi như thế nào mới có thể hóa rồng, chẳng lẽ lại còn có cái gì điều kiện? Lý Nhị Cầu có chút kinh ngạc, không muốn Kim Lân lại còn không có tan thành hình rồng. Chương 521, Thiên Địa Chúc Phúc, Thần Long Chiếu Mệnh. Chương 521, Thiên Địa Chúc Phúc, Thần Long Chiếu Mệnh. Kim Lân nhìn xem Lý Nhị Cầu, không khỏi gật đầu nói, đương nhiên, ta tuổi tác quá nhỏ, pháp lực không đủ, như là các ngươi nhân tộc tu giả phải không ngừng tiến giai mở dạng. Chỉ bất quá, ta có được Long Hoàng huyết mạch, sẽ không như là cái khác yêu vật bình thường, muốn hóa thành chân long, cần trải qua vô số kiếp nạn. Chỉ cần ta tu vi một đủ, liền có thể đi vực sâu Long Môn nơi đó, chỉ cần nhảy qua Long Môn, ta liền sẽ thành tựu chân long, nếu như khi đó ta triệt để kích hoạt tổ long huyết mạch, đạt được thiên địa chúc phúc, thần long chiếu mệnh, thậm chí có thể trực tiếp nhảy lên mấy cấp, thành tựu vô thượng thần long, bay qua cửu thiên không nói chơi. Lý Nhị Cầu không nghĩ tới Kim Lân có thể như vậy lợi hại, không khỏi cảm thán không thôi, trong lòng giờ mới hiểu được, vì sao bên cạnh nàng sẽ có thiên hạ đệ nhị loại này vô cùng lợi hại yêu hoàng thủ hộ an toàn. Vô luận như thế nào, an nguy của nàng chẳng phải là liên quan đến toàn bộ yêu tộc quật khởi cùng suy sụp. Bất quá nói đi thì nói lại, Kim Lân nếu quả như thật có một ngày như vậy, cũng không biết có thể hay không đối với nhân tộc sinh ra ảnh hưởng, cuối cùng có một ngày hai người có thể hay không biến thành sinh tử tương tự địch nhân. Nhất niệm như vậy, Lý Nhị Cầu không hiểu có chút hoảng hốt, bất quá nghĩ lại, chính mình đơn giản chính là mù quan tâm, đợi nàng thật sự có một ngày như vậy, khả năng không biết là mấy ngàn năm hoặc là vạn năm chuyện sau đó. Xương cốt của mình khả năng đều nát thành bùn đất, thật sự là lo chuyện bao đồng, đợi chính mình sau khi chết, cho dù là thiên băng địa liệt, dài đằng đăng thì như thế nào. Người chim chết chỉ lên trời, quản hắn thân hậu sự. Chính mình khai thông một phen, Lý Nhị Cầu lập tức lại tâm tình vui vẻ. Long Hoàng cung sau, có từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ đỉnh đài lầu các. Giờ phút này trên ánh trăng trống rỗng, ánh trăng vương vai xuống, sóng biển bị nhuộm thành nhàn nhạt màu bạc. Tại lục giác mái cong san hô trong đỉnh, có thể nghe được sóng biển cuốn tới, phát ra rầm rầm thanh âm, có khi như là thành thủy đánh chuông, có khi lại tựa như hùng hậu tiếng trống bình thường nặng nề vô cùng. San hô này dựng lầu cát, tên là Nghe Triều Hiên, Lý Nhị Cầu dựa vào lan can nghe sóng biển rầm rầm cuốn lên rơi xuống thanh âm, rất là hưởng thụ. Trên đỉnh đài, Lý Nhị Cầu nửa nằm tại một thanh óng ánh xương cá chế thành trên ghế ngồi, hai cái bạn nữ ngay tại cho hắn nhẹ nhàng đấm chân, còn có hai cái bạn nữ ý cười đầy mặt cho ăn lấy hắn Bắc Hải đặc sản, hải bồ đào. Cái này hải bồ đào óng ánh sáng long lanh, nước nhiều lại ngọt ngào, có giá trị không nhỏ, chính là Long Hoàng cung đặc cung đồ vật, nếu không có Kim Lân tại, Lý Nhị Cầu nằm mơ cũng đừng nghĩ ăn bảo. Lý Nhị Cầu một bên ăn một bên thở dài nói, ai, quá xa xỉ, đây chính là Long Hoàng sinh hoạt sao, mục nát à, người tại sao có thể mục nát đến nước này, chỉ bất quá loại cuộc sống này ta thích. Hắn vừa dứt lời, Kim Lân cười hắc hắc, nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Liền thấy vừa mới còn sóng cả mãnh liệt mặt biển, đột nhiên bình tĩnh trở lại, ngưng kết thành mặt kính bình thường bộ dáng. Sóng nước lấp loáng bên trong, mấy đạo vòi rồng nước phóng lên tận trời, tại cao mấy chục thước bên trong đột nhiên nổ bể ra đến, hình thành một cái như là như lưu ly sứa nắp dù mở dạng. Lập tức nắp dù hóa thành ngàn vạn trân châu bình thường, rơi xuống tại trên mặt nước, khoảnh khắc, những giọt nước kia bắt đầu ngưng tụ ra, đảo mắt vậy mà biến thành 10 cái mỹ mạo không gì sánh được nữ yêu. Giờ phút này, trong đình 10 cái hải yêu bắt đầu đàn tấu đứng lên, mỹ diệu tiếng âm nhạc vang lên, trên mặt biển nữ yêu cũng bắt đầu huyền chuyển mấy múa. Vô số phát sáng sứa giờ phút này cũng đều hiện ra mặt nước, theo những cái kia vũ nữ dáng múa bắt đầu trên dưới tung bay, trong bóng tối, giống như sao lốm đốm đầy trời. Hải yêu bay múa bên trong, dưới chân nước biển lại không ngừng ngưng tụ thành tinh, giống như đài sen, theo hải yêu di động, bọn chúng không ngừng hình thành không ngừng vỡ vụn ra. Lý Nhị Cầu nhìn một màn trước mắt, trong lòng thán nhưng, đây quả thực là thần tiên mới có thể qua thời gian a tình cảnh này, ngồi tại bên cạnh hắn Alins, lại là ngoảnh mặt làm ngơ, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Rốt cục, tại Lý Nhị Cầu vui vẻ bên trong, nàng cũng lấy dũng khí nói, "Lý Nhị Cầu, ta có việc nói cho ngươi." Lý Nhị Cầu hơi sững sờ, không có suy nghĩ nhiều, có lời cứ nói, "Đừng chậm trễ ta hưởng thụ nhân sinh a. Ta trở về không được, nếu như có thể, ta muốn đi theo ngươi lại hạ, có lẽ ta có thể trở thành ngươi tôi tớ." Alins cắn tư cắn răng đem tâm sự của mình nói ra. Lý Nhị Cầu ngừng tay bên trên động tác, hơi có chút kinh ngạc nhìn xem Alins, một mặt không giải thích được nói, "Ngươi sẽ không nói cười đi, nói cho ngươi, ta Lý Nhị Cầu nam tử hán đại trợ phu, nói được thì làm được, lúc trước nói sẽ bỏ qua ngươi liền sẽ thả ngươi. Cái kia huyết chú, ta cho ngươi giải chính là, ngươi không cần như vậy thăm dò ta." Alins lại là lắc đầu cười khổ nói, "Ai, thăm dò, ngươi nhìn ta có tâm tư kia sao, không nói gạt ngươi, Tắc Long đại nhân đối với ta hạ tử thủ, chính là không hy vọng ta có thể còn sống trở về. Càng thêm không hy vọng, ta đem hắn sự tình nói ra, cho nên cho dù là ta sống trở về, cũng nhất định sẽ không lại lần đào thoát hắn hạ thủ. Hắn nhưng là đệ tử cảnh, thập tứ dược đại tu giả, giết ta, cùng nghiền chết tiểu tiểu con rệp một dạng đơn giản, cho nên, ngươi cho là ta còn tại nói đùa với ngươi sao? Ta lựa chọn đi theo ngươi, một mặt là thoát đi Tắc Long truy sát, một phương diện, kỳ thật trong lòng đối với ngươi đội ơn, dù sao, vô luận như thế nào, ta sở dĩ có thể được cứu, đều cùng ngươi có liên quan." Lý Nhị Cầu nhìn về phía Alins con mắt, có chút chần chờ nói, "Lưu tại nơi này đâu, đi theo Kim Lân cũng không tệ." Alins lắc đầu nói, "Chỉ sợ không được, người của yêu tộc tùy ý làm việc, ta chỉ sợ không cách nào dung nhập trong bọn họ, đi theo ngươi nói, ta muốn sẽ tốt hơn một chút." Tê Lý Nhị Cầu có chút khó khăn đứng lên, dù sao đây chính là dị nhân a, không nói đại hạ, chính là Sơn Hải Cự có thể cho phép dị nhân thông qua sao? Hắn bất đắc dĩ đem chính mình khó xử nói ra, không muốn Alins lại không chút do dự nói, "Không có quan hệ, ta nghe nói, các ngươi đại hạ cảnh nội, còn có chúng ta dị nhân chủng tộc tại. Chỉ cần chúng ta thật tốt thủ quy củ của các ngươi, không có bất cứ vấn đề gì." Như vậy, Lý Nhị Cầu chỉ có thể nói nếu như ngươi thật cam nguyện gánh phong hiểm, ta liền không nói cái gì, bất quá tên của ngươi nghe là lạ, không bằng đổi một cái chúng ta đại hạ danh tự đi. Có thể, cái gì đều có thể. Lý Nhị Cầu trong lòng im lặng, nghĩ thầm các ngươi những dị nhân này, vì sống sót thật đúng là không có chút nào danh giới cuối cùng a, chỉ là hắn thủy chung là một cái mềm lòng người, đặc biệt là đối đãi đẹp mắt nữ nhân. Cuối cùng vẫn không đành lòng, nghĩ, hắn liền nói ra, "Như vậy, ngươi nhất định phải như thế, ngày sau, ngươi gọi là Diệp Mẫn đi. Bất quá ngươi nhớ kỹ, nếu như ngày sau ngươi làm có lỗi với ta, có lỗi với đại hạ sự tình, ta nhất định sẽ tùy thời không lưu tình chút nào giết ngươi." "Không muốn Alins, không, từ nay về sau Diệp Mẫn, không chỉ có không có sinh khí, còn lập tức giơ tay lên, đối với thần quốc thần linh phát khởi lời thề, ta Alins, từ nay về sau Diệp Mẫn, ta đối với thần quốc chúng thần thề, đời này nhất định toàn tâm toàn ý đi theo Lý Nhị Cầu, tuyệt không phản bội, muôn lần chết không chối tử, nếu làm trái lời thề này, chết không có chỗ chôn." Lý Nhị Cầu nhìn xem Diệp Mẫn, trong lòng vẫn còn có chút lộn xộn, hắn thật không biết cái này Alins là thật tâm hay là giả dối, là thật bị nhân phẩm của hắn tin phục, hay là còn có mục đích khác. Bất quá sao, nếu công việc như vậy, vậy liền rửa mắt mà đợi, lao man đầu không phải đã nói rồi sao, đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày mới rõ lòng người, thời gian từ từ, hắn tinh tế phẩm vị là được. Kim Lân lập tức cao hứng chúc mừng Lý Nhị Cầu, lại thêm một cái trung thực thủ hạ, thiên hạ đệ nhị lại là quên tay, hai mắt nhìn về phía phương xa, cũng không biết phương xa có cái gì, để hắn lâm vào trong trầm tư. Lý Nhị Cầu lại là mặc kệ những này, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa, hắn lần thứ nhất cảm giác được, nguyên lai thế gian sinh hoạt còn có thể sán lạn như vậy yêu kiểu đâu. Sau 3 ngày, Lý Nhị Cầu lưu luyến không rời nhìn xem Kim Lân, đầy mắt đều là bi thương chi sắc. Chương 522, Lý Nhị Cầu, chờ ta lớn lên, ta nhất định phải gả cho ngươi a. Chương 522, Lý Nhị Cầu, chờ ta lớn lên, ta nhất định phải gả cho ngươi a. Tống Quân Thiên Lý Trung Tu nhất biệt, Lý Nhị Cầu thật sự sung sướng mấy ngày, thay vào đó bên trong trung quy không phải là nhà của mình a. Ban đầu ở Sơn Hải Cự quy định thời gian đã đến, cho nên hắn cho dù đối với nơi này rất lưu luyến, cũng nhất định phải rời đi. Kim Lân nhào vào trong ngực của hắn, không bỏ phi thường, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, "Lý Nhị Cầu, ngươi nhất định phải hảo hảo giữ lại tốt ta Lân Thiến, chờ ta trưởng thành, ta liền đi đại hạ tìm ngươi." Lý Nhị Cầu cũng là mặt mũi tràn đầy không bỏ, lập tức đưa cho Kim Lân một cái túi, lén lén tại bên thai nàng nói cho nàng, "Ta đem ta nhặt được những cái kia hải tinh đều lưu cho ngươi, đều nói tại không thể để lộ ra, ngươi có thể coi chừng cẩn thận một chút, hy vọng chúng ta lần sau gặp nhau thời điểm, ngươi hay là ngươi, ta vẫn là ta." Nói, hắn nhẹ nhàng vuốt ve một chút Kim Lân tóc, trong lòng có nói không ra cảm xúc. Kim Lân nghe nói như thế, lại là ô ô khóc lên nói, "Lý Nhị Cầu, ngươi đợi đấy cho ta lấy, chờ ta lớn lên, nhất định phải gả cho ngươi không thể." lúc đầu rất bi thương, vừa nghe đến tiểu nha đầu câu nói này, Lý Nhị Cẩu không khỏi nở nụ cười nói chờ ngươi lớn lên, ta đều mấy ngàn tuổi, xương cốt đều có thể nát không có. Ngươi hay là hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành tựu bất hủ tốt. Kim Lân lại là quật cường nói ra, không được, ta không lớn lên không cho phép ngươi chết, Lý Nhị Cẩu ngươi nhất định phải sống thật khỏe, đồng thời, ta lớn lên cũng nhất định phải gả cho ngươi, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Lý Nhị Cẩu không khỏi lắc đầu, tiểu nha đầu này chính là tiểu hài tính cách, vì qua loa nàng, không để cho nàng quá mức bi thương, Lý Nhị Cẩu chỉ có thể đáp ứng nói, tốt tốt tốt, chờ ngươi trưởng thành ta liền đem ngươi cưới trở về, có thể đi. Trung Phi vẫn là muốn rời khỏi à, Lý Nhị Cẩu không biết đã trải qua bao nhiêu ly biệt, đối với rất nhiều chuyện đã nghi thoáng, nhân sinh có lẽ chính là như vậy, có người từ trong sinh mệnh của ngươi tới qua, có người từ trong sinh mệnh của ngươi biến mất, còn có người tại trong sinh mệnh của ngươi đi ngang qua. Đông hoa kiểu gì cũng sẽ mở ra, nhân sinh cũng nên rời đi, tư nhân như vậy, không làm gì được. Kim Lân cũng tại không bỏ bên trong, đưa cho Lý Nhị Cẩu một cái túi càn khôn, nói cho hắn biết trong này là vài đầu yêu thú thi thể, không chỉ có đệ thất cảnh yêu thú còn có đệ bát cảnh yêu thú thi thể, để hắn sau khi trở về nấu, hảo hảo bồi bổ thân thể. Lý Nhị Cẩu cũng không có cự tuyệt, chỉ là mở ra đằng sau, không nghĩ tới đồ vật bên trong như vậy bạo liệt. Mang theo không bỏ, Lý Nhị Cẩu cùng Alins, à, không, từ nay về sau, nàng chính là Diệp Mẫn, cùng nhau nhảy lên một cái cự hình kim điêu trên lưng, đây chính là Kim Lân cố ý cho hắn tìm tọa kỵ, dù sao nếu là dựa vào hai cái chân đi đến sơn hải cự, không biết phải bao lâu đâu. Ngồi kim điêu, không được bao lâu thời gian, liền có thể trở về, Lý Nhị Cẩu đương nhiên sẽ không đần độn cự tuyệt. Phất phất tay, Lý Nhị Cẩu miệng nói, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, Kim Lân, chúng ta nhất định sẽ có lại một lần nữa lúc gặp mặt. Kim Lân nhìn xem Lý Nhị Cẩu gương mặt, dí dỏm mắt to cuối cùng vẫn là ẩn nhận không nổi, ào ào chảy xuống nước mắt nói, Lý Nhị Cẩu, ta biết, ngươi cần phải sống thật khỏe, chờ lấy ta gả cho ngươi a. Nói, nàng đột nhiên quay người, một chút bổ nhào vào Thiên Hạ Đệ Nhị trong ngực, lớn tiếng, ô ô khóc lên, thanh âm thổn thức nói hoa hoa, chư thúc thúc, nhân sinh tại sao muốn có ly biệt ta, thật đau lòng, ta thật không biết, chờ ta trưởng thành, hắn có thể hay không chết mất ta hoa hoa, thật thật khó chịu a. Thiên Hạ Đệ Nhị nét miệng nói, ai, tiểu nha đầu, cái gì tình a yêu a, đều như trong bầu trời phủ vân bình thường, chúng ta yêu tộc thọ nguyên kéo dài, trong cả đời gặp được vô số người thú vị hoặc yêu. Ngươi nha, cũng không nên người khác đối với ngươi tốt một chút, liền muốn gả cho người ta, bằng không mà nói, liền sợ ngươi không đủ gả đâu. Mấy ngàn năm thời gian à, nói đùa cái gì, khi đó không thể nói trước hắn đã sơm cưới vô số cái lao bà đâu. Ô ô ô, đại phôi đảng, ngươi liền không thể lừa một chút ta à, chỉ là ta tin tưởng, Lý Nhị Cẩu sẽ không gạt ta. Ô ô ô, thật đau lòng a, giờ phút này, nàng sờ lên trong ngực túi càn khôn, thần thức tiến vào bên trong mười mấy khối hải tinh nguyên thạch ở lại nơi đó, Lý Nhị Cẩu thật đem tất cả thân gia đều cho nàng, nàng thành tiểu phú bà, nhìn xem, tại người khác coi là chân bảo đồ vật, Lý Nhị Cẩu đều không chút do dự cho mình. Phần tính nghĩa này, không giả được đâu, chứ thúc thúc đơn giản chính là một đầu lớn đồ con lợn. Liền biết tu luyện một chút, hắn làm sao biết người ta tâm tư của cô gái nhỏ đâu, ai, thật đúng là đối với heo đánh đàn. Vừa nghĩ tới mấy ngàn năm thời gian, nàng lại không nhịn được hoa hoa khóc lên, bong bóng nước mũi đều đi ra, còn không nhịn được ở Thiên Hạ thứ hai trên bờ vai cọ sát. Thiên Hạ Đệ Nhị ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong mắt lại là xuất hiện một cái không gì sánh được thân ảnh mỹ lệ, đáng tiếc cuối cùng nàng lại trở thành một chùm sáng, màu vàng ánh sáng, tựa như mặt trăng bình thường, vô số năm trước. Ai, đều là chuyện cũ, có lẽ cho hắn một lần nữa cơ hội, hứa hắn ít hơn nửa năm, có lẽ hắn cũng đều vì nàng dùng hết hết thảy. Dù là thiên hoang đất diệt đi, cuối cùng hay là bỏ qua sao? Kim Điêu phía trên, Diệp Mẫn không nhịn được nở nụ cười nói ngươi thật đúng là lợi hại, đem tiểu nha đầu câu dẫn không muốn không muốn, thậm chí muốn chờ ngươi mấy ngàn năm thời gian. Lý Nhị Cẩu cười khổ nói, tiểu nha đầu lời nói ngươi cũng tin, ta chính là xem nàng như thành tiểu muội muội, Hoàng Bao nha đầu à, nàng biết cái gì là tình, cái gì là yêu đâu, cuộc đời của nàng cuối cùng gặp được rất nhiều người, ta cũng bất quá chính là một cái trong đó khách qua đường mà thôi. Ngàn năm đằng sau, có lẽ khi đó, trong trí nhớ của nàng, sớm đã không còn ta đây. Diệp Mẫn hơi sững sờ, không nghĩ tới Lý Nhị Cẩu ý nghĩ như vậy rộng rãi, không khỏi bội phục nói, thật đúng là ngươi à. Lý Nhị Cẩu lại là đứng dậy, ngắm nhìn phương xa, tiếng gió phần phật bên trong, ống tay áo phiêu đãng, thanh phong thổi lên mái tóc dài của hắn, lộ ra hắn cái kia thâm thúy không gì sánh được con mắt, liếc mây quay cuồng, nhìn vân hải mênh mông. Đột nhiên, trong lòng hắn đông nhiên trong suốt đứng lên, có loại trời cao biển rộng cảm giác, hắn đông nhiên nở nụ cười, trong lòng không khỏi nghĩ đến, đây hết thảy quả nhiên là thiếu niên thời điểm, nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhân sinh thật sự là kỳ diệu như vậy, Lý Nhị Cẩu cuối cùng cũng không phải trước kia Lý Nhị Cẩu. Từ nay về sau, hắn chỉ muốn càng ngày càng cường đại, thủ hộ chính mình, thủ hộ mình muốn người bảo vệ. Hắn giờ phút này càng là hăng hái, lớn tiếng hô, chu chu, chờ xem, ta Lý Nhị Cẩu cuối cùng sẽ ra đầu người, đến lúc đó, ta phải dùng khắp thiên hạ xa hoa nhất, long trọng nhất hôn lễ cưới ngươi đây. Diệp Mẫn nhìn xem có chút hăng hái Lý Nhị Cẩu, không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ đến, ai, không có sao, liền điên rồi đâu. Sơn Hải cự quan phía trên, vô số tu giả đều lần lượt trở về, có nhân ý khí phong phát, có người chật vật không chịu nổi, có người thả âm thanh cười to, hiển nhiên đạt được không nhỏ tiện nghi. Có người bi thương muốn tuyệt, cũng không biết là nguyên nhân gì. Hết thảy đều bị từng cái thần quan để ở trong mắt. Chu Chu tại trước tường thành, nhìn thật nhiều ngày, đáng tiếc, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Lý Nhị Cẩu thân ảnh, trong lòng không khỏi lo lắng, cũng may Tư Ninh bọn người lần lượt trở về, cũng coi là trong lòng có một chút an ủi. Bạch Mộc Nhiên trở về, Mộ Dung Thiên Hạ trở về, Bạch Tố Khoan Thai tới chậm, cũng trở về. Cuối cùng Lý Mộc Chân cùng Trần Thanh Bình cũng quay về rồi, chỉ bất quá hai người thần sắc không đối, sau khi trở về, liền vội vàng đi tìm thần quan, lập tức hai người vẫn không có gặp mặt, cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Một ngày này, có thể thấy được một người cưỡi bạch hổ, uy phong lẫm lẫm trở về. Chương 523, vương giả trở về chương 523, vương giả trở về à, nhìn xem cái kia cự quan dưới người tới, chính là thần quan cũng bị kinh động, Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn bên cạnh Vương Chiến nói Vương Minh, gia hỏa này thật là lợi hại, đi ra thời điểm rõ ràng chỉ là kim đăng kỳ, có thể lúc này mới mấy ngày trở về, liền thành liền hóa thần. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi, chỉ sợ sẽ là người kể chuyện cũng không dám nói thần kỳ như vậy cố sự. Vương Chiến khẽ cau mày nói, thật sự là nghĩ không ra, thiên hạ còn có thần kỳ như thế sự tình, cái này cần lớn bao nhiêu cơ duyên mới có thể nghịch thiên như vậy. Chỉ là có chút đáng tiếc, trên thân người này có một tia ma khí lộ ra, hẳn là tu có ma công, không cách nào bị ta chính đạo hấp thu làm đệ tử, nếu không, người đời ta chẳng phải là lại thêm một cái nhân vật lợi hại. Đạm Đài Minh Nguyệt lại nói, ma đạo thì như thế nào, chỉ cần tuân theo xích tử chi tâm, đồng dạng có thể làm ta đại hạ tông môn hiệu lực. Vương Chiến lại nói, người như vậy, tông môn rất khó phá lệ thu lấy, ngược lại là thư viện cùng triều đình có lẽ sẽ đặc biệt sử dụng. Dù sao trong triều đình thế nhưng là có mấy cái đại ma đầu đâu. Đạm Đài Minh Nguyệt khẽ lắc đầu nói, tính toán, còn không biết người ta có hay không tông môn đâu, nếu là từ mấy cái kia ma giáo đi ra đệ tử, chính là ta Sơn Hải Cự cũng không dám lưu người. Vương Chiến rất tán thành nhẹ gật đầu, đối với ma giáo, chính là bọn hắn Sơn Hải Cự cũng là trong lòng có e dè ác cự quan phía dưới, Hoàng Bá Thiên chưa từng như này sảng khoái qua, không biết vì cái gì, có lẽ là bởi vì hấp thụ dọn kia ma tổ chi huyết quan hệ, hắn cảm giác chính mình so trước kia càng thông minh, khí chất trên người càng là hoàn toàn biến dạng, cũng không tiếp tục là loại kia sợ hãi rụt rè cảm giác. Thạch Phật ở bên cạnh hắn chạy nhanh, mệt đầu đầy mồ hôi, trong lòng mười phần im lặng, nghĩ thầm ngươi gia hỏa này, vì trăng bước, để cho ta đi tới đi, đi theo bên cạnh ngươi ta đổ giả nấm mốc. Thế nhưng là gia hỏa này càng ngày càng cường đại, muốn thoát ly khống chế của hắn, chỉ sợ càng thêm gian nan a. Thạch Phật trong lòng phiền muộn, cũng là không thể làm gì. Đi vào quan bên dưới, Hoàng Bá Thiên từ bạch hổ trên thân nhảy xuống, bản năng muốn trực tiếp đem bạch hổ hút, thế nhưng là nghĩ đến nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem chính mình thật vất vả chế tạo hình tượng cũng không thể hủy đi. Cuối cùng, chỉ là tại lão hổ trên mông vỗ vỗ nói tiện nghi ngươi tiểu gia hỏa, nhanh cút đi cho ta. Nói, hay là kìm lòng không được, đối với lão hổ cái mông cho một cước. Giờ phút này, hắn không đang chần chờ, huyền công vận chuyển, bay thẳng trời mà lên, đảo mắt liền rơi vào Sơn Hải Cự bên trên, hắn đứng tại biên giới thành tường, áo bào bị gió thổi săn vang, một cỗ không nói ra được khí thế thản nhiên mà ra, vô số bộ dáng nhìn về phía hắn. Trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, đặc biệt là nhận ra người của hắn, càng là một mặt không thể tin. Hoàng Bá Thiên rất ưa thích loại cảm giác này, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, một cỗ không nói ra được uy nghiêm ép xuống, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình là vương nhất dạng. Thẳng đến một cái quét dọn tường thành lao đầu, hô a lấy hô, làm gì chơi làm cho, bên tường thành không thể đứng người biết không, nhanh cho ta xuống tới, bằng không mà nói phạt tiền mười sâu. Cũng không chê hồ gió lớn, tại cho ngươi thổi xuống đi. Lời này vừa nói ra, lập tức rước lấy không ít người cười nhạo. Nói, lại còn cầm điều tảo đối với dưới chân của hắn quét tới, Hoàng Bá Thiên sắc mặt tối sầm, chính mình vất vả tạo dựng lên uy nghiêm, liền bị lao ra hỏa này quét sạch sành sanh, khi hắn tại chỗ vừa muốn đem hắn cho hút. Bất quá vì mình hình tượng cao đại thượng, thành lập một cái hoàn mỹ nhân vật thiết lập, hắn hay là cố nén phẫn nộ, hung hăng liếc qua lao đầu, lập tức nhảy xuống, có phần mang phong phạm cao thủ. Hắn vừa mới xuống tới, lập tức liền có một ít bước mông ngựa chạy tới, cùng hắn bắt đầu giao lưu. Dù sao như là Hoàng Bá Thiên loại tiến bộ này thần tốc người, ngày sau không thể nói trước sẽ có tốt bao nhiêu tương lai, hiện tại không giao lưu một chút tình cảm, há không ăn thiệt thòi. Thế đâu, Mộ Dung Thiên Hạ bọn người đối với cái này Hoàng Bá Thiên không quen, thậm chí không biết giá hỏa này là cái nào, như vậy không khỏi có chút ngoài ý muốn. Thạch Đầu càng là có chút trong lòng khó chịu, dù sao hắn muốn cho là mình là thiên chi tiêu tử, tuyệt thế chi tư, ai muốn tại hư thiên bi xếp hạng bên trên, vậy mà bại bởi Tư Ninh, Lý Nhị Cầu cùng Lý Mộc Chân. Như vậy còn chưa tính, nhưng không có nghĩ đến, giờ phút này lại toát ra một cái tên không thấy trải qua bất truyền người, bất quá mấy ngày thời gian, liền thăng liền hai giai, đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ lại uống thần huyết ta, như vậy cũng quá khoa trương đi. Hắn thật ngoài ý muốn, không biết tiên hạ này thế nào, có phải hay không thiên tài đều không đáng giá đâu. Mộ Dung Thiên Hạ kỳ thật cũng có chút phiền muộn, chỉ cảm thấy áp lực to lớn a, bất quá trong lòng của hắn lại là có khác so đo, mặc dù hắn không cách nào chiến thắng những người này, bất quá lại có thể thu nạp lòng người sao. Phu hoàng vị trí, sớm muộn phải có người tiếp nhận không phải, nhân hoàng vị trí, năng giả cư trì, kỳ thật hắn cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, cũng có một tia ngấp nghé bảo tỏa ý nghĩ. Như vậy, hắn nhìn về phía Hoàng Bá Thiên, trong lòng như có điều suy nghĩ. Tư Linh, Chu Chu, Bạch Tố mấy người nhìn người nọ, đều là khẽ như mày, bởi vì Lý Nhị Cầu cùng bọn hắn nói qua người này, mặc dù nói không phải rất kỹ càng, bất quá có thể khẳng định là, gia hỏa này không phải kẻ tốt lành gì. Hoàng Bá Thiên ngoài ý muốn, không chỉ là hắn bất ngờ, cũng là tất cả mọi người ngoài ý muốn. A ngay tại tất cả mọi người ngoài ý muốn phía dưới, trong bầu trời vang lên một tiếng to lớn chim kêu thanh âm, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trong bầu trời một cái bóng ma khổng lồ bay tới, là một cái đen cái cổ lông bằng điêu. Vật này dương cánh chừng 5 trượng, một đôi móng đuốt sắc bén lấp lóe hàn quang. Ánh mắt của mọi người không tại điêu bản thể phía trên, mà là tại kim điêu kia trên thân, một người nam tử ngồi xếp bằng trên đó, mái tóc màu đen theo gió tung bay, trên trán một tia khí khái hào hùng thoáng hiện. Mà ở phía sau hắn, lại là đứng đấy một cái nữ tử tóc vàng, màu vàng nhạt chiến giáp dưới ánh mặt trời hết sức lóa mắt, mọi người không có nhìn lầm, nữ nhân này không phải dị tộc sao? Đồng thời rất nhiều người nhìn thấy nàng này đều có chút nhìn quen mắt cảm giác. Ngay lúc này, Lý Nhị Cẩu thấy được Sơn Hải Cự phía trên đám người, trong lòng của hắn cao hứng, lập tức đứng dậy, thẳng tắp dáng người, cùng sau lưng mỹ nữ tương ánh thành huy, tốt một bức duy mỹ hình ảnh. Lập tức liền muốn đến Sơn Hải Cự bên trên, Lý Nhị Cẩu mở miệng nói, "Diệp Mẫn, chúng ta đi thôi, ngươi thật xác định muốn đi theo ta sao? Nếu như ngươi bây giờ hối hận lời nói, còn giống như tới cùng." Diệp Mẫn không chút do dự nghi nói, "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho là ta sẽ còn hối hận không? Chính là bọn hắn có thể hay không khó xử ta, đến lúc đó, ngươi có thể che chở ta à?" Lý Nhị Cẩu lông mày nhíu lại là nói ra, "Cái này, ta còn thực sự không dám hứa chắc, chỉ có thể phó thác cho trời." Nhìn lại thần quan phát lạc, lập tức hắn không có đang chần chờ nói, "Chúng ta đi." Lý Nhị Cẩu đối với Kim Điêu cảm tạ một tiếng, liền cùng Diệp Mẫn phi thân xuống. Kim Điêu nhìn thoáng qua Lý Nhị Cẩu, lại phát ra một tiếng chim kêu, quay người liền rời đi. Lý Nhị Cẩu cùng Diệp Mẫn lần lượt rơi trên mặt đất, vô số người ánh mắt ngược lại nhìn về phía hai người. Lý Nhị Cẩu lại là cùng Hoàng Bá Thiên ánh mắt đối đầu, hắn có chút kinh ngạc, có chút không dám tin. Chương 524, không muốn bọn hắn cũng rất khiếp sợ. Chương 524, không muốn bọn hắn cũng rất khiếp sợ. Lý Nhị Cẩu nhìn trước mắt Hoàng Bá Thiên, hắn giờ phút này vẻ mặt và thường ngày chênh lệch rất nhiều, trong mắt nhiều một chút không nói ra được uy nghiêm khí tức, rất cổ quái. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, bất quá hắn dám khẳng định, cái này Hoàng Bá Thiên nhất định có cơ may to lớn, lại nhìn tu vi của hắn, càng làm cho Lý Nhị Cẩu không cách nào tin. "Nhị Cẩu, người rốt cục trở về." Chu Chu thanh âm ngạc nhiên truyền đến, mới đem Lý Nhị Cẩu từ trong trầm tư kéo lại. Mấy ngày chưa từng xuất hiện Lý Mộc Chân giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện, hắn thần sắc vô cùng kích động, chạy mau mấy bước, vậy mà đoạt tại Chu Chu trước đó, ôm lấy hắn, thanh âm mang theo kích động nói, "Cẩu ca, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi." Trần Thanh Bình cũng không biết từ chỗ nào đi tới, theo sát lấy đi vào Lý Nhị Cẩu trước người, có chút kinh ngạc cùng cảm thán, phải biết, lúc trước Lý Nhị Cẩu bị cựu đầu điệu mang đi thời điểm, thế nhưng là rất thê thảm đâu, ai có thể nghĩ tới, đại hắn trở về một khắc, vậy mà lại là như thế này. Như vậy, nàng cùng Lý Mộc Chân chẳng phải là không công lo lắng một trận, giờ phút này nàng càng là suy nghĩ đến, lúc trước Lý Nhị Cẩu nói chính hắn mạng chó cường đại, hiện tại xem ra, hắn nói chính là nói thật à, mệnh giản này thẳng chính là đánh không chết tiểu cường a. Lý Nhị Cẩu nhìn về phía Lý Mộc Chân, ha ha đại tiểu nói, làm gì làm như thế phiến tình, ta đây không phải thật tốt sao, nhìn, ta không chỉ có thương thế khỏi hẳn, tu vi còn có điều tiến bộ đâu. Chu Chu đi vào trước người hắn nói tình huống như thế nào, Lý Mộc Chân, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra à? Lý Mộc Chân nhìn thoáng qua Chu Chu, vẫn lắc đầu nói, hết thảy đều đi qua, các loại có cơ hội, ta để cậu ca nói cho ngươi đi. Chu Chu không hiểu ra sao nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, Lý Nhị Cẩu lại là khẽ lắc đầu nói, đừng nóng đội, đợi ngày sau lại nói. Lúc này, Bạch Tố, Tư Linh, Lục Trường Sinh, Nguyệt Linh Lung đều vây quanh, đối với Lý Nhị Cẩu một trận hỏi han ân cần. Thạch Đầu cùng Mộ Dung Thập Cửu cuối cùng cũng đều đi tới. Cuối cùng, Kiếm Vô Trần nghĩ nghĩ, hay là tới cùng Lý Nhị Cẩu chào hỏi, rất nhiều nhận biết không quen biết, đều đi vào Lý Nhị Cẩu bên người, đem hắn vây lại, hỏi han ân cần. Hoàng Bá Thiên lúc đầu hăng hái, thế nhưng là giờ khắc này, hắn nhìn về phía Lý Nhị Cẩu trong mắt tràn ngập vẻ oán độc, rốt cục vẫn là hắn đoạt danh tiếng của mình, đây hết thảy lúc đầu đều là hẳn là thuộc về hắn a, làm sao giờ phút này hắn không tiện phát tác, chỉ có thể đem răng hàm cắn răng rắc vang lên, trong lòng mắng to, Lý Nhị Cẩu a Lý Nhị Cẩu, ngươi cái tên đáng chết, luôn luôn hỏng chuyện tốt của ta. Sớm muộn cũng có một ngày, ta ngươi nhất định phải phụ phục tại dưới chân của ta, ta muốn ngươi muốn sống không thể, muốn chết không được, ngươi chính là chúng ta hoàng gia một con chó. Mọi người chính náo nhiệt phi thường, liền nghe một cái nhẹ nhàng thanh âm vang lên, Lý Nhị Cẩu, mang theo bên cạnh ngươi nữ tử đến thần cung. Mọi người lúc này mới nhìn về phía Diệp Mẫn, kỳ thật rất nhiều người đều nghi hoặc, cái này Diệp Mẫn đến cùng là cái gì nhân vật, Lý Nhị Cẩu tù binh hay là cái gì, nhìn hai người bộ dáng nhưng không giống lắm. Chu Chu còn không có tới cùng hỏi thăm, Lý Nhị Cẩu chỉ có thể đối với mọi người thật có lỗi, mang theo Diệp Mẫn đi hướng thần cung. Thần cung bên trong, Lý Nhị Cẩu phía trước, Diệp Mẫn ở phía sau, Vương Chiến, Túy Tiên Nhân, Đạm Đài Minh Nguyệt ba người đứng tại hai bên của hắn, trước người hắn đứng đấy một cái đầu mang mũ rộng vành nam nhân, người này không phải người khác, chính là đại thần quan Thôi Bán Thành. Thôi Bán Thành nhìn xem Lý Nhị Cẩu nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Lý Nhị Cẩu cười khổ một tiếng, đương nhiên sẽ không giấu giếm, liền đem chính mình lúc trước tại Dương Bị Động gặp được cựu đầu điều chuyện sau đó cùng mọi người nói. Về phần Diệp Mẫn tình huống, cũng chi tiết trả lời, khi mọi người nghe được hắn vậy mà đi yêu tộc thánh địa Bắc Hải, còn nhận biết nơi đó tiểu công chúa, chính là luôn luôn vững vàng như núi Thôi Bán Thành, cũng là không khỏi kinh ngạc không thôi. Lý Nhị Cẩu tiến vào thần đàm bên trong, chữa trị thương thế, lại mượn nơi đó lực lượng tăng lên tu vi của mình, càng làm cho người thổn thức. Để chứng minh chính mình không có nói sai, Lý Nhị Cẩu còn xuất ra một khối hắn có được nhỏ nhất một khối hải tinh quặng thô. Cho dù là nhỏ nhất, viên này quặng thô cũng cao bằng một người thấp, khối này hải tinh là Lý Nhị Cẩu phòng chế, nguyên trang đã toàn bộ đều cho Kim Lân. Về phần lý do sao, hắn đã sớm nghĩ kỹ, liền nói đây là Kim Lân làm công chúa đưa cho hắn, dạng này mới càng có thể có tin phục lực không phải, dù sao hải tinh loại này đồ vật quý giá, cũng chỉ có yêu tộc công chúa có thể đưa lên lớn như vậy một khối đi. Ai nào biết, tình huống chân thật là, đường đường yêu tộc công chúa cũng là nghèo một nhóm a, sở dĩ không có đem tất cả hải tinh đều đưa cho Kim Lân, thực sự không phải hắn quá mức hẹp hòi, mà là cái này hải tinh tác dụng phi thường to lớn, có giá trị không nhỏ. Đồng thời hắn cho Kim Lân những cái kia quặng thô, một khi toàn bộ mở lấy cắt chém đi ra lời nói, chừng mấy vạn mai nhiều, đã là một bút phi thường to lớn tài phú. Đầy đủ nàng sử dụng vô số năm, thậm chí hoa rồng đều không thể dùng hết rơi, nhiều lắm đối với nàng tới nói cũng không phải là chuyện tốt, dù sao nàng tuổi tác quá nhỏ, dễ dàng nắm chắc không nổi a, hay là đặt ở hắn nơi này yên tâm. Trọng yếu nhất chính là, vật này không phải bình thường, đối với hắn sau này tu đạo chi lộ có vô cùng vô cùng vô cùng trọng yếu tác dụng. Trong vật này chứa lực lượng, cũng không phải là mọi người biết rõ linh khí, cũng không phải yêu lực, mà là tiên tiên hỗn độn chi khí, đối với yêu tộc cùng tu giả tới nói, chính là vật phi thường chân quý. Đặc biệt là võ đạo tu giả, tu luyện là tiên tiên tinh khí, một khi tu luyện đến võ đạo đệ cửu cảnh đỉnh phong, chỉ bằng vào tiên tiên nguyên tinh lực lượng, đã không cách nào đột phá cuối cùng con đường. Chỉ có hấp thụ luyện hóa tiên tiên hỗn độn chi lực, mới có thể dùng cái này đột phá đến đệ thập cảnh, đến đệ thập cảnh, tiên tiên hỗn độn chi lực đối với cấp bậc này tu giả tới nói, tác dụng càng là to lớn vô cùng. Tiên tiên hỗn độn chi lực chính là một loại phi thường lực lượng đặc thù, chính là thần đạo tu giả tại đột phá đệ cửu cảnh thời điểm, nếu có vật này phụ trợ, cũng có thể gia tăng đột phá tỷ lệ. Mà cuối cùng đột phá đệ thập cảnh thời điểm, vật này càng là phải dùng đồ vật. Đồng thời một khi tu vi đến đệ thập cảnh, nếu như dùng hải tinh bên trong tiên tiên hỗn độn chi lực phụ trợ tu luyện, vô luận là thần đạo hay là võ đạo con đường tu luyện, đều sẽ để tốc độ tu luyện tăng nhanh rất nhiều. Có thể nói như vậy, thứ này đối với cao giai tu giả chính là tuyệt thế đại dược, cho nên cái này hải tinh mới có thể đặc biệt chân quý, chính là yêu tộc cũng đem vật này coi là chất bảo. Trọng yếu nhất chính là hải tinh vạng thô thưa thất không gì sánh được, dù sao tiên thiên hỗn độn chi khí chính là thiên địa lúc bắt đầu đợi ngưng kết xuống bảo vật, không chỉ có phi thường khó mà tìm kiếm, dù một khối còn thiếu một khối, bởi vì ngưng kết một khối nguyên tinh lời nói cần thời gian mấy vạn năm mới có thể làm đến. Lý Nhị Cầu cũng là gặp vận may mới có thể ngoại ý muốn đạt được những ngày quả thô, đương nhiên còn muốn cảm tạ Bạch Ngọc Kinh nữ tử kia. Bây giờ nghĩ lại, người này nhất định thân phận cao quý không gì sánh được, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy hải tinh quả thô. Lý Nhị Cầu trầm tư thời điểm, Thôi Bán Thành mấy cái thần quan cũng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Chính là luôn luôn bỗng như sơn nhạc Thôi Bán Thành, nhìn trước mắt chừng cao cỡ một người hải tinh quả thô, cũng là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, nói đùa, đừng bảo là người khác, chính là hắn thân là đại thần quan, trải qua nhiều năm góp nhặt, trên thân cũng chỉ có không đến trăm viên hải tinh á trong ngày thường, đều là keo kiệt khí khí không nỡ sử dụng đây. Nhưng bây giờ thì sao, một cái bất quá là nguyên anh đệ tứ cảnh tu giả, vậy mà xuất ra lớn như vậy một khối quả thô, khối này quả thô phân giải một chút, làm sao cũng có thể lấy ra mấy trăm gần ngàn quả hải tinh đi. Nói đùa cái gì, chính là toàn bộ sơn hải cự đều không thể xuất ra lớn như vậy một bút tài phú à, thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Thôi Bán Thành trong lòng không còn gì để nói, Vương Chiến, Đạm Đài Minh Nguyệt không phải là không như vậy, vì hải tinh, bọn hắn không biết bỏ ra bao lớn đại giới, quả nhiên là một thanh chua xót nước mắt không thể đối với người nói a, chính là một cái mơ mơ màng màng túy tiên nhân, giờ phút này cũng là con mắt trừng lão đại, một chút men say. Hoàn toàn không có a, cũng may Thôi Bán Thành làm sao cũng là đại thần quan, lập tức liền từ loại kia khiếp sợ trạng thái bên trong kịp phản ứng. Hắn nhìn về phía Lý Nhị Cầu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngược lại là Túy Tiên Nhân, giờ phút này hai mắt nhắm lại, lại lộ ra một bộ say khướt bộ dáng nói ra, "Tiểu tử, vật này đối với ta Sơn Hải Cự tới nói, có tác dụng lớn à?" Lời này vừa nói ra, mấy cái thần quan cũng không khỏi nhìn về phía Lý Nhị Cầu, ngược lại là muốn nhìn một chút hắn có phản ứng gì. Chương 525, đừng trách ta ra dạy tâm đen. Chương 525, đừng trách ta ra dạy tâm đen. Kỳ thật Túy Tiên Nhân thật sự là nói ra mấy người bọn hắn trong lòng nói, chỉ là bọn hắn nhân vật như vậy, cưỡng ép đòi hỏi lời nói, không khỏi quá mất thân phận không nói. Nếu là truyền ngôn ra ngoài, chẳng phải là muốn bị người khắp thiên hạ chố khinh thường. Cho nên mọi người mặc dù đều hữu tâm, mặt mũi cũng không cho phép bọn hắn nói ra lời như vậy, có lẽ cũng chỉ có con ma men này mượn tiểu kình dám nói đi. Lý Nhị Cầu nghe nói như thế, trong lòng không khỏi im lặng. Hắn chìm đắm quan trường cũng có nhiều năm thời gian, Túy Tiên Nhân lời nói vừa nói ra, hắn nhoáng cái đã hiểu rõ ý của người nọ, cái này không phải liền là muốn đòi hỏi khối này hải tinh quặng thô sao? Nói đùa, lão gia hỏa này, giả ngây giả dại, vậy giả lên mặt. Cho là hắn giả dạng làm say khướt bộ dáng, liền có thể không chút kiêng kỵ sao? Nếu là chính mình không có đoán sai, lão gia hỏa này hiện tại lòng tựa như gương sáng trong suốt đi. Vật này không gì sánh được chân quý, ngươi há hốc mồm liền muốn, có phải hay không coi táng ốc? Lại nhìn chung quanh ánh mắt của mấy người, Lý Nhị Cầu xem như minh bạch, đám gia hỏa này cũng đều là cá mẹ một lứa a, nếu như bây giờ chính mình cự tuyệt, đương nhiên cũng sẽ không có sự tình, chỉ bất quá, ai biết đại lão nào đầu có lại, nửa đường chặn giết hắn liền không dễ chơi. Đồng thời, những đại nhân vật này, nếu là thật muốn lưu lại vật này, biết dùng vô số cái lý do đến thuyết phục uy hiếp hắn, dù sao đại nhân vật kia không phải ra dạy tâm nhân đâu. Cứ sao? Cứ bọn hắn ngây thơ thiện lương sao? Lý Nhị Cầu thật đúng là không dám đánh cược, dù sao thế giới này khó khăn nhất nhìn thẳng chính là lòng người đâu. Cũng may chính mình nói chuyện này thời điểm lưu lại một cái tâm nhãn, chỉ nói là chính mình nhặt được một khối hải tinh quả thô, nếu là bọn hắn biết mình còn có mười mấy khối nói, đám người này không được đỏ mắt chết. Ai, nô thần tiên đã sớm đã nói với chính mình, tiền tài không để ra ngoài à, chính mình biết rất rõ ràng đạo lý này, làm sao lại đầu co lại, liền lộ ra. Đều do chính mình quá bức thiết muốn giải thích rõ, đều là sốt ruột gây họa, việc đã đến nước này, chỉ sợ cũng không phải do hắn làm chủ. Cũng bị người bức bách giao ra, còn không bằng đưa một cái nhân tình, quản những người này muốn chút chỗ tốt, nghĩ đến bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt đi. Nhất niệm như vậy, hắn suy nghĩ một lát, chính là chậm rãi nói ra, chán, vật này chân quý, ta muốn mọi người cũng đều biết, bất quá sao, vật này đối với hiện tại ta tới nói, thật đúng là không có tác dụng quá lớn. Túy Tiên Nhân tiền bối nói rất đúng à, vật này hay là lưu tại Sơn Hải Cự, mới có thể phát huy ra nó tác dụng lớn nhất, ta Lý Nhị Cầu chính là đại hạ người, đương nhiên sẽ không vì bản thân chi tư, để Sơn Hải Cự tiếp nhận tổn thất thật lớn. Cho nên, ta quyết định, ta đem khối này hải tinh nguyên thạch lưu tại nơi này, xem như là Sơn Hải Cự tận một chút mỏng chi lực. Đám người nghe nói như thế, cũng không khỏi rất là kinh ngạc, lập tức biến thành thưởng thức, bọn hắn nghĩ đến vô số kết quả, chính là không có nghĩ đến Lý Nhị Cẩu như thế có cách cục. Đồng thời trong lòng của bọn hắn thế nhưng là trong bụng nở hoa, dù sao có những ngày hải tinh, đám người thực lực nhất định có thể có được phi thường to lớn tăng lên, a chính là luôn luôn uy nghiêm Tôi Bán Thành, cũng không khỏi lộ ra một tia khó được dáng tươi cười đến, trong lòng tán thưởng, cái này Lý Nhị Cẩu có thể lên hư thiên bi đỉnh phòng, quả nhiên không phải bình thường a. Có thể lập tức, bọn hắn liền thấy Lý Nhị Cẩu sờ lên cái mũi, lập tức còn nói thêm, ai, kỳ thật, ta vốn chính là muốn vô tư kính dâng. Thế nhưng là mọi người cũng biết, con người của ta, thân phận hèn mọn, bất quá chỉ là một cái tiểu tiểu ngư thành bộ đầu, thủ hạ còn có một nhóm lớn huynh đệ muốn cung cấp nuôi dưỡng. Không bột đấu gột nên hồ à, vốn là suy nghĩ dùng viên này quặng thô đổi chút tài nguyên tu luyện đâu. Lời này vừa nói ra, trung thân quan nhoáng cái đã hiểu rõ Lý Nhị Cẩu ý tứ, cái này không phải liền là yếu điểm tiền sao, ngẫm lại cũng là, lớn như vậy một khối hải tinh quặng thô, bàn bạc xuống tới, không biết chào giá giá trị bao nhiêu đạo tàng kim tiền, một phân tiền không cho cùng đoạt khác nhau ở chỗ nào. Tôi Bán Thành không có nửa phần do dự nói, chúng ta tự nhiên không thể để cho ngươi không công kính dâng, như vậy đi, ta chỗ này làm chủ, Lý Nhị Cẩu vì Sơn Hải Cự làm ra cống hiến to lớn, ta đại biểu Sơn Hải Cự đối với Lý Nhị Cẩu ngỏ ý cảm ơn, cũng ban thưởng Lý Nhị Cẩu đạo tàng kim tiền 300 gốc, đẳng cấp pháp bảo chiến giáp một bộ, pháp bảo một kiện. Lý Nhị Cẩu nghe nói như thế, trong lòng có chút an ủi, chính là mới 300 gốc đạo tàng kim tiền, cảm giác Sơn Hải Cự hay là quá móc một chút, cái này hải tinh giá trị thực tế, nghĩ đến mua bán nói, làm sao cũng muốn giá trị số lượng vạn đạo tàng kim tiền đi. Như vậy, trong lòng của hắn vẫn là hơi có chút khó chịu, làm sao, người ở dưới mái hiên không thể không đối đầu a, không làm gì được. Nhìn thấy Lý Nhị Cẩu sắc mặt khó coi, Tôi Bán Thành không thể không hơi giải thích nói, Nhị Cẩu, thật sự là Sơn Hải Cự tài nguyên cũng vô cùng gấp gáp, bất quá ta có thể cam đoan, ngày sau, Sơn Hải Cự chính là nhà của ngươi, chúng ta đều là ngươi người nhà. Lý Nhị Cẩu hư lạnh một tiếng, nghĩ thầm cái này có cái dám dùng, cầm loại vật này lừa phỉnh ta Lý Nhị Cẩu, các ngươi cũng quá coi thường người, thật sự cho rằng ta mấy năm này quan trưởng là trắng đợi ai, những này hư vô mở mịt lời nói, lừa gạt một chút 3 tuổi tiểu hài tử còn có thể, gạt ta Lý Nhị Cẩu, các ngươi là tìm sai người đâu. Luận ra mặt hậu hắc, hắn tự nhận là không phục bất luận người nào. Trong lòng của hắn thế nhưng là minh bạch, giờ phút này nếu là không đem chỗ tốt muốn đi ra, vậy nhưng thật sự là cơ bất khả thất, về sau muốn hối hận đều không có cửa, ai cho nên hắn không do dự, lập tức nói theo, chán, vừa mới ta lời còn chưa dứt, cái kia, ta tại bổ sung vài câu có thể không? Tôi Bán Thành sắc mặt biến hóa, nghĩ thầm tiểu tử này cũng không nên không biết điều, nếu quả như thật công phu sư tử mạo, cũng đừng trách ta không cho người tốt dung mạo. Vì mặt mũi, Tôi Bán Thành rất đại độ nói, không quan hệ, ngươi còn có cái gì yêu cầu cứ việc nói ra, chúng ta tận lực thỏa mãn ngươi. Lý Nhị Cẩu chắp tay trước ngực, ngỏ ý cảm ơn nói đa tạ đại thần quan hậu ái, kỳ thật ta cũng không có cái gì yêu cầu khác, thật sự là người ta thích, thân phận cao quý, ta quá muốn vào bước. Nếu như các vị có quan hệ gì, có thể chiếu cố nhiều hơn ta một chút, đồng thời ta cũng quá ưa thích Sơn Hải Cự, như là các ngươi nói tới, đây chính là ta cái nhà thứ hai. Bây giờ lập tức liền muốn rời khỏi, nếu như có thể cho ta một quan nửa trước tên tuổi, đối với, chính là một cái hư danh, cũng tốt để cho ta có một cái mỹ hảo ký ức, đồng thời về sau, ta cùng ta những huynh đệ kia khoác lác, cũng có mặt mũi không phải. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời yên lòng, đều cho là hắn còn muốn thứ gì đâu. Nói thật, Sơn Hải Cự nuôi nhiều người như vậy, tài nguyên sắc thực vô cùng gấp gáp. Vừa mới Tôi Bán Thành thật xuất ra rất lớn thành ý, nếu như không cần thật sự đồ vật, hư danh cái gì, cứ việc cho hắn. Cho nên, Tôi Bán Thành nhân tiện nói, ân, Nhị Cẩu đề nghị này không tính quá phận, chúng ta nhất định phải thỏa mãn hắn. Mọi người nhìn xem chính mình cũng ở trong triều đình mặt có cái gì người quen, cũng tốt là Lý Nhị Cẩu nói một chút lời hữu ích. Về phần Sơn Hải Cự sao, ta nhìn không bằng dạng này, Lý Nhị Cẩu cống hiến to lớn, chính là làm cái thần quan cũng không phải không thể. Lời này vừa nói ra, Lý Nhị Cẩu trong lòng đỗng nhiên co lại, chỉ cảm thấy chính mình muốn ngạt thở đi qua một dạng, nếu quả như thật để cho mình làm thần quan, chính là hư danh, cũng là một kiện làm dạng dỡ tổ tông sự tình, a mấy vị khác thần quan cũng đều bị hù dọa, trong mắt rõ ràng có vẻ lo lắng, nghĩ thầm đại thần quan có phải hay không có chút hưng phấn quá độ, thần quan vị trí, đó là tùy tiện ban cho sao. Nào nghĩ Tôi Bán Thành dừng lại một chút, lại nói tiếp, ai, chỉ bất quá, Nhị Cẩu tu vi quá mức yếu ớt, thần quan chức chỉ sợ không có khả năng phục chúng, về phần những chức vị khác, như vệ đạo giả, thủ hộ giả đều là thực tế chức quan, liên quan đến Sơn Hải Cự an nguy, cũng không tốt tùy tiện ban cho, người giữ cửa cùng thủ thành người, địa vị quá thấp, lộ vẻ chúng ta không đủ thành ý khoan hay nói, việc này mặc dù không phải đại sự, nhưng cũng có chút gây khó cho người ta, không bằng các ngươi cũng đều nói một chút ý kiến của mình đi. Chương 526, Lý Nhị Cẩu mới tên tuổi chương 526, Lý Nhị Cẩu mới tên tuổi Đạm Đài Minh Nguyệt mấy người không nghĩ tới, Tôi Bán Thành sẽ đến chiêu này, cái này rõ ràng chính là đem việc này đẩy lên trên đầu của bọn hắn, ngày sau nếu là thật xảy ra vấn đề, thế nhưng là cùng hắn một chút quan hệ không có. Trong lòng mọi người thổ thức, gừng càng già càng cay, Tôi Bán Thành chiêu này chơi trượt ta mấy người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn Túy Tiên Nhân đề nghị, chán, kỳ thật, Sơn Hải Cự tại thật lâu trước đó, thật sự có một cái hư quan, tên là Ẩn Quan. Vô ý là ẩn hình thần quan, ẩn quan chính là Sơn Hải Cự danh dự thần quan, không có thực quyền, chính là một cái tên tuổi, bất quá danh hào lại là cùng thần quan một dạng văng rồi, chính là nhận Sơn Hải Cự thừa nhận phía quan phương xưng hào, xuất ra đi dọa người hay là rất tốt. Lý Nhị Cẩu cảm thán, nhìn xem, hay là Túy Tiên Nhân lợi ích thực tế, ẩn quan, nghe còn giống như bức cầm ẩm tồn tại đâu. Tôi Bán Thành nghe chút lời này, vậy mà gật đầu nói, tốt, liền theo Túy Tiên Nhân nói xử lý, vừa mới ta cũng muốn đến một việc, chính là ta cùng Đại Hạ Thần Long Điện Chu Bất Hối có chút giao tình, tay ta xách một phần thư tín, ngươi lấy về mang cho hắn. như vậy hắn tất nhiên sẽ cho ngươi một cái không sai chức quan. Ta nhớ được hắn trưởng khống đại hạ lợi hại nhất bộ môn, như vậy ngươi làm thật tốt lời nói, tương lai bất khả hạn lượng à. Thần Long Điện. Lý Nhị Cầu nghe được cái tên này không khỏi kinh ngạc, nghĩ thầm đây có phải hay không là có chút trời lớn hơn rồi. Thần Long Điện uy danh nhưng không cùng một giống như, nghe nói nơi này độc lập với triều đình bên ngoài, trực tiếp nhận đại hạ hoàng đế tự mình lãnh đạo. Nơi này có được trí cao vô thượng quyền lợi, có thể giám sát, truy bắt văn võ bá quan, hoàng quyền đặc cách, tiền trạm hậu tấu. Đồng thời thiên hạ tất cả yêu ma quỷ quái sự tình, toàn bộ đều do Thần Long Điện để ý tới hạn. Có thể nói Thần Long Điện quyền lợi lớn đến không biên giới, liền xem như ở bên trong khi một cái tiểu lâu la, nghĩ đến đều so với hắn Ngư Thành đại bổ đầu lợi hại hơn rất nhiều đâu. Nhất niệm như vậy, Lý Nhị Cầu hết sức hưng phấn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ là muốn chiếm chút tiện nghi, liền lấy tới lớn như vậy chỗ tốt. Xem ra người với người vị trí địa vị không giống với, kết quả đơn giản chính là cách nhau một trời một vực. Ai những vật này tại tiểu nhân vật trong mắt chính là thiên đại sự tình, thế nhưng là tại những đại nhân vật này trong mắt, bất quá là lớn bằng hạt bừng nhỏ, tiện tay mà làm sự tình a, đây chính là tiểu nhân vật cùng đại nhân vật chỗ khác biệt đi. Như vậy, chính mình nếu là thật thành Thần Long Điện một thành viên, chẳng phải là cách mình mục tiêu lại tới gần một bước. Nghĩ đến ngày sau cuộc sống tốt đẹp, Lý Nhị Cầu lập tức đối với Thôi Bán Thành nói đa tạ tiền bối chiếu cố, vạn bối vô cùng cảm kích. Lập tức hắn nhìn về phía Diệp Mẫn, còn nói thêm, chỉ là ta tôi tớ này nên làm cái gì? Thôi Bán Thành mắt nhìn mấy người khác, lập tức suy nghĩ nói, dị nhân tại ta đại hạ cũng có hoạt động, chỉ là hành động bị hạn chế, bất quá ngươi bây giờ đã là ta Sơn Hải Cự Ân Quan, cho dù là mang theo dị nhân tôi tớ cũng không có quan hệ, như vậy còn có thể lớn mạnh ta Sơn Hải Cự uy danh. Cho nên, việc này chính là ngươi thuộc bổn phận sự tình. Lý Nhị Cầu trong lòng cao hứng, không nghĩ tới Diệp Mẫn thân phận cứ như vậy tùy tiện giải quyết, xem ra chiều này bên trong có người thật xử lý sự tình a. Lúc này, Thôi Bán Thành để Lý Nhị Cầu rời đi trước, trở về các loại tin tức liền tốt, mấy người bọn họ còn có chuyện trọng yếu thương nghị. Lý Nhị Cầu tự nhiên nghe lời, ngoan ngoãn rời đi, mặc dù tổn thất một khối hải tinh quặng thô, thế nhưng là Lý Nhị Cầu lại cảm giác rất đáng, dù sao hiện tại hải tinh quặng thô đối với hắn mà nói, ý nghĩa không lớn, đổi nhiều như vậy chỗ tốt, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn đâu. Trọng yếu nhất chính là, thứ này hắn còn có không ít. Đã đợi Lý Nhị Cầu rời đi đại điện, Thôi Bán Thành nhìn trước mắt hải tinh quặng thô hí hư nói, ai, thật sự là không nghĩ tới, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Có viên này quặng thô, chúng ta Sơn Hải Cự tổng thể thực lực lại có thể tăng lên thật nhiều a. Túy Tiên Nhân trên mặt trong bụng nở hoa, một mặt cao hứng nói, đúng vậy à, cái này Lý Nhị Cầu cũng là không sai tiểu bối, đáng tiếc là người của triều đình, chí không ở chỗ này, bằng không ngược lại là có thể lưu lại, là cả nhân tộc liền muốn làm công nhân a. Đạm Đài Minh Nguyệt cười ha ha nói, say lao đầu, ngươi ra hỏa này, đem người ăn sạch bôi chỉ toàn không nói, còn muốn không nhả xương à, bất quá cái này Lý Nhị Cầu vẫn là rất có ý tứ. Nếu là thật chịu vì Sơn Hải Cự tính dâng, chúng ta mở cửa hoan nghênh a. Thôi Bán Thành lại nói, tính toán, người có chí riêng, bất quá nói đi thì nói lại, hắn làm chúng ta Sơn Hải Cự ẩn quan, cũng coi là chúng ta Sơn Hải Cự người, có lẽ sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ trở lại. Hắn hiện tại còn quá mức nhỏ yếu, chờ hắn tại lớn mạnh một chút trở về, khi đó mới có thể chân chính phát huy tài năng của hắn a. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải, lập tức mấy người liền bắt đầu nghiên cứu cái này hải tinh quặng thô nên như thế nào phân phối. Lý Nhị Cầu không có chờ quá lâu thời gian, ngay sau đó giữa trưa, Đạm Đài Minh Nguyệt mang theo ẩn quan lệnh bài cùng quần áo tìm tới hắn thời điểm. Cùng hắn cùng một chỗ đến đây đông đảo các tu giả mới biết cái này bạo liệt tính tin tức, vô số người đều cảm thán không thôi, ai có thể nghĩ tới Lý Nhị Cầu vậy mà là một cái có thể so với thần quan ẩn quan. Mọi người càng là chất vấn hắn đến cùng làm cái gì đại sự kinh thiên động địa, lại bị phong danh hiệu này, đáng tiếc Thôi Bán Thành đã bằng giao hải tinh quặng thô sự tình thuộc về cực độ cơ mật, bất luận kẻ nào cũng không thể lộ ra việc này. Lý Nhị Cầu vô luận vì mình an nguy hoặc là phía trên bàn giao đều giữ nghiêm bí mật này, cho nên Lý Nhị Cầu trở thành ẩn quan sự tình liền biến thành một cái bí ẩn. Mà tất cả mọi người đối với Lý Nhị Cầu ẩn quan danh hiệu đều là ước ao ghen tị a. Lý Nhị Cầu tự nhiên không quản được những này, hắn giờ phút này bị Đạm Đài Minh Nguyệt mang theo đi võ khố chọn lựa bảo vật đi, cũng coi là vì việc này vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Sơn Hải Cự võ khố phi thường to lớn, dù sao nơi này chính là chống cự yêu tộc cùng dị tộc tuyến đầu, cho nên tài nguyên tương đối mà nói còn là không ít. Võ khố bên trong có rất nhiều chiến giáp cùng vũ khí, thậm chí pháp bảo. Đạm Đài Minh Nguyệt mang theo Lý Nhị Cầu đi qua hai phiến cửa lớn, vượt qua phổ thông kho vũ khí, cuối cùng mở ra thứ ba phiến cửa đồng lớn thời điểm, Lý Nhị Cầu kém chút không có bị trước mắt đồ vật chói mù con mắt. Mấy chục cái tản mát ra nhàn nhạt hình quang bảo giáp, xem xét liền không phải là cùng kẻ hèn này. Đạm Đài Minh Nguyệt nói cho Lý Nhị Cầu, những chiến giáp này đều là cấp cho là Sơn Hải Cự làm ra cống hiến to lớn tu giả, cũng coi là một loại khích lệ. Trên bảo giáp mặt, nổi danh xưng cùng giới thiệu, để chính hắn lựa chọn. Lý Nhị Cầu lập tức liền kích động đi tới, quan sát, Long Lân Kim Trụ dùng dao long lân phiến rựa vào các loại linh quáng luyện chế, không thể phá vỡ. Lý Nhị Cầu lắc đầu, bản thân mình chính là thể tu, hiện tại hắn thân thể trải qua thiên tầm huyết mạch lần thứ hai thủy biến, đã so với bình thường pháp bảo khôi giáp còn cứng rắn hơn, vật này chính là cái gân gà sao, không cần. Huyền Thiết Chấn Ngục Giáp huyền thiết chế tạo, chấn áp tà thúy, có thể ngăn cản yêu tà công kích nói đùa, tự mình tu luyện tăng kinh, lại có rất nhiều tà môn đồ vật, chẳng lẽ lại muốn chính mình chấn áp chính mình, không được. Cửu Tiêu Lôi Đình Giáp có thể dẫn động thiên lôi, để bản thân sử dụng thiên lôi à, sơ sót một cái, còn không đem chính mình đánh chết, không trúng. Còn có cái gì Huyền Võ Chấn Nhạc Giáp, Cắt Chạy Không Dấu Vết Giáp, Sơn Hà Khóa Mây Giáp, Bạch Cốt Tu La Giáp, nên nói không nói, trong này chiến giáp thật sự là đủ loại, nhìn mắt người hoa hỗn loạn, ngay tại Lý Nhị Cẩu có chút thêu hoa mắt thời điểm, đột nhiên có một cái nhan sắc cám kim, nhìn rất là dữ tợn áo giáp, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Chương 527, Cửu U Chấn Hồn chương 527, Cửu U Chấn Hồn con ác thú thôn linh giáp, có thể thôn vệ địch nhân trong công pháp mang theo một bộ phận năng lượng, chuyển hóa cho chiến giáp chủ nhân sử dụng, còn có thể kích phát linh giáp bên trong con ác thú tàn hồn, để nó tham dự vào trong công kích. Lý Nhị Cẩu nhìn xem chức năng này, không khỏi hai mắt tỏa sáng, nghĩ thầm cái này tốt, không chỉ có thể suy yếu công kích của địch nhân thủ đoạn, còn có thể lớn mạnh bản thân, đặc biệt là con ác thú tàn hồn, một khi đánh nhau đứng lên, kích phát chức năng này, chính mình chẳng phải là không duyên cớ nhiều một cái khó lường trợ lực. Hắn không do dự nói, ta liền muốn bộ chiến giáp này. Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn một chút, không khỏi gật đầu nói, giáp này mặc dù tốt, thế nhưng là cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế. Chán, chẳng lẽ lại còn có cái gì thuyết pháp? Ngươi có nghĩ tới hay không, chiến giáp này nói lợi hại như vậy, vì sao sẽ còn để ở chỗ này? Lý Nhị Cẩu đội vàng lắc đầu, hắn làm sao biết trong này đạo đạo, bất quá Đạm Đài Minh Nguyệt lời nói, nhất định có nó nguyên nhân. Còn xin tiền bối chỉ giáo, cũng tốt gọi ta trong lòng minh bạch. Đạm Đài Minh Nguyệt gật đầu nói, bộ chiến giáp này có chút tà môn, nó trước sau hết thảy đã trải qua hơn 30 vị chủ nhân. Những người kia cuối cùng đều chết tại Sơn Hải Cự, cho nên nó có thể một mực lưu truyền tới nay, chỉ bất quá, vừa mới bắt đầu thời điểm, nó còn rất bình thường, thẳng đến gần nhất ngàn năm tả hữu thời gian. Không biết nguyên nhân gì, mặc vào người của hắn, thường xuyên sẽ tiến vào bản thân phát cuồng trạng thái, những cái kia chủ nhân đời trước chính là tại phát cuồng bên trong tự sát hoặc là hắn giết. Đáng tiếc là, chúng ta cũng tìm rất lâu, đều không có tìm tới nguyên do trong đó, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi, bất quá đang chọn tuyển bộ chiến giáp này thời điểm, chúng ta đều sẽ đem việc này nói cho người đến, hy vọng chọn lựa người của hắn, chăm chú cân nhắc một phen. Cho nên, mấy trăm năm qua, chiến giáp này một mực đợi ở chỗ này, không người nào dám muốn hắn. Lý Nhị Cẩu lông mày nhíu lại, nghĩ thầm nếu chiến giáp này như vậy tà môn, các ngươi làm sao không đem nó tiêu hủy đi, đây không phải hại người sao? Hắn khẽ lắc đầu, nghĩ thầm chính mình còn muốn sống thêm một đoạn thời gian đâu, thứ này hại người, hắn cũng không cho rằng mình là trời chi tiêu tử, vận mệnh người tiên, nhất định phải tìm đường chết, một kiện chiến giáp mà thôi, không đáng cùng mình phân cao thấp, chính mình mạng chó quan trọng. Loại này hại người đồ vật, hay là rời xa thì tốt hơn. Hắn vừa định từ bỏ vật này, không muốn một thanh âm tại trong nội tâm của hắn vang lên nói, chủ nhân, tuyển nó, ta cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Lý Nhị Cẩu có chút kinh ngạc, bởi vì cái này lại là huyết linh lung thanh âm, gia hỏa này ở trên một thứ thần trong đàm cũng được ích lợi không nhỏ, một mực ngủ say bên trong, không nghĩ tới hắn đột nhiên tỉnh lại. Chỉ là Lý Nhị Cẩu có chút kỳ quái, cái này huyết linh lung lại phải làm cái gì sự tình, đây chính là tà môn đồ vật ta, chẳng lẽ muốn hại chính mình. Hắn đối với huyết linh lung hỏi thăm về đến, lại không muốn con hàng này vậy mà vừa chừng ngủ. Lý Nhị Cẩu có chút im lặng, nghĩ thầm đây là chuyện gì à, ngược lại là con hàng này đột phá cực hạn của mình, nhất định phải cho mình đề nghị, nhìn, con hàng này đối với vật này hay là rất coi trọng. Tính toán, kỳ thật pháp bảo cấp bậc bảo giáp, đối với hắn hiện tại tới nói, cũng không phải là đặc biệt trọng yếu, dù sao thân thể của hắn hiện tại cũng có thể so với bảo giáp cấp bậc trình độ bền bỉ. Nếu là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, coi như cho huyết linh lung một bộ mặt, nhìn hắn muốn làm ra yêu thiêu thân gì. Như vậy, hắn nhìn về phía Đạm Đài Minh Nguyệt nói tiền bối, không nói gạt ngươi, ta liền ưa thích loại này tà môn đồ vật, không mặc lấy ra nhìn cũng không tệ sao, ta liền muốn bộ chiến giáp này. Đạm Đài Minh Nguyệt đã nói rõ liên quan tới bảo giáp này lợi hại quan hệ, nếu Lý Nhị Cẩu khăng khăng như vậy, nàng cũng không có cái gì dễ nói, dù sao đạo sĩ không khuyên nổi đáng chết quỷ, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Nàng gật đầu nói, tốt, vậy ngươi bây giờ liền có thể lấy giáp này, chúng ta đi tới một chỗ, chọn lựa một kiện pháp bảo. Kỳ thật, Lý Nhị Cẩu đối với pháp bảo vẫn là vô cùng mong đợi, dù sao loại đồ vật kia, dùng có thể đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng. Theo lại một cánh đại môn mở ra, Lý Nhị Cẩu nhìn thấy căn này kho vũ khí không gian bên trong vậy mà không phải rất lớn. Thanh cương lót đá liền mặt đất kéo dài mà đi, trong đại sảnh trưng bày một chút bạch ngọc chế thành thạch đài, có thể nhìn thấy, rất nhiều trên bệ đá đồ vật đều đã không có, nghĩ đến là bị người cho lấy đi. Nơi này thạch đài không nhiều, thô sơ giản lược nhìn qua, không trải qua trăm mà thôi, mà trên bệ đá còn có bảo vật thì càng ít, bất quá 10 cái mà thôi. Những bảo vật này đều bị một cái cỡ nhỏ trận pháp thủ hộ lồng ánh sáng bên ngoài minh văn vật quanh, xem xét liền không phải bình thường. Đạm Đài Minh Nguyệt nói trải qua vô số năm tiêu hao, pháp bảo chỉ còn lại nhiều như vậy, ngươi nhìn một chút, mình thích bên nào, liền chọn bên nào tốt. Lý Nhị Cẩu trong mắt mang theo vẻ hưng phấn, lập tức liền hướng trên những bệ đá kia mặt nhìn sang. Một cái tản mát ra ánh sáng màu đen đồ vật, hấp dẫn hắn đi qua xem xét, liền thấy giới thiệu trên đó viết, thủ cốt thực tủy cắt bí chế thạch cát, chính là dùng tới trăm loại kịch độc chi vật luyện chế, có thể ăn mòn đối phương nhục thân thậm chí thần hồn, kịch độc không gì sánh được, dùng coi chừng. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy phía trên giới thiệu, không khỏi nghĩ thầm, thứ này cũng quá ác độc đi, một cái sử dụng không tốt, có lẽ ngay cả mình đều xử lý. Hắn vội vàng lắc đầu, như vậy độc vật đừng bảo là đối thủ sợ sệt, chính hắn đều sợ, thường tại bờ sông đi đâu có thể không ứng dày, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy, lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Phệ linh trùng sao có thể ký sinh tại tu sĩ thể nội, nó lấy ký chủ linh lực làm thức ăn, bên trong thai nghén vô số mang theo tính ăn mòn độc tố bầy trùng, một khi phóng xuất ra, liền sẽ có hàng trăm hàng ngàn linh trùng hình thành trùng vân đập vào mặt, ngấm lại tràng diện kia liền kích thích. Lý Nhị Cẩu mặc dù rất ưa thích trường hợp như vậy, thế nhưng là đem một cái độc vật nuôi dưỡng ở trong cơ thể của mình, trong lòng của hắn liền rất không thoải mái, dù sao hắn nhưng là có một cái huyết linh lung quái vật dạng này còn tại trong thân thể đâu, lại là một cái, hắn qua không được trong lòng khảm này a, đồng thời trong lòng của hắn cũng nói thầm, cái này Sơn Hải Cự, thế nào liền làm những này nhìn qua tà ma ngoại đạo đồ vật, thật là khiến người ta khó hiểu a. Hắn tiếp tục quan sát, vậy mà nhìn thấy một cái ly kỳ đồ vật, hai cái bánh xe, trên đó đều có bảy cái không thiếu, tên là Phần Thiên Phong Hỏa Luân Hỏa Phượng, một cây lông vũ trộn lẫn nhiều loại hỏa hệ vật liệu luyện chế mà thành, có thể dùng đến phi hành, còn có thể lấy ra làm vũ khí sử dụng. Nhìn phía trên giới thiệu, Lý Nhị Cầu không khỏi lắc đầu, vật này mặc dù tinh diệu, thế nhưng là tác dụng quá hữu tạm, ngươi suy nghĩ một chút, tức có thể làm pháp khí phi hành còn có thể dùng để làm vũ khí, như thế, tất nhiên một loại kia đều không ra thế nào. Lại nói, Lý Nhị Cầu đạt được cái kia màu vàng dị nhân cánh, chính suy nghĩ dùng vật kia luyện chế một bộ pháp khí phi hành, như vậy liền không cần pháp khí phi hành. Mà hắn lô trung hỏa, chính là hỏa hệ công kích vũ khí, thứ này, lợi hại hơn nữa, cũng so ra kém lô trung hỏa đi, như vậy, hắn chỉ có thể tiếp tục lắc đầu. Đồng nhiên, hắn thấy được một cái rất vật cổ quái, đây là một tấm bia đá, cao 3 thước thấp, toàn thân đen như mực, trên đó tản mát ra sương mù màu đen, thỉnh thoảng lại có tia chớp màu đen lượn lờ trên đó. Cửu U Chấn Hồn Địa, lấy Cửu U trời tinh thạch luyện chế mà thành, nặng đến 31800 cân, có thể trấn áp hết thể âm hồn, cũng lấy tự thân ngũ hành âm lôi chi lực quanh kích địch nhân. Thứ này tốt, Lý Nhị Cầu ưa thích, thứ này nặng như vậy, đừng bảo là âm hồn, chính là đồ vật bình thường đều có thể ngăn chặn a, đến lúc đó cùng người đánh nhau, trực tiếp tế ra vật này, nên cũng đem đối phương đập chết không phải. Cho nên hắn không do dự, liền muốn bia đá này, hắn cùng Đạm Đài Minh Nguyệt nói, lại không muốn Đạm Đài Minh Nguyệt nhìn thấy hắn chọn đồ vật sau, vậy mà nhíu mày, trong mắt có vẻ chần chờ. Chương 528, không kịp nói tạm biệt. Chương 528, không kịp nói tạm biệt. Lý Nhị Cầu nghi ngờ nhìn về phía Đạm Đài Minh Nguyệt, nghĩ thầm đây cũng là thế nào. Đạm Đài Minh Nguyệt lại là nhìn thật sâu một chút Lý Nhị Cầu, nói thật sự là nghĩ không ra, ngươi chọn đồ vật vậy mà đều là cổ quái như vậy, tính toán, ngươi ưa thích liền tốt. Lời nói này đem Lý Nhị Cầu nói choáng váng, hiếu kỳ dò hỏi, chẳng lẽ lại tấm bia đá này còn có cái gì thuyết pháp? Đạm Đài Minh Nguyệt suy nghĩ một chút nói, cũng không phải việc đại sự gì, bia này chính là một kiện cực âm đồ vật, ngươi đem nó mang theo trên người lời nói, cẩn thận một chút liền tốt, vật này phệ chủ, dù sao nó trước mấy đời cũng là chết không rõ ràng. Đến, Lý Nhị Cầu xem như thấy rõ, nơi này liền không có một vật là bình thường, nói thật, hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi, cái này Đạm Đài Minh Nguyệt có phải hay không cố ý như vậy hù dọa hắn, dù sao trong này vốn là không có mấy cái bà bối. Thật là cầm một kiện liền thiếu đi một kiện, vạn nhất chính mình từ bỏ, bọn hắn liền kiếm lời. Lý Nhị Cầu cũng là đi lên tính tình nóng nảy, nghĩ thầm coi như âm tà thì như thế nào, ngươi nơi này có một dạng bình thường đồ vật sao, hắn hôm nay còn cũng không tin cái này tà. Hắn là ai à, Lý Nhị Cầu à, người mang bao nhiêu tà môn đồ vật, coi như ngươi tại tà, cũng tà bất quá hắn à, tức giận, trực tiếp đem kim phần xuất ra trấn áp vật này, nhìn ngươi lại có thể thế nào. Nhất niệm như vậy, hắn ngữ khí kiên định nói không dối gạt tiền bối, ta liền ưa thích loại này âm tà đồ vật, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Đạm Đài Minh Nguyệt muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói ra, tốt, ngươi lấy đi, chúng ta cái này rời đi. Lý Nhị Cầu lấy ra bia đá, ở chỗ này cũng không tốt luyện hóa vật này, chỉ có thể trước thu đến trong gương đồng, đợi về sau lấy thêm ra đến từ từ luyện hóa sử dụng. Đi ra võ khố, trong lòng của hắn đắc ý, thật sự là cảm giác thu hoạch tương đối khá. Mấy ngày kế tiếp, Lý Nhị Cầu cùng mọi người tập hợp một chỗ, lẫn nhau kể rõ riêng phần mình cảnh ngộ, đều nhao nhao kinh ngạc không thôi. Bạch Tố muốn đi, nàng cố ý tìm tới Lý Nhị Cầu, ngày đó, có lẽ Lý Nhị Cầu chỉ thuộc về Bạch Tố, hai người hàn huyên rất nhiều, từ quen biết đến hiểu nhau. Cuối cùng Bạch Tố nói cho Lý Nhị Cầu, hai người mãi mãi cũng là bằng hữu tốt nhất, mặc dù không bỏ, có thể Bạch Tố vẫn là phải rời đi, một lần kia cũng là Lý Nhị Cầu duy nhất ôm nàng một lần. Chưa được mấy ngày, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội xếp hạng cũng rốt cục ra lò, Lý Nhị Cầu bởi vì đi Bắc Hải, cho nên hắn hành trình xa nhất, hoàn toàn xứng đáng trở thành giới này võ đạo đại hội hạng nhất. Còn lại đám người dựa theo xếp hạng, theo thứ tự là Hoàng Bá Thiên, Lý Mộc Chân, Tư Linh, Thạch Đầu, Mộ Dung Thập Cửu, Lục Trường Sinh, Kiếm Vô Trần, Nguyệt Linh Lung, Huyền Long Tử. 10 hạng đầu danh chí thực uy, kỳ thật nhất làm cho người sợ hãi than hay là Hoàng Bá Thiên, thuộc về lực lượng mới xuất hiện nhân vật, từ đây 50 năm bên trong, có thiên hạ này thứ nhất võ đạo đại hội tên tuổi, đám người vô luận đi nơi nào, đều sẽ đạt được tốt nhất an bài. Mọi người đương nhiên mừng rỡ không gì sánh được, đáng tiếc cho dù tốt thời gian cũng có lúc kết thúc. 3 ngày sau, mọi người bắt đầu lên thuyền, chuẩn bị rời đi Sơn Hải Cự, Vương Chiến, Đạm Đài Minh Nguyệt cùng Tí Tiên Nhân, cùng mọi người làm cáo biệt từ, không thể nghi ngờ chính là cổ vũ bọn hắn loại hình lời nói đông đảo. Bất quá vẫn là trước mặt mọi người lại nói một chút Lý Nhị Cầu, ngày sau tại Sơn Hải Cự thân phận, như vậy rất nhiều người lựa chọn tính lãng quên, lại không thể không một lần nữa nổi lên trong lòng. Ẩn quan, mặc dù chỉ là một loại hư danh, cũng là Sơn Hải Cự một phần thừa nhận cùng tán thành, có như thế tên tuổi hộ thể, vô luận đi nơi nào, nghĩ đến đều sẽ cho hắn, hoặc là nói là cho Sơn Hải Cự mấy phần chút tình mọn. Cho nên, tên tuổi này đối với Lý Nhị Cầu tới nói, cũng là một cái phi thường như bức vô liếng. Đương nhiên, ba cái thần quan còn đối với tất cả mọi người tiến hành một lần giữ lại, dù sao, thủ hộ Sơn Hải Cự nhiệm vụ không có khả năng chỉ có thần quan loại này người, còn có rất nhiều tu giả mới được. Chỉ cần tu vi ngươi đạt tới chút cơ kỳ, liền có thể tới đây khi một cái thủ thành người, kim đan kỳ tu giả, càng là ai đến cũng không có cự tuyệt, có người tâm động, có người khinh thường, đủ loại kiểu dáng đều có chi. Khoan hay nói, thật sự có người tại thần quan một mảnh khích lệ phía dưới, lưu lại, cũng không biết bọn hắn là thật dự định lưu lại làm một fan cống hiến, hay là như thế nào, bất kể như thế nào, tất cả mọi người sẽ vì hắn lớn tiếng khen hay. Tại Sơn Hải Cự vui vẻ đưa tiện âm thanh bên trong, thuyền lớn rốt cục bay lên không, bước lên đường về. Lý Nhị Cầu hay là đứng ở đầu thuyền, chỉ bất quá lần này hắn, trên tâm cảnh lại có biến hóa rất lớn, có lẽ, lại đã trải qua một lần sinh tử quan hệ, tâm tính của hắn cứng cáp hơn một chút. Giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Vu Thái Lai nói cho hắn biết một câu, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Có lẽ chỉ có không thèm đếm xỉa, mới có thể nên đón tốt hơn ngày mai đi. Chu Chu đi vào bên cạnh hắn, nhìn thoáng qua hắn nói thế nào, đang suy nghĩ gì. Lý Nhị Cầu nhìn nàng một cái, trong mắt rõ ràng biết không bỏ hai chữ, lập tức hắn lại lắc đầu nói, không có gì, chính là cảm giác thời gian vội vàng, không muốn trong nháy mắt, chúng ta liền bước lên đường về. Lại có một chút thời gian, mọi người lại phải tách rời, gặp lại chẳng biết lúc nào. Chu Chu lại là đối lấy hắn cười cười nói, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ, ngươi yên tâm, ta chờ ngươi. Một câu ta chờ ngươi, để Lý Nhị Cầu trong lòng ấm áp, có lẽ đây cũng là một câu khích lệ hắn thẳng tiến không lùi dũng khí đi. Nửa tháng sau, Bảo Kính Châu, trước cửa thành, Lý Nhị Cầu ngay tại trước mặt mọi người, ôm lấy Chu Chu, lần này, tựa như tại nói cho tất cả mọi người, hắn là ưa thích Chu Chu. Khi hắn ôm lấy Chu Chu một khắc này, trêu chọc đến không ít ánh mắt toán độc, Mộ Dung Thập Cửu mặt càng là đen kịt, Kiếm Vô Trần sắc mặt cũng khó coi. Nhân sinh cũng nên ly biệt, Lý Nhị Cầu có lẽ đã thành thói quen loại này ly biệt, lần này, hắn không nói thêm gì, có lẽ, hết thảy đều là dư thừa đi. Hắn chỉ là nhìn thật sâu Chu Chu một chút, tựa như vĩnh viễn nhớ kỹ dung nhan của nàng. Tư Ninh cũng tới cùng Lý Nhị Cầu cáo biệt, trong mắt đều là không bỏ, chỉ bất quá loại này không bỏ, càng giống là thân nhân không bỏ. Nhị Cầu ca, bảo trọng. Tư Ninh đối với Lý Nhị Cầu cười cười, Lý Nhị Cầu vô vô bả vai của nàng nói, "Ân, tại đại đô chờ ta, có lẽ không được bao lâu, chúng ta liền sẽ gặp mặt." Tư Ninh gật đầu nói, "Tốt, ta chờ ngươi." Nhìn trước mắt điểm mẫu, Lý Nhị Cầu không khỏi lắc đầu, chỉ cảm thấy hết thảy tựa như hôm qua sự tình, lại nghĩ tới võ quán sinh hoạt, đối với điểm mẫu, hắn là có cảm tình. "Nô a bà, à, không, gọi quen thuộc, nô tỷ tỷ." Thật không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại phải tách ra, giống như năm đó một dạng, lại là bội vã. Nô Thu Thủy gật đầu nói, đúng vậy à, Nhị Cầu, ta cũng không có nghĩ đến, năm đó yếu đuối như vậy ngươi, bây giờ vậy mà lại thành tựu như vậy phi phạm, kỳ thật, ngươi biết, nếu không phải năm đó ngươi căn cốt phế bẩn, ta thật muốn dẫn ngươi đi Thiên Đạo Tông. Ai, có lẽ hết thảy đều là cơ duyên đi, nghĩ đến lúc trước ngươi nếu là thật theo ta đi, cũng không nhất định sẽ có thành tựu ngày hôm nay. Lý Nhị Cầu cười cười nói, đúng vậy à, nhân sinh có lẽ chính là kỳ quái như thế, hết thảy có lẽ đều là nhất định đâu, ngày sau ngươi nếu là có thời gian liền đến nhìn xem ta. Tốt, nhất định, nếu như ngươi có cơ hội đi Thiên Đạo Tông, cũng nhất định đến xem ta ạ. Lý Nhị Cầu gật đầu, chợt nhớ tới năm đó Ngô Thu Thủy hỏi thăm sinh nhật của mình canh giờ, khi đó bởi vì sốt ruột, hắn chưa kịp nói cho nàng, bây giờ có cơ hội, hắn thuận miệng liền muốn nói ra. Đúng rồi, Ngô tỷ tỷ, ngươi khi đó hỏi thăm sinh nhật của ta canh giờ, ta về sau nghe được, ngươi còn muốn hay không biết? Chương 529, lòng chỉ muốn về chương 529, lòng chỉ muốn về thạch đầu nghe nói như thế, trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng ôm chặt lấy Lý Nhị Cầu, đánh gậy hắn cùng Ngô Thu Thủy đối thoại. Thanh âm có chút kích động nói, Nhị Cầu, không nghĩ rằng chúng ta huynh đệ hai người nhanh như vậy liền muốn rời khỏi, ta sẽ nhớ ngươi, ngươi nhất định phải nhiều hơn bảo trọng. Lý Nhị Cầu lời nói bị đánh gãy, Ngô Thu Thủy tưởng tượng thạch đầu đã tìm tới, Lý Nhị Cầu sinh thần bát tự có biết hay không cũng không quan trọng, liền theo miệng nói không cần, hết thể đều đi qua. Lý Nhị Cầu cũng không có để ý, hắn đối với thạch đầu phía sau lưng vô vô nói không cần như vậy thâm tình đi, chúng ta luôn có lúc gặp mặt, yên tâm, có cơ hội đi Thiên Đạo Tông, ta nhất định đi tìm ngươi. Thạch đầu nghe được Ngô Thu Thủy lời nói, trong lòng một khối thạch đầu rơi xuống đất, nhìn xem Lý Nhị Cầu nói tốt, chúng ta mãi mãi cũng là hảo huynh đệ, thiên hạ không có tiệc không tan, chúng ta xin từ biệt. Trần Thanh Bình cũng không biết nên nói cái gì cho phải, mọi người cùng nhau đã trải qua nguy hiểm cực khổ, càng là đã trải qua cựu đầu điều sự tình, cũng coi là đồng sinh cộng tử qua, nếu không phải Lý Nhị Cầu, có lẽ nàng không biết sinh từ đâu. Nàng đối với Lý Nhị Cầu thành kiến tất cả đều không thấy, đồng thời trong lòng còn có một số bội phục gia hỏa này, phần kia nghĩa khí quả nhiên là ngoài ta còn ai. Chỉ bất quá, nàng từ đầu đến cuối cảm giác chính mình cùng Lý Nhị Cầu căn bản cũng không phải là người một đường, cho nên cũng không làm được bằng hữu tốt nhất. Chỉ là một phần kia tình nghĩa nàng hay là ghi tạc trong tâm. Như vậy, nàng nhìn xem Lý Nhị Cầu nói bảo trọng, đường giang hồ xa, chúng ta hữu duyên gặp lại. Đối với cái này cao ngạo Vân Chi Thiên Cung đại sư tỷ, Lý Nhị Cầu còn có thể nói cái gì đó, hắn gật đầu nói, "Ừm, gặp lại, có lẽ lần tiếp theo lúc gặp mặt, chúng ta quan hệ có lẽ sẽ tiến thêm một bước đâu." Trần Thanh Bình ngạc nhiên, không biết Lý Nhị Cầu có ý tứ gì, Lý Nhị Cầu cũng chỉ là nhất thời cao hứng, muốn đùa nàng một chút thôi, chỉ bất quá thế sự trêu người, ai nào biết. Lời hắn nói, có thể hay không một câu thành giám đâu. Lý Mộc Chân cuối cùng vẫn quyết định rời đi, hai người đã trải qua lần này sự tình, cũng coi là huynh đệ sinh tử, hai người ôm lấy, không nói gì thêm lời khách khí, có lẽ hết thảy đều không nói lời nào. Nam nhân ở giữa tình nghĩa, có lúc một ánh mắt là đủ rồi. Lao Khất Cái lại là cười hát hắc nói, giang hồ người, muốn biển là nhà, không cần kỳ kỳ vai vai, thoải mái một chút liền tốt, trước khi rời đi, ta đưa ngươi mấy chữ. Lý Nhị Cầu nói vãn bối rửa tai lắng nghe, nhưng làm chuyện tốt, chớ có hỏi tương lai. Lý Nhị Cầu hơi sững sờ, không khỏi gật đầu nói, tốt, ta nhớ kỹ. Nguyệt Linh Lung nhìn xem hắn, phất phất tay nói, Lý Nhị Cầu, ta cũng cùng Lý Mộc Chân cùng nhau rời đi, cảm tạ chiêu đái của ngươi đâu, ngày sau nếu là đi ta Huyền Âm Vương địa giới, sách tên của ta nhất định dễ dùng. Gia hỏa này thỏa thỏa một cái ma nữ, Lý Nhị Cầu lại là không sợ, thật sự là chính mình so với ai khác đều muốn tà môn đâu, cho nên hắn cũng đại đại liệt liệt nói, tốt, chính là ngày sau, ngươi cần phải tuân thủ luật pháp, bằng không mà nói, ta cũng sẽ bắt ngươi đấy. Mặc dù là cái trò đùa, Nguyệt Linh Lung lại là không hiểu trong lòng khẽ động, trong lòng có cố không nói ra được cảm xúc đến. Lục Trường Sinh đứng tại Lý Nhị Cầu trước mặt, gia hỏa này một bộ nho sinh bộ dáng, Lý Nhị Cầu thấy được hắn, tựa như liền thấy tiên sinh Lý Chính An. Tiên sinh năm đó liền nói, nếu như ngươi căn cốt tốt lời nói, nhất định là một người không tầm thường, không muốn tiên sinh hay là sai, ngươi so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn mấy phần, Nhị Cầu, hy vọng ngươi càng ngày càng tốt. Ai, tất cả mọi người là huynh đệ, sao phải nói như vậy khách khí, yên tâm đi, ta sẽ cố gắng, ngươi cũng muốn ủng hộ à, liền sợ gặp lại, ta đã đem ngươi cho kéo dài khoảng cách. Lý Nhị Cầu trêu chọc hắn một chút. Lục Trường Sinh không thèm để ý nói như vậy, ta sẽ càng thêm cao hứng. Mộ Dung Thập Cửu bởi vì Chu Chu quan hệ, chỉ cảm thấy chính mình cùng Lý Nhị Cầu sắp đến quyết liệt biên giới, đáng tiếc đây hết thảy Lý Nhị Cầu đều không được biết. Hắn lúc đầu không muốn để ý tới Lý Nhị Cầu, bất quá tất cả mọi người nhìn xem, trên mặt mũi làm sao cũng muốn qua đi không phải, đi vào Lý Nhị Cầu bên người. Hắn nhìn về phía Lý Nhị Cầu nói còn nhớ năm đó tại Thiên Cầu trấn chuyện Lý Thú, Nhị Cầu ngươi yên tâm, ngươi không tại Chu Chu bên người, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố nàng. Lý Nhị Cầu vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tốt, tất cả mọi người là huynh đệ, không cần nói nhiều như vậy, chờ chút một lần gặp lại thời điểm, ta còn xin ngươi uống vong lưu tiểu. Lúc này Kiếm Vô Trần cũng tới đến Lý Nhị Cầu bên người, nhưng không có nghĩ đến, Kiếm Vô Trần mở miệng lên đường, Lý Nhị Cầu, ta không thể không thừa nhận sự cường đại của ngươi, bất quá, ngươi nhất định chả cần hào hào cố gắng, các loại gặp lại thời điểm, ta cũng phải cùng ngươi so tay một chút. Lý Nhị Cầu có chút không hiểu, cũng không biết cái này Kiếm Vô Trần có ý tứ gì, chỉ có thể nói tốt, ngươi ưa thích lời nói, ta tùy thời phục hồi, chỉ là ta nếu là đi các ngươi dưới đường thư viện lời nói, ngươi bao nhiêu cũng muốn chiêu đãi ta một cái đi. Kiếm Vô Trần cảm thán, cái này Lý Nhị Cầu thật đúng là một cái đại lão cá. Chính mình vốn định chọc giận Lý Nhị Cầu, để hắn đối với mình sinh ra nộ khí, tốt nhất chửi mình hai câu, cũng tốt khích lệ chính mình, để cho mình dựng nên một cái siêu việt mục tiêu. Không muốn liền bị gia hỏa này hai câu ba lời nhẹ nhõm phá giải, bất quá nên nói không nói, cái này Lý Nhị Cầu giao thiệp thật đúng là cường đại. Vô luận thân phận cao thấp, xuất thân tốt hỏng, hắn đều đối xử như nhau, không biết vì sao, Kiếm Vô Trần chỉ cảm thấy về sau, cái này Lý Nhị Cầu có lẽ sẽ là chính mình trên con đường tu hành trọng yếu nhất địch nhân. Chỉ là người ta đem lời nói đến đây cái tình trạng, hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu nói, tốt, nhất định chiêu đãi. Đáng tiếc là, Lý Mộc Chân một mực không biết Kiếm Vô Trần thân phận thật sự, chính là kiếm thánh đệ tử. Kiếm Vô Trần cũng không biết Lý Mộc Chân sư truyền kiếm si vui sướng, bằng không mà nói, giữa hai người cũng không biết muốn ma sát ra dạng gì hỏa hoa. Có lẽ thời gian chưa tới, chung quy có một ngày, hai người sẽ biết thân phận của đối phương đi, cũng không biết lúc kia, hai người có thể hay không vì riêng phần mình sư phụ, đao kiếm đối mặt, quyết ra thắng bại cao thấp đâu. Phất phất tay, không mang đi một mảnh áng mây, đám người tuần tự toàn bộ rời đi. Lý Nhị Cầu lại trở thành người cô đơn, a không đối, chí ít, hắn còn có một mực không rời không bỏ Diệp Viễn Uyển, bây giờ lại thêm một cái Diệp Mẫn còn có Cửu Tiên. Bọn hắn cùng đi xem Ngô Thần Tiên, để mấy người ngoài ý muốn chính là, Ngô Thần Tiên giá hỏa này đợi địa phương người đã đi nhà trống, cũng may Ngô Thần Tiên sai người cho Lưu Nhị Cầu lưu lại một phong thư đến. Trên thư biết, hắn đột nhiên có chút việc gấp muốn làm, vốn định chờ Lý Nhị Cầu trở về lại đi, đáng tiếc thời gian cấp bách, chỉ có thể đi trước một bước, cũng nói cho Lý Nhị Cầu không nên quá có thể đắc ý, nhân sinh từ từ phải tất yếu điệu thấp một chút mới tốt, điệu thấp mới là vương đạo, cây cao chịu gió lớn, rất có thể đắc ý lời nói, sớm muộn phải bị thua thiệt, đường giang hồ xa, hữu duyên gặp lại. Ký tên viết Ngô Thần Tiên. Lý Nhị Cầu nhìn xem cái này một phong thư từ biệt, lập tức có chút trong gió lộn xộn. Mấy ngày kế tiếp, Lý Nhị Cầu tham gia mấy cái xã giao, một cái Tào Hùng chi tử, chính mình cái kia tiện nghi đại ca Tào Thiết Trụ bữa tiệc. Tào Thiết Trụ có thể có cái gì ý đồ xấu, chính là lôi kéo Lý Nhị Cầu sống phong túng thôi. Một cái là Nhân Vương an bài tự cục, Nhân Vương lại là đối tại Lý Nhị Cầu một trận lôi kéo, ý tứ rất rõ ràng, muốn trực tiếp đem hắn chiêu mộ đến chính mình dưới trướng, nếu là lúc trước, Lý Nhị Cầu nhất định không chút do dự. Đáng tiếc giờ phút này, trên tay của mình thế nhưng là có tôi bán thành tự biết, Thần Long Điện mới là mục đích của hắn a, cho nên hắn không có suy nghĩ nhiều liền cự tuyệt. Nhân Vương dù sao cũng hơi không quá cao hứng, có thể đây cũng không phải là hắn có thể quản. Lập tức Châu phủ quan viên cũng là đối với hắn một trận lôi kéo, đặc biệt là Tào Hùng, để Lý Nhị Cầu trực tiếp tới Châu phủ, ít nhất cũng phải hắn làm cái đại bổ đầu loại hình, đáng tiếc đều bị Lý Nhị Cầu cự tuyệt, như vậy trêu đến Tào Hùng cũng có chút khó chịu. Chỉ bất quá, liên quan tới Thần Long Điện sự tình, Lý Nhị Cầu lại là không có nói cho mọi người, chính như cùng Ngô Thần Tiên nói, điệu thấp mới tốt, mà hắn càng nghĩ tới hơn là một tiếng hót lên làm kinh người đâu. Mấy ngày sau, Lý Nhị Cầu mang theo Diệp Viễn Uyển, Diệp Mẫn cùng Cửu Thiên rời đi Bảo Kinh Châu, chạy tới Ngư Thành, ly biệt nhiều ngày, thật đúng là có chút lòng chỉ muốn về đâu. Chỉ là à, trong lúc nhất thời, bên người mất đi mấy cái người quen, trong lòng dù sao cũng hơi phiền muộn, Bạch Tố đi thì cũng thôi đi, đáng chết nhất niệm còn bắt cóc chính mình Mỹ Nhi cùng Tịnh Nhi, cũng không biết hai nha đầu này giờ khắc này ở chỗ nào, trải qua có được hay không đâu. Chương 530, đêm qua mưa gió qua chương 530, đêm qua mưa gió qua một tòa mây mù vờn quanh trên núi. Có một tòa không lớn miếu thờ trước trên tấm bia đá, rõ ràng viết ba chữ to, Ba Nữ Tự. Tại ba chữ to bên cạnh, còn viết hai hàng chữ nhỏ. Đêm qua mưa gió qua, hoa rơi biết vài đóa. Dọc theo cạnh bia đá bên cạnh thềm đá đường nhỏ, tiến vào trong miếu thờ, liền thấy trong sân vậy mà trồng một gốc bồ đề thụ, cái này dưới bồ đề thụ có ba người khoanh chân ngồi dưới tảng cây ngồi đối diện nhau. Theo thứ tự là Nhất Niệm, Thịnh Nhi cùng Mị Nhi. Bây giờ hai nữ, mặc dù so với trước đó còn muốn quyến rũ động lòng người, lại nhiều một tia không nói ra được phật khí. Nhất Niệm nhìn xem hai người, gật đầu không ngừng nói không tệ không tệ. Mị Nhi đã bỏ ngoại lực, từ nay về sau, ngươi liền có được chính mình bản thể, như vậy rốt cuộc không cần sợ sệt bị người vạch trần thân phận. Mị Nhi vui vẻ nói, hết thảy đều muốn đa tạ nhất niệm ngươi à, nếu không phải ngươi dạy chúng ta Phật gia chi pháp, để cho ta thành tựu Phật giáo, có lẽ chính là lại có mấy chục năm quan cảnh, ta cũng vô pháp chân chính hóa thân trưởng thành đâu." Tịnh Nhi cũng nói, "Đúng vậy à, thật sự là không dám tưởng tượng, chúng ta quỷ vật cũng có thể thành Phật, đợi ta thành tựu quỷ Phật thời điểm, cũng không biết công tử có thể hay không kinh ngạc phi thường." Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, vũ mị phi thường. Nhất niệm lại là chắp tay trước ngực nói A Di Đà Phật, thiện hai, kỳ thật vẫn là hai người các ngươi ngộ tính đủ cao, ta cũng chỉ là lên một chút xíu tác dụng thôi. Bây giờ, hai người các ngươi đều hoàn thành Phật thân, ngay sau đó, chúng ta lại phải xuất phát, nghe nói có một chỗ gọi là Tiểu Linh núi, chính là Phật gia tổ sư sinh ra chi địa, truyền thuyết trong đó có Phật tổ lưu lại một tia tuệ căn. Sớm mấy năm ta liền muốn đi tìm, đáng tiếc không được, bây giờ đã có thời gian, chúng ta liền cùng nhau đi thôi. Hai nữ khẽ gật đầu nói, tốt, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Lý Nhị Cầu mang theo Diệp Viễn Uyển, Cửu Thiên cùng Diệp Mẫn ba người đêm tối phi nhanh, rốt cục tại sau 10 ngày về tới Ngư Thành. Ngư Thành đám người biết được Lý Nhị Cầu đạt được vinh dự, đương nhiên đều cao hứng ghê gớm. Ai, đạo lý đối nhân xử thế, Lý Nhị Cầu cũng không thể ngoại lệ, chỉ có thể không ngừng xã giao, cái này một làm liền dùng 7-8 ngày thời gian. Lý Nhị Cầu đã quyết định đi, đem chính mình muốn gia nhập Thần Long Điện sự tình cáo chi quận thủ cùng quận úy, hai người đều bị Lý Nhị Cầu dọa sợ. Thần Long Điện a, đây chính là tại bọn hắn những đại nhân vật này trong thai đều là truyền thuyết giống như tồn tại. Hai người còn có thể nói cái gì, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, kỳ thật khi Lý Nhị Cầu thu được thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội hạng nhất thời điểm, hai người liền biết, Lý Nhị Cầu không phải vật trong ao, Ngư Thành là dung không được hắn. Chính là không có nghĩ đến, Lý Nhị Cầu vậy mà trực tiếp nhất phi trùng thiên, lại muốn đi lợi hại như vậy địa phương, như vậy, hai người càng là đối với Lý Nhị Cầu yêu mến có thừa, hỏi hàn ân cần đứng lên. Thời gian kế tiếp, Lý Nhị Cầu suy tư một chút, Quốc Tử Sơn phía trên gà hắn dự định đều xử lý, dù sao nhiều như vậy gà, tiêu hao quá lớn, mang đi lời nói, còn không biết đại đô tình huống bên kia như thế nào. Nếu là có thể mua được đại sơn vẫn được, nếu là mua không được thích hợp đỉnh núi, những này gà liền thành cánh bát. Bất quá lần này ra ngoài, cho hắn mở ra một đầu tài lộ, chính là đem những này gà xem như tọa kỵ bán đi, có giá trị không nhỏ, có thể cho hắn hung hăng kiếm một món tiền, đáng tiếc Mị Nhi cùng Tịnh Nhi đều không có ở đây. Chỉ có thể đem sự tình giao cho Tiểu Tiểu, nha đầu này mặc dù không lớn, nhưng lại là rất cơ trí, chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, cùng nhị thúc hai người đem Quất Tử Sơn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Việc này hắn liền phân phó cho nàng, để nàng cùng Diệp Uyển Uyển còn có Diệp Mẫn đi làm. Cửu Thiên gia hỏa này, bản thân là cái yêu vật, tu vi rất cao, sức chiến đấu cũng rất cường hãn, cũng không biết vì sao, hắn nhất định phải đi theo chính mình. Cũng may gia hỏa này cũng không ngu ngốc, xung phong nhận việc cũng muốn đi cùng làm, Lý Nhị Cầu liền do hắn đi giày vò. Lý Nhị Cầu thì là đi Hoàng Phong Cốc, nhiều ngày thời gian chưa có trở về, hắn vừa xuất hiện, Ngũ Quỷ lập tức liền đi ra bái kiến hắn. Nhiều ngày không thấy, Lý Nhị Cầu nhìn thấy Ngũ Quỷ mấy tên, tu vi vậy mà tăng lên rất nhiều, vậy mà đều có đại quỷ đỉnh phong thực lực, tương đương với nhân loại trúc cơ kỳ đỉnh cao. Bọn hắn tốc độ tu luyện nhanh như vậy, nghĩ đến phải cùng hắn thường xuyên ở chỗ này tu luyện tăng kinh, câu thông U Minh có quan hệ rất lớn. Chỉ bất quá, cho dù là dạng này, Lý Nhị Cầu cũng cảm giác mấy người bọn hắn tốc độ tu luyện hay là quá chậm, không có tác dụng lớn. Á, chỗ tốt duy nhất chính là vài quỷ không gì sánh được trung tâm với chính mình, cũng coi là một tia an ủi đi. Thù Yêu nhìn thấy Lý Nhị Cầu tới, cũng là một bộ tiện hề hề bộ dáng, đối với Lý Nhị Cầu một trận mông ngựa chuyển vận, lập tức ngoan ngoãn liền đi trong Hoàng Phong Cốc môn hộ. Kỳ thật, Thù Yêu gia hỏa này thông minh lanh lợi, rất biết làm việc, chủ yếu là sẽ vớt mông ngựa, nói lời để cho người ta nghe rất dễ chịu. Trong lòng của hắn tại so đo, muốn hay không hỏi thăm hắn muốn hay không đi theo chính mình rời đi nơi này đâu. Bất quá, hiện tại hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, việc này không đổi, các loại lúc rời đi lại nói là được. Lý Nhị Cầu hiện tại phải xử lý sự tình rất nhiều, dù sao lần này Sơn Hải Cự một nhóm để hắn thu hoạch tương đối khá. Đầu tiên chính là muốn đem Sơn Hải Cự ban cho chính mình chiến giáp cùng pháp bảo luyện hóa, cái thứ hai chính là xử lý ban đầu ở Dương Bị Động bên trong bắt trở lại đại xà. Đầu đại xà kia cũng không biết chết chưa, trên người hắn còn có một viên trứng, chính là lúc trước xuyên sơn giáp sau khi chết lưu lại. Còn có một viên thiên tăng đan, cũng không biết nên như thế nào sử dụng. Đôi kia cánh màu vàng, hắn lúc trước nhìn thấy Sơn Hải Cự người giữ cửa trên người pháp khí phi hành không sai, vẫn muốn chính mình luyện chế một cái, nếu như có thể, hắn liền muốn dùng đôi kia dị nhân cánh đến luyện chế một phen. Trọng yếu nhất chính là, hắn phải thật tốt dò xét một chút thanh thiên chi khí, tại thần đàm bên trong, ngưng tụ tại hắn cánh tay bên trong thanh thiên chi khí, vậy mà toàn bộ hòa tan vào huyết mạch của hắn, đối với cái này hắn rất là lo lắng, cũng không biết vật này có thể hay không đối với mình sinh ra không nói ra được tai họa. Cho nên, hắn kiện thứ nhất cần phải làm là hảo hảo dò xét thanh thiên chi khí, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngày sau đối với mình ảnh hưởng như thế nào. Hắn đi vào ngày thường chỗ tu luyện, xuất ra quan tài, thả ra kim Phật tại bên cạnh mình, lấy trấn áp chính mình ma niệm. Lập tức, hắn thần niệm khẽ động, liền bắt đầu dò xét. Vừa xem xét này, nhưng làm hắn bị hù quá sức, nguyên lai thanh thiên chi khí lại đem kinh mạch của mình mở rộng gấp đôi, một nửa địa phương đều dùng tới chuyên trở chính nó. Tất cả thanh thiên chi khí giống như chất lỏng bình thường, tại trong kinh mạch của hắn tuần hoàn lưu động, bọn chúng chiếm cứ kinh mạch một nửa chi địa, vậy mà cùng linh khí các hành nó đường, không có chút nào xung đột. Thấy cảnh này, Lý Nhị Cầu không chỉ có không có cao hứng, ngược lại sắc mặt càng thêm nghiêm túc lên. Cái này thanh thiên chi khí rõ ràng chỉ là một cỗ quỷ dị khí thể, thế nhưng là nó vậy mà có thể chính mình cho phép, cái này rất quỷ dị. Hắn thật sợ sệt, đang lộng ra một cái huyết linh lung đến, dù sao mình hóa thân thứ hai còn không có hiểu rõ đâu, nếu là đang lộng ra yêu tiêu thân, chính mình hay là chính mình sao? Mà hắn thần thức khẽ động, đối với những cái kia thanh thiên chi khí bảo, hắn ngược lại là muốn hiểu rõ khí thể này bên trong ẩn hàm dạng lực lượng gì. Khi hắn trên thân dung nhập thanh thiên chi khí một khắc, đột nhiên hắn chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng lên. Lập tức hắn giống như tiến vào một cái toàn bộ đều là màu xanh trong quang hà. Chương 531, một chính mình khác. Chương 531, một chính mình khác. Màu xanh quang hà vô biên vô hạn, vô số màu xanh khí thể ở bên cạnh hắn bắt đầu ngưng kết thành cái này đến cái khác màu xanh tự phủ. Lý Nhị Cầu nhìn xem những tự phù này, chỉ cảm thấy những tự phù này tựa như một thiên cái gì chú ngữ có thể là công pháp. Hắn suy nghĩ khẽ động, lại không muốn những tự phù kia vậy mà bắt đầu chính mình sắp hàng. Lý Nhị Cầu nhìn một chút, nguyên lai là một loại tâm pháp, hắn lập tức ghi vào trong óc. Hắn vừa mới nhớ kỹ, cũng cảm giác một cỗ cực lớn lực bài xích chuyển đến, lập tức hắn về tới trong hiện thực. Hồi ức vừa mới đủ loại, hắn không khỏi sợ hai tháng phục, cái này thanh thiên chi khí quá mức quỷ dị. Hắn lại nghĩ tới tâm pháp, lập tức bắt đầu tu luyện. Tâm pháp này không khó, chính là dạy hắn như thế nào vận hành thanh thiên chi khí công pháp. Đối với hắn mà nói một bữa ăn sáng. Chẳng qua là khi hắn vận chuyển tâm pháp một vòng sau, liền phát hiện có cái gì không đúng, hắn cảm giác thân thể của mình bắt đầu phát nhiệt, càng ngày càng nóng, vô tận lực lượng trong thân thể ấp ủ mà ra. Loại lực lượng này, cường đại hắn có chút không cách nào tưởng tượng, ngay tại hắn đem tâm pháp vận chuyển 3 vòng đằng sau. Loại lực lượng cường đại kia đột nhiên bộc phát ra, sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đau xót, vô số thanh thiên chi khí ở trên người hắn quay cuồng mà ra, vờn quanh ra. Hắn xương cốt phát ra rợn người giòn vang, hắn quỳ rạp xuống đất, trông thấy trên cánh tay của mình mặt mạch máu bắt đầu kịch liệt nhảy lên, làn da tiện như có vô số long xà du tẩu. Chỗ cổ truyền đến một cỗ có thể đem người xé rách bình thường đau đớn, hắn lớn sống lưng bắt đầu hở ra. Giờ phút này, trong bầu trời đêm, vô số tinh huy tựa như đạt được vô hình kêu gọi, buông xuống, hình thành một đạo quang trụ giống như chiếu rọi tại Lý Nhị Cầu trên thân. Biến hóa còn tại không ngừng tiếp tục, thế nhưng là đau nhức kịch liệt để hắn không nhịn được phát ra một tiếng thê thảm tru lên thanh âm, này mặc thiết liệt, rung động cửu tiêu bình thường. Tùy theo thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, không ngừng biến cao, cánh tay cùng đùi cũng bắt đầu biến lớn, trên đó vậy mà bắt đầu sinh ra vảy màu xanh, những lân phiến kia giống như kim tinh chế tạo một dạng, lập lòe ra quang mang lạnh lẽo. Trong bầu trời lôi vân nhấp nô quần quần mà đến, vô số mang theo sắc ngũ hành chi lực lôi điện hành mình không thôi, phản phất muốn xé rách toàn bộ bầu trời đêm. Trong nháy mắt, Lý Nhị Cầu thân thể vậy mà sinh trưởng đến cao hơn một trượng, lúc đầu trong mắt màu đen bên trong, giờ phút này lại là màu xanh một mảnh. Đau nhức kịch liệt qua đi, Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy một cỗ không nói ra được siêu cường lực lượng trong thân thể ấp ủ ra. Hắn ngửa đầu gào thét một tiếng, chỉ cảm thấy giờ khắc này chính là đệ thập cảnh tu giả, hắn cũng có thể tùy tiện đánh sát rơi, thật sự là lực lượng này quá mức cường đại để hắn có loại cảm giác, thời khắc này chính mình tựa như giữa thiên địa chúa tể một dạng. Hắn đột nhiên phất tay, đối với trước người đại địa một trường vô ra, một cỗ khí tức hủy diệt tùy theo giáng lâm. Và anh, tựa như hư không cũng bắt đầu phá toái, đại địa tại cự lực trước mặt đột nhiên đình trệ, toàn bộ mặt đất vậy mà trực tiếp bị một trường vô ra một cái sâu không thấy đáy cái hố khổng lồ. Toàn bộ hoàng phong cốc lại có một nửa đều biến mất rồi, giống như vực sâu, thú yêu sớm đã bị Lý Nhị Cầu bộ dáng bị hù run lẩy bẩy. Hắn muốn cho là mình là yêu liền rất đáng sợ, thế nhưng là giờ khắc này, hắn thật sâu cảm giác được, thế giới này quá điên cuồng. Thời khắc này Lý Nhị Cầu đơn giản so yêu còn muốn yêu người ta, thương thiên à, đại địa à, ai hiểu à, thời khắc này thụ yêu thật rất sợ đó. Trong óc chỉ có một tia thanh minh truyền đến, Lý Nhị Cầu đội vàng đỉnh chỉ tâm pháp kia vận chuyển. Tùy theo hết thể đều kết thúc, lân phiến rút đi, thân thể bắt đầu khôi phục, khi Lý Nhị Cầu biến thành chính mình thời điểm, hắn chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, tựa như một đám bùn nhão bình thường. Bị sợ choáng váng ngũ quỷ mấy người, lập tức tới đến Lý Nhị Cầu bên người, quỳ gối bên cạnh hắn, la lớn: "Chúc mừng chủ nhân thần công đại thành, nguyện chủ nhân tiên phúc vĩnh hưởng thọ cùng trời đất." Lý Nhị Cầu lại là cười khổ một tiếng nói: "Đừng nuốt lịm bợ, nhanh lên dìu ta đứng lên." Ngũ quỷ kinh ngạc, lập tức liền đem Lý Nhị Cầu đỡ ngồi xuống. Giờ phút này Lý Nhị Cầu trong lòng cảm thán, tâm pháp này lại là một loại biến thân tâm pháp, một khi vận chuyển lên đến, liền có thể để cho mình sử dụng thanh thiên chi khí lực lượng này quả thực khủng bố không thôi, bất quá hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Một khi sử dụng đằng sau, thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận lực lượng khổng lồ này, phản vệ phía dưới, liền như là hắn như vậy, toàn thân một chút khí lực cũng không có. Cùng cái mùi sợi giống như, nếu là giết không chết địch nhân, chính mình nhất định chết rất thảm. Không đối, hắn lập tức cảm giác đến một cố không thích hợp, hắn cảm giác trong thức hải của chính mình giống như sinh ra cái gì, hắn vội vàng điều tra một phen. Hắn nhìn thấy trong thức hải của chính mình, vậy mà thêm ra một hình màu xanh khí thể, cái kia khí thể bắt đầu quay cuồng không ngớt, ngưng tụ, không đến bao lâu, vậy mà hình thành một cái cuốn rốn bộ dáng, càng quỷ dị hơn chính là, cái này cuốn rốn vậy mà như đồng tâm bẩn bình thường không ngừng nhảy lên. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, hắn nắm tay đặt ở cuốn rốn phía trên, một cái quỷ dị hình ảnh truyền đến, đại hắn mở mắt thời điểm, sắc mặt biến dị thường khó coi. Nguyên lai đó thật là một cái cuốn rốn, bên trong cũng nổi lên một cái thai nhi, đồng thời hắn còn biết, cái này thai nhi lại là thần thức của mình hóa thành thai nhi. Từ đó về sau, một khi mình tại lần vận dụng thanh thiên lực lượng, làm đại giới, liền sẽ cho bên trong cái kia thai nhi hấp thụ chính mình một chút xíu lực lượng thần thức đi vào. Hắn lúc này mới phát hiện, thần thức của mình tại chuyện mới vừa rồi bên trong, vậy mà thiếu có thể có 1/10 tà hữu, trong lòng của hắn hoảng sợ, đại giới này cũng quá lớn đi. Hắn nhìn xem cái kia cuốn rốn, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, nếu như nói cái này cuốn rốn bên trong thai nhi là lực lượng thần thức của mình biến thành, như vậy trong này ra hỏa, đến cùng là một ta khác chính mình, hay là cái kia thanh thiên đâu? Vô luận là ai, chuyện này đều rất đáng sợ không phải sao? Hắn rời khỏi thức hải, tâm sự nặng nề. Sau một lúc lâu, hắn thở dài một tiếng nói, thôi, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, nên tới tóm lại sẽ đến, bởi vì cái gọi là nợ nhiều không ép thân, từ từ đang nghĩ biện pháp đi. Lý Nhị Cầu chính là điểm này đặc biệt lợi hại, vô luận thiên đại sự tình, hắn cũng không lo, có lẽ là bởi vì cùng hắn bi thảm tuổi thơ có quan hệ, có lẽ trong lòng của hắn, chính mình mỗi sống một ngày, kỳ thật đều là đã kiếm được. Cho nên hắn không thèm để ý, không quan tâm, cho nên, hắn có thể đi xa như vậy, cao như vậy. Vứt bỏ ý nghĩ này, hắn xuất ra con ác thú thôn linh giáp, có thể nhìn thấy, chiến giáp nhan sắc biến thành màu đen, trên đó có màu ám kim đường vân cho nó tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Hắn nhìn xem chiến giáp một lát, nghĩ đến lúc trước Đạm Đài Minh Nguyệt nói cho hắn biết nói, chiến giáp này tà dị, sẽ khiến người phát cuồng, không biết hại bao nhiêu người. Còn có tấm bia đá kia, cũng tà ác rất, Lý Nhị Cầu kỳ thật không có chút nào để ý, tại tà ác đồ vật thì như thế nào, hắn cũng có biện pháp của mình. Cho nên, hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lấy ra chân lộc bảo kính. Đúng, đây chính là hắn biện pháp, ngươi không phải tà ác sao, ta không cần chẳng phải xong, chỉ cần dùng gương đồng phục chế một chút, liền sẽ sinh ra một cái mới chiến giáp, công năng không chỉ có càng thêm cường đại, còn không, có những cái kia mặt trái, khí tức tà ác. Mấy năm qua này, hắn liền ỷ vào chiêu này mới có thể càng thêm lợi hại đâu. Cho nên hắn không dài dòng nữa, trực tiếp đem chiến giáp cùng bia đá đồng thời ném vào bảo kính bên trong.